Chương 282, Bảo Thông điên rồi, chương 282, Bảo Thông điên rồi. Thời Trần thấy, đưa tay nhận lấy nhìn, phát hiện đây chỉ là một bình thường ngọc sắc bình sứ, cân bản thân những đan dược kia bình không có gì bất đồng. Nhưng mở ra nắp bình sau, bên trong ở trong bình ngủ cục chuyển động 12 quả màu vàng đan dược, lại làm cho Thời Trần vẻ mặt khẽ động. Hoàng Long đan. Đối, bọn nó đều là ta tháng trước luyện chế ra tới. Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, trên gương mặt tươi cười khó nén sắc mặt vui mừng, ta bây giờ cũng là có thể luyện chế Hoàng Long đan đan sư. Chúc mừng, chúc mừng. Thời Trấn cũng lộ ra nụ cười, đối Hoàng Ái Như chắp tay nói chúc. Ngươi là đan đạo thiên tài, đã sớm luyện chế ra tới Hoàng Long đan, cho nên không biết luyện chế viên thuốc này hàm kim lượng. Hoàng Ái Như lại cười nói, không có luyện chế viên thuốc này trước, ta bất quá là trong thành Lạc Dương một cái không quan trọng gì không biết tên đan sư. Người khác gọi ta một tiếng Hoàng Dược sư, hơn phân nửa là cần ta khen tặng khách sáo, trong lòng lấy ta làm bác sĩ đâu. Bây giờ ta luyện chế được Hoàng Long đan, thân phận địa vị trong nháy mắt lại bất động. Ta dựa hết vào luyện đan cái môn này tay nghề, cũng đủ để ở các đại tông môn trong dễ dàng cầm cái khách khanh trưởng lão, thưởng thụ trúc cơ kỳ cường giả đãi ngộ. Nói cách khác, cho dù ta buông tha cho Lạc Dương nhà này tiếp thuốc, ta cũng là cái có đường lui, thậm chí có thể nói là tương lai tươi sáng. Hoàng Ái Như một đôi mắt trong chiếu lọ trong lửa than, lóe ra điểm một cái ánh sáng. Hoàng Dược sư ba chữ này, giờ phút này mới là chân chân thiết thiết hợp lý chi không thẹn. Ta nhiều năm như vậy luyện đan, cũng cuối cùng vào giờ khắc này được đền đáp. Lời nói không sợ ngươi chuyện tiếu lâm vậy, ta luyện thành cái này lò đan dược thời điểm, vui vẻ cũng nhảy cất lên, hận không được lập tức vọt tới Phục Nhu Sơn bên kia tìm ngươi chia sẻ. Ừm. Thời Trấn nghe, đáp một tiếng, chẳng qua là lặng lặng xem nàng. Hoàng Ái Như hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Trấn. Vương phủ sản nghiệp khổng lồ, kinh doanh đứng lên phí tâm phí lực, lại phải cùng người đấu đá âm mưu, hàng năm lợi nhuận cũng bất quá 300,000 lượng bạc trắng. Nói thật, hoán đổi thành linh thạch cũng liền 300 quả mà thôi. Năm ta thứ nhất luyện chế cái 10 lò, 8 lò Hoàng Long đan, cũng có thể kiếm được. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta lui về phía sau có tính toán gì? Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như chần chờ một chút, túi đầu nhìn một chút bàn trà bên trên kia nửa chén nước trà, mặc mấy hơi, lúc này mới nhổ ra một câu. Ngươi cái đó vườn thuốc, thế nào? Còn không có nghe ngươi cẩn thận đề cập tới đâu. A, vườn thuốc bây giờ mới vừa khởi bộ, bất quá phát triển coi như không tệ. Thời Trấn nghe vậy, lúc này đem vườn thuốc bây giờ chẳng uống, cấp Hoàng Ái Như nói tường tận một lần. Thật tốt ta. Hoàng Ái Như nghe, lộ ra hướng tới chi sắc, có thể với ngươi tại loại này điển viên hương thổ trong sinh hoạt, lang thải trà, Vương Mạc Huyên, Lý Thanh Thu những người này, nói vậy cũng rất vui sướng đi. Ái nếu như là cố ý, cũng có thể đi vườn thuốc. Thời Trấn nói, ta nhớ các nàng cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Ta không cần các nàng hoan nghênh, bằng vào ta bây giờ khả năng, trên đời này kia cũng đi. Hoàng Ái Như lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thời Trấn, mỹ mâu đưa mắt nhìn, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có hoan nghênh hay không? Dĩ nhiên hoan nghênh. Ta với ngươi cùng phú quý, cùng chung hoàn nạn, quan hệ từ không thể so với người ngoài. Thời Trấn trả lời ngay. Ừm. Hoàng Ái Như thấy Thời Trấn trả lời nhanh như vậy, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Nhưng nàng nghiêng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ cảnh sát sau, rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái. Ta cần những cô gái khác bất đồng, thích kinh doanh một ít sản nghiệp của mình. Nó vừa là ta lòng tin, cũng là đường lui của ta. Vườn thuốc chuyện, sau này hay nói đi. Hoàng Ái Như đem việc này trước buông xuống, cân Thời Trấn nhắc tới một món khác chuyện trọng yếu. Thời Trấn, có cái tin tức phi thường trọng yếu. Trước ở trong thư, ta từng với ngươi đơn giản nói tới qua, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có đặc biệt coi trọng. Hoàng Ái Như hô vẻ mặt nghiêm túc, đối Thời Trấn mở miệng nói. Chuyện gì? Thời Trấn hỏi. Mật tông. Hoàng Ái Như ngưng thần nói, Hỏa Vân tự bị diệt sau, mật tông bên kia phái ra một đám tu sĩ tới nơi này điều tra tình huống. Đám này mật tông tu sĩ lấy một kẻ gọi Bảo Thông trúc cơ kỳ tu sĩ cầm đầu, gần đây một mực tại Lạc Dương phụ cận chiếm cứ. Nhưng không biết vì sao, những thứ này mật tông đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa, thậm chí cái đó Bảo Thông thượng nhân còn bị lớn lao kích thích, trở nên điên điên cùng cùng. Nghe nói, mật tông bên kia đã hoàn toàn tức giận, lớn hơn quy mô phái người tới trước Hương sư vấn tội. Hoàng Ái Như nói, Hương sư vấn tội. Thời Trấn nghe, cao mày, mật tông ở xa tàng biên, khoảng cách Dự Châu 10,000 dặm khoảng cách, bọn nó lại muốn vì chỉ có một cái Hỏa Vân tự tới nơi này khơi mào một trận đại chiến sao? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng ngươi phải sớm làm chuẩn bị, không nên bị mật tông cùng ngũ độc giáo quy mô lớn tranh đấu cấp khoé đi vào. Hoàng Ái Như khuyên nhủ, ta đã biết. Thời Trấn hít sâu một hơi, đem việc này ghi tạc trong lòng. Chợt Thời Trấn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái đó Bảo Thông hòa thượng điên lên rồi, hắn bây giờ ở nơi nào? Ngày hôm qua còn có người thấy được hắn ở Lạc Dương thành trên đường cái ăn xin, một bộ bẩn thỉu bộ dáng, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ cường giả, trong thành nha dịch quan sai cùng trăm họ cũng ẩn nút hắn đi, liền thi bỏ cũng không dám cấp hắn. Như vậy à? Thời Trấn sờ một cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Thế nào? Ngươi biết hòa thượng này? Hoàng Ái Như vẻ mặt động một cái. Đâu chỉ nhận biết. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ sẽ là bởi vì ta mới đến mất. Cái gì? Hoàng Ái Như sửng sốt một chút, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy làm kinh hãi. Nghe nói vườn thuốc trước, tựa hồ bị một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ tập kích qua, nhưng rất nhanh liền bị các ngươi đánh lui. Chẳng lẽ chính là người này? Không sai. Thời Trấn gật gật đầu. Sách, kia không trách. Hắn ở đầu đường điên điên khùng khùng thời điểm, đã từng nói tới qua tên của ngươi. Hoàng Ái Như bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh, nàng liền cười nói, nghe nói hòa thượng này, ở mật tông bên kia không hề hợp quần, nhận lấy xa lánh, cho nên mới phải bị phái cái khổ sai chuyện, không xa 10,000 dặm chạy tới Lạc Dương điều tra Hỏa Vân tự chuyện. Bây giờ rơi vào này tấm kết quả, cũng là đáng đợi. Ừm. Thời Trấn đáp một tiếng, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hướng Hoàng Ái Như nhìn một cái. Hòa thượng này tuy là mật tông người, nhưng là mật tông thứ bại hoại trong một cái loại khác. Hắn hiểu chút lễ phép, cũng không lạm sát kẻ vô tội, chính là ngu xuẩn một chút. Như vậy, ngươi phái người đi cứu tế hắn một cái, đem hắn an trí trong cửa hàng, rất là chiêu đãi. Hù dọa. Hoàng Ái Như sợ hết hồn. Hắn nhưng là mật tông tu sĩ, để cho hắn ở tại trong cửa hàng, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Ta ở đây, hắn lại không nổi cái gì bỏ sóng. Thời Trấn nói, liền cái này hai ngày, nhìn một chút người này có thể hay không giáo hóa. Nếu có thể, trong tiệm cũng coi là thêm ra một cái trợ lực, định tới trước máy rối thời điểm, cũng phải cân nhắc một hai. Nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, một mực làm giữ, thời mộ tự sẽ ra tay giải quyết hắn. Hoàng Ái Như nghe vậy, đại mi nhíu chặt. Tựa hồ, nàng đối mật tông tu sĩ ấn tượng kém. Nhưng suy tư chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Trấn một cái, cuối cùng gật mạnh đầu. Ta nghe ngươi. Chương 283, hay cho một may mắn chương 283, hay cho một may mắn đúng, Thời Trấn. Hoàng Ái Như xem Thời Trấn, hỏi, ngươi tới Lạc Dương, nên là có chuyện muốn làm đi. Chúng ta nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói rõ bản thân ý tới đâu. Có phải hay không có gì cần ta giúp một tay? Vốn là có. Thời Trấn nói, nhưng ngươi bây giờ mọi chuyện chiến thân, ta cũng không làm phiền ngươi. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như đổi sắc mặt, một thanh níu lấy Thời Trấn đầu vai quần áo. Tốt, tiểu tử ngươi. Trước mặt cân ta lời ngon tiếng ngọt, dù được tâm ta hòa dập dờn. Nghiêng đầu hay cùng ta khách khí. Phiền thoái gì không phiền thoái, có chuyện gì, vội vàng lẹ làng nói ra. Chán. Thời Trấn sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, nguyên cũng không phải đại sự gì, ta nói cho ngươi nghe chính là. Nói xong, Thời Trấn liền trực tiếp mở miệng nói, ta sau đó cần đại lượng tụ linh đan, vì vậy mong muốn ủy thác ngươi giúp một tay thu mua tụ linh đan. Hoàng Ái Như sợ hết hồn, đan dược này giá trị cũng không thấp, nó là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đỉnh cấp linh đan, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Ở giao dịch trong phường thị, 50 quả linh thạch mới có thể mua được một cái, là thật vật chân quý. Nàng nói như vậy rất nhiều, hay là khẽ cắn môi dưới xem Thời Trấn, ngươi muốn bao nhiêu? Đương nhiên là có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Thời Trấn cũng là đòi hỏi tham lam. Nhưng Hoàng Ái Như cười khổ một tiếng, còn chưa mở miệng, liền nghe đến dưới Thời Trấn mặt những lời này. Luyện chế thất bại cũng không có sao, phàm là tụ linh đan, liền càng nhiều càng tốt, ta đều cần. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như sửng sốt một chút, chợt có chút nghi hoặc nhìn Thời Trấn. Luyện chế thất bại đan dược chỗ ích lợi gì cũng không có, ngươi muốn nó làm gì? Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, thời mộ sau đó chuẩn bị nếm thử luyện chế tụ linh đan, vì vậy cần đại lượng thu thập những đan dược này, dùng để nghiên tập tham khảo. Vậy cũng không đáng càng nhiều càng tốt, a 10 cái 8 cái cũng đủ ngươi nghiên tập tham khảo đi. Hoàng Ái Như hiển nhiên không quá tin tưởng. Những thứ này thất bại đan dược, kỳ thực cũng có thể đưa cho cổ trùng ăn. Thời Trấn nói, thời mô ở trong ngũ độc giáo, chăn nuôi rất nhiều thực lực phi phạm cổ trùng, vì vậy cần đại lượng thất bại đan dược. Không trách. Hoàng Ái Như nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là gật đầu nói, nếu như thế, vậy thì đơn giản. Luyện chế thất bại đan dược không hề đáng tiền, hoa chút tâm tư liền có thể thu thập được. Ngươi nếu cần, ta ngày mai sẽ quan sai đi giao dịch phường thị trong cửa hàng mỗi cái tìm kiếm chính là. Thất bại phẩm đan dược, có thể đút cho cổ trùng ăn, cũng coi là một cái bí mật. Ngươi thu mua thời điểm, tận lực che giấu hai mắt người. Thời Trấn hít sâu một hơi, dặn dò, nếu không phải sợ bị người hoài nghi, ta khẳng định liền tự mình đi góp nhặt. Ta đã biết, chuyện này giao cho ta là được. Sau này mỗi tháng, ta cũng sẽ đem thu thập được tụ linh đan gửi cho ngươi. Hoàng Ái Như gật đầu. Vậy những thứ này linh thạch, ngươi cũng cầm. Thời Trấn buông một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một cái phòng căng cực lớn linh thạch túi. Sau đó suy nghĩ một chút, lại tiếp tục lấy ra mười mấy cái màu nâu hồ lô, xếp thành một hàng đặt ở trên mặt đất. Ừm, đây là. Hoàng Ái Như đi trước mở ra túi, phát hiện bên trong chồng chất chỉnh tề, đầy ấm áp, tất cả đều là thuần một màu trắng linh thạch. Đoán sơ qua, liền có hơn ngàn quả nhiều. Hoàng Ái Như vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều linh thạch như vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Nàng phát hiện Thời Trấn cũng không trả lời sau, miễn cưỡng áp chế lại rung động trong lòng, đưa tay lấy ra một cái hồ lô, mở ra sau hướng bên trong nhìn. Cái nhìn này nhìn, nàng đầu tiên là sửng sốt. Chợt, tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì vậy, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong truyền thuyết thiên nhiên linh nũ, vật này giá trị không hề ở tụ linh đan dưới. Thời Trấn, ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm tới những thứ đồ này? Miêu Cương nơi thử thách bí cảnh. Thời Trấn lời ít ý nhiều, nói, thời mộ ở bên trong một phen dò tìm sau, may mắn thu được những thứ đồ này. May mắn? Hay cho một may mắn? Hoàng Ái Như lắc đầu một cái, cười khổ nói, bí mật trên người của ngươi, thật là càng ngày càng nhiều. Thiên nhiên linh nũ đừng nói, những thứ kia linh thạch, sợ rằng đều là từ một ít vẫn lạc tu sĩ trên người đạt được a. Thời Trấn không nói gì, nhưng Hoàng Ái Như lại sâu hít một hơi, lấy ra bản thân túi đựng đồ, đem những thứ đồ này toàn bộ thu vào. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi tới. Bởi vì ngươi nguyện ý lấy ra những thứ đồ này cấp ta, nói rõ ngươi là thật tín nhiệm ta. Hoàng Ái Như nhìn về phía Thời Trấn, gật mạnh đầu, ngươi yên tâm, có những thứ đồ này đặt cơ sở, ta nhất định có thể giúp ngươi đạt được đại lượng tụ linh đan. Tốt. Thời Trấn thấy Hoàng Ái Như đáp ứng chuyện này, lúc này thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, ta đi ra ngoài làm một ít chuyện vặt, đi một lát sẽ trở lại, chúng ta chậm chút thấy. Ừm, ta vừa đúng cũng có chuyện muốn làm. Hoàng Ái Như cũng đứng dậy, hai người đồng thời rời đi đan phòng, ra cửa chạy phương hướng khác nhau mà đi. Lạc Dương thành, quận thủ phủ. một cái hơn 60 tuổi, để râu dê, vóc người nhỏ thấp áo bào đỏ quan biên, trong thư phòng đầu đầy là mồ hôi, lui tới bồi hồi, tựa hồ rất là lo âu dáng vẻ. Mà thư phòng một bên, thì ngồi một kẻ cầm trong tay phất trần áo bào đen đạo nhân, chính là Định. Phương Cung Phụng, ngươi lần này ra tay, thực tại có chút lỗ mãng. Cái này áo bào đỏ quan biên trong miệng mồm, không khỏi đoán trách ý kia Vương Tể tướng mặc dù thất thế, dù sao cũng là nắm trong lòng bàn tay trụ cột mấy chục năm, môn nhân đệ tử khắp thiên hạ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chúng ta nước cờ này, sợ rằng sẽ vác đá ghẻ chân mình. Ngươi sợ cái gì? Định lại khinh khỉnh, ta cho là, cái đó thời trấn khẳng định không phải Vương Tể tướng người. Nếu là, hắn đã sớm tự bộc lộ thân phận, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ngươi không biết. Áo bào đỏ quan viên lại nói, Vương Tể tướng bởi vì mình nữ nhi sanh khó mà chết, một mực hẳn thù Vương chồng, cái đó không biết từ nơi nào, chợt nô ra thời trấn, tám phần chính là Vương Tể tướng phái tới sát Vương chồng. Nếu không, còn nhỏ tuổi, không môn không phái, há có thể có chút cơ kỳ tu vi. Chúng ta cùng hắn đối nghịch, sợ là phải bị thua thiệt. Điên đại nhân, ngài chính là quá cẩn thận. Ta hay là cho là, thời trấn tiểu tử này không có quan hệ gì với Vương Tể tướng, nếu hắn không là cũng sẽ không đi gia nhập Ngũ Độc giáo. Định cơ cơ trong tay phất trần, khẩu khí thản nhiên nói, cho dù thật có quan hệ, gây gớm đến lúc đó lao phu một mình lãnh trách nhiệm, tuyệt sẽ không để cho quận trưởng đại nhân khó làm. Nghe nói như thế, áo bào đỏ quan viên chợt thở phào nhẹ nhõm, chợt lộ ra nở nụ cười ngồi ở Định bên cạnh. Nhìn lời này của ngươi nói, ta Điển Mộ người cũng không phải là tham sống sợ chết, chẳng qua là trong nhà vợ con già trẻ cần Điển Mộ chiếu cố, cho nên không thể không cẩn thận. Nói xong câu đó, hắn lại tiếp tục nhìn về phía Định. Phương Cung Phụng, ngươi hôm nay cân cái đó thời trấn giao thủ, rốt cuộc lộ ra hắn nắm chắc bao nhiêu mảnh? Có thể hay không lại nói kỹ càng một chút? Chương 284, thị uy chương 284, thị uy nhìn hắn kia một đạo trưởng ấn, hình như là thuần dương một mạch người. Định sờ một cái dưới hàm hoa dâm hàm râu, suy tư nói, tuổi còn trẻ, thời điểm chiến đấu lại có thể giữ được tỉnh táo, không có lộ ra bất kỳ vẻ bối rối. Như vậy khí độ, đoán chừng nên là cái nào đó kim đan kỳ lao tổ người đời sau. Hơn nữa mười mấy tuổi tuổi tác, là có thể lên cấp trúc cơ kỳ, người này tư chất nhất định bất phàm. Ai nha nha, ta liền nói, người này không trêu chọc được. Nghe được Định nói như vậy, Điền đại nhân cái mông lại thật giống như bén lửa vậy, một cái liền nhảy dựng lên, ở trong phòng sốt ruột tàn bộ. Ta biết ngay, tên tiểu tử này nhất định có quan hệ. Thuần Dương Tông đúng không? Đó cũng là Dự Châu danh môn đại phái a. Huống chi sau lưng còn có Kim Đan kỳ lão tổ trấn giữ, không trêu chọc được, không trêu chọc được. Đang ở hắn lẩm bẩm thời điểm, ngoài cửa chợt đi tới một cái nha dịch, chắp tay nói: "Lão gia, bên ngoài phủ có người cầu kiến." "Không gặp không gặp. Hôm nay lão gia ta tâm tình cũng tốt, ai cũng không gặp." Điền đại nhân phiền muộn cực kỳ, liên tiếp quát tay. Kia nha dịch lại vẻ mặt đau khổ, nói: "Người kia nói, hắn cứ gọi thời trấn, đặc biệt tới bái kiến lão gia." "Cái gì? Thời trấn?" Điền đại nhân giật mình nhảy một cái, bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi trắng bệnh. "Song song, cái này tiểu tổ tông muốn tới tìm ta tính sổ. Ngươi sợ cái gì?" Định nhìn thấy Điền đại nhân này tấm hèn nhát bộ dáng, trong tròng mắt nhất thời hiện ra không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. Hắn đứng dậy, khẩu khí thản nhiên nói, "Người ta đều là người của triều đình, tiểu tặc này mặc dù có chút bối cảnh, còn có thể ở quận thủ phủ trong trước mặt mọi người giết người không được. Còn nữa nói, có lao phu trấn giữ ở chỗ này, không cho phép hắn cản rỡ làm loạn." "Là." Nghe được Định nói như vậy, Điền đại nhân kinh hồn hơi định, đỡ bên cạnh bàn từ từ đứng lên. Định chờ hắn đứng dậy sau, liền trực tiếp hướng về phía ngoài cửa nhà dịch nói, "Để cho thời trấn đến đây đi." Lão phu cũng nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Kia nha dịch nghe vậy, không có lập tức đứng dậy, mà là trước hướng phía đầu đầy mồ hôi lạnh Điền đại nhân nhìn một cái. Nhìn thấy Điền đại nhân phất tay tỏ ý sau, hắn mới vừa gọi một tiếng tuân lệnh bước nhanh mà rời đi. Không lâu lắm, một kẻ dung mạo bình thường, nhưng lại khí chất phi phàm áo bào xanh thiếu niên, đi theo nha dịch sau lưng đi tới ngoài cửa. Thiếu niên này chẳng qua là hướng bên trong cửa một chút quan sát, liền trực tiếp bước chân đi vào, cũng đối người mặc triều đình quan bào Điền đại nhân hành lễ. "Thảo dân thời trấn, ra mắt quận trưởng đại nhân." "Miễn lễ, miễn lễ." Điền đại nhân mới vừa ngồi về đến bàn phía sau, thấy thời trấn chắp tay hành lễ, hoàng được cái mông một cái bắn lên, liền muốn tự thân lên trước dịu. Nhưng là, đứng ở một bên Định, lại đưa tay ngăn lại Điền đại nhân, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. "Thời trấn, ngươi tới nơi này làm chi? Chẳng lẽ ở tiệm thuốc không có náo đủ, còn phải đuổi tới cân lão phu giao thủ?" Định lạnh lùng xem thời trấn, "Nếu ngươi dám gây chuyện, lão phu nhưng tuyệt sẽ không lại để cho ngươi." "Phương Cung Phụng, ngươi suy nghĩ nhiều." Thời trấn vẻ mặt lãnh đạm nhìn một cái Định, khẩu khí thản nhiên nói, "Thời mỗ hôm nay tới đây, chẳng qua là cần quận trưởng gặp một lần, nói một chút thanh linh tiệm thuốc những thứ kia muốn gán tội cho người khác." "Cái gì muốn gán tội cho người khác? Các ngươi tiệm thuốc hại chết người, cả con đường người cũng nhìn thấy." Định hừ lạnh nói, "Các ngươi không muốn đền tội nhận tội, ta coi ở ngươi cũng là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mũi, chẳng qua là trước mặt mọi người bị đi các ngươi tiệm thuốc, cấp người mất thân nhân một câu trả lời mà thôi. Ngươi nếu ngay cả một tí kẹo như thế bị khuất cũng chịu không nổi, vậy cũng đừng trách lao phu đem chuyện làm lớn chuyện, để cho các ngươi cũng không xuống đài được mặt." Nghe được Định nói như vậy, thời trấn nhíu mày. Thời mỗ hôm nay tới trước, chỉ vì cân quận trưởng gặp mặt nói chuyện. Thế nào bên cạnh, vẫn luôn có gâu gâu chó sủa, réo lên không ngừng. "Ngươi nói ai ở chó sủa?" Định giận tím mặt, râu tóc tận dương, đôi mắt giản mua gắt gao chừng ở thời trấn. Thời trấn lại cũng không nhìn hắn cái nào, chẳng qua là khẩu khí thản nhiên nói, "Ai thanh âm lớn, dĩ nhiên chính là ai ở chó sủa." "Phương Cung Phụng, thời mô cũng không nói là ngươi, ngươi kích động cái gì sao?" "Hừ, thằng nhóc này, ngươi có gan, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay tới trước đều muốn nói những gì?" Định Hất một cái phất trần, thẳng ở bên cạnh ngồi, không nói thêm gì nữa. Đến giờ phút này, cái đó núp ở một bên quan sát hồi lâu Điền đại nhân, mới vừa ho nhẹ một tiếng, mở miệng. "Thời tiên sư, cái này tiệm thuốc người chết chuyện, ta đã biết. Bất quá, cái này nguyên bản cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Dù sao tiệm thuốc mỗi ngày đều có bệnh nhân đi, cứ 5-3 hôm chết đến một lượng cá nhân, lại thường gặp bất quá." Nói xong những thứ này, trên mặt hắn không ngờ lộ ra một tia ý lấy lòng. "Gây chuyện thân nhân, không phải là muốn yếu điểm bạn, chuyện này tốt giải quyết. Sau này các ngươi tiệm thuốc bình thường buôn bán chính là, sẽ không còn có người đi quấy rối." Nghe nói như thế, Thời Trấn trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới, cái này quận trưởng ngược lại là cái dễ nói chuyện. Lúc này, Thời Trấn gật gật đầu, vẻ mặt hơi hòa hoãn mà nói, "Nếu quận trưởng đại nhân là cái hiểu lý lẽ, khi đó mộ cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Sau này Thanh Linh tiệm thuốc chuyện, chính là ta Thời Mộ chuyện, ngài nếu có cái gì đặc thù chiếu cố, hướng về phía ta tới chính là, chớ có đã quay rầy hoàng ái như cùng nàng người." "Không dám, không dám." Điền đại nhân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liên tiếp quát tay. Thấy cái này quận trưởng như vậy khiết đảm, Thời Trấn hướng hắn chăm chú nhìn thêm, hơi trầm ngâm sau, chợt vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một vật, cũng trực tiếp hướng hắn đi tới. "Thời tiên sư, ngài, ngài phải làm gì?" "Phương cung phụng, Phương cung phụng." Điền đại nhân thấy Thời Trấn chợt đi tới, trên mặt nhất thời liền lộ ra sợ hãi chi sắc, thanh âm cũng đột nhiên trở nên bén nhọn. "Thời Trấn, ngươi muốn giết quận trưởng?" Định cũng thông suốt đứng dậy, chẳng qua là không biết vì sao, hắn chẳng qua là đứng ở tại chỗ, liền bước chân cũng không có dịch chuyển một bước. Bất quá, để bọn họ hai người không nghĩ tới chính là, Thời Trấn đi tới Điền đại nhân chỗ cái đó quận trưởng bàn trước, liền ngừng bước chân, ngược lại cầm trong tay vật lấy ra. Cũng là một cái lớn cỡ bàn tay ngọc sắc bình sứ. Thời Trấn đem bình sứ giơ lên, ở Điền đại nhân trước mắt quơ quơ, khẩu khí thản nhiên nói, "Hôm nay ngươi ta lần đầu gặp nhau, Thời Mộ hơi chuẩn bị một phần lễ mọn cho ngươi. Bình này bên trong chính là Cựu Dương Hoàn Hồn Đan, coi như là cực kỳ hiếm hoi một loại thuốc trị thương. Chứ có thể cứu mạng ra, dùng sau còn có hiệu quả đặc biệt, Điền đại nhân trước khi ngủ hoặc giả có thể dùng một viên thử một chút." "A, tốt, tốt, đa tạ Thời tiên sư." Điền đại nhân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đưa tay liền muốn đi đón. Nhưng Thời Trấn cũng không có đưa tới trong tay của hắn, ngược lại dùng tay phải nắm bình sứ, hướng tấm kia bàn nhẹ nhõm vừa rơi xuống. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Thời Trấn liền mở ra tay trái, đem bình sứ ở lại bàn trên. Động tác này, tự nhiên lưu loát, hời hợt, tựa hồ không có gì có thể lưu ý chú ý. Điền đại nhân thấy Thời Trấn không có đưa cho bản thân, ngược lại là đặt ở trên bàn, con kia vươn đi ra tay, cũng dừng ở giữa không trung, lộ ra mặt vẻ lúng túng. Nhưng khi hắn tiềm thức hướng Định nhìn lúc, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản còn mặt vẻ lạnh lùng ngồi ở chỗ đó Định, giờ phút này lại là lộ ra mặt vẻ khiếp sợ. Chương 285, Hàn Nha So Phượng Hoàng. Chương 285, Hàn Nha So Phượng Hoàng. Định đôi mắt giàn mua, nhìn chằm chằm kia bình đang lược, liền phảng phất nhìn thấy gì khó hiểu chuyện. Nhưng rất nhanh, làm Thời Trấn buông xuống đan dược, xoay người hướng hắn đi tới thời điểm, Định cả người run lên, giống như trên ghế đinh dài từ vậy, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, cũng lộ ra mặt phòng bị chi sắc, chăm chú nhìn Thời Trấn. Chỉ nhìn thấy, Thời Trấn cách hắn càng ngày càng gần, đi thẳng đến trước người sau, Thời Trấn lần nữa nâng lên cái tay trái kia, hướng hắn đầu vai hạ xuống dưới. Cái này hơi hợt một động tác, lại hù dọa Định mặt mũi trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi thân hình một cái chợt lui, liền hướng cửa phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, trên người hắn càng là linh quang đại tác, trực tiếp nổi lên một cái màu trắng hộ thể linh cháo, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Lách cách. Nhưng hộ thể linh cháo mới xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Định bước chân cũng không bị khống chế dừng ở cửa, cũng không còn cách nào bước ra một bước. Thân thể hắn giống như chúng định thân thuật bình thường, định tại nguyên chỗ, kia bên phải trên bả vai càng dường như hơn bị áp chế tam sơn ngũ nhạc bình thường, run rẩy không ngừng. Cũng là Thời Trấn mới vừa nâng lên cái tay trái kia, giờ phút này đã vững vàng rơi vào vai phải của hắn trên. Thời Trấn rơi xuống tay phải sau, không nói gì, cũng không có nhiều hơn cái gì động tác, chẳng qua là hời hợt nhìn hắn một cái, liền bước chân thẳng rời khỏi phòng, hướng bên ngoài phủ mà đi. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực từ Thời Trấn giơ tay lên đến Thời Trấn cất bước rời đi, bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi. Nhưng ở Điền đại nhân trong mắt, mới vừa rồi lại thật giống như hoa mắt vậy, ở Thời Trấn giơ tay lên trong nháy mắt, bên trong gian phòng thân hình của hai người điên cuồng lấp lóe, càng bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang mất đi, Định giống như bị định thân một nửa, liền đứng thẳng bất động tại cửa ra vào, không lúc đích. Mà Thời Trấn giờ phút này cũng đã rời khỏi phòng. Điền đại nhân nhìn không hiểu, nhất là Định giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ bộ dáng, càng làm hắn hơn khó hiểu. Thời Trấn chẳng qua là đưa tay vô một cái Định bả vai, như vậy tầm thường động tác, Định tại sao lại sợ hãi đến loại trình độ này? Hô, rốt cuộc Định phục hồi tinh thần lại. Hắn thứ nhất thời gian hướng ngoài cửa nhìn, phát hiện Thời Trấn bóng lưng đã biến mất ở phía xa sau, lúc này mới giống như thoát lực bình thường, thân thể lay động một cái, dựa vào trên khung cửa. Lồng ngực giống như ống bê bình thường, nhanh chóng khẽ động. Điên cuồng thở dốc một lúc lâu, hắn mới vừa thanh âm khàn khàn mở miệng. "Điền đại nhân, ngươi lần này nói đúng. Cái này Thời Trấn tuyệt đối là có lai lịch lớn, ta xem thường hắn. Ta đã nói rồi, hắn hoặc là Vương Tể tướng người, hoặc là Thuần Dương tông người, thân phận bối cảnh tuyệt không phải người thường có thể so sánh." Điền đại nhân thấy một mực cân bản thân trả treo Phương cung phụng, lần đầu tiên đồng ý cái nhìn của mình, không khỏi lộ ra nét mừng. Bất quá, Định nghe nói như thế, lại lắc đầu một cái. Hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là bước chân đi tới bàn trước. Nhìn trên bàn, cái đó bình thường ngọc sắc bình sứ, hắn hít sâu một hơi, đưa tay hướng một bát mà đi. Khi hắn vững vàng nắm chặt bình sứ sau, định quẹ mắt không tự chủ quất một cái. Nhưng hắn cũng không có do dự, mà là trực tiếp đem bình cầm lên. Chỉ thấy được một màn kinh người xuất hiện. Ở hắn cầm lên bình sứ trong nháy mắt, trường dài 4 thước toàn bộ bằng gỗ án đài, vậy mà giống như yếu ớt đậu hũ nát bình thường, trong nháy mắt sụp đổ. Hoa lạp lạp lạp. Thật tốt một trương cáng lò bàn, cứ như vậy biến thành đầy đất gỗ vụn mảnh. Mỗi khối mảnh vụn cũng giống như đao bổ dịu đục bình thường, từng mảnh lũ lũ, dài nhất bất quá 3 thước, hoàn toàn có thể cầm lấy đi làm bổ củi đốt. Thấy cảnh này, Điền đại nhân lộ ra mặt khó có thể tin vẻ mặt. Cái này, ta cái bàn này thật tốt, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hừ. Định nhìn thấy cảnh này, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn Điền đại nhân một cái, khẩu khí cứng rắn mà nói, ngươi thật cho là hắn là cho ngươi đưa đan dược đến rồi? Trên thực tế, bình đan dược này phía dưới cái bàn mới là hắn muốn cho ngươi ta thấy được. Ý thức của ngươi là hắn ở cho chúng ta vai phủ đầu? Điền đại nhân trong nháy mắt phản ứng kịp, mặt sợ hãi. Cái gì vai phủ đầu? Rõ ràng chính là uy hiếp. Định nhìn trước mắt đầy đất gỗ vụn mảnh, thanh âm trầm thấp nói, hắn mới vừa rồi nhìn như hời hợt một trường, lại ẩn chứa cực kỳ cao minh vận kính pháp môn, cùng với có thể nói lực lượng kinh khủng. Chỉ có như vậy mới có thể trong nháy mắt phá hư trường này bản, mà ngắn ngủi cất giữ nó hình thể. Chỉ là một cách này, hắn tại trên luyện thể thuật thành tựu, liền đã vượt qua phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ. Định nói tới chỗ này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt giản mua vậy mà lộ ra sợ chi sắc. Ta lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn luyện thể thuật thành tựu. Vì vậy, nhìn thấy hắn hướng ta đi tới thời điểm, mới có thể vội vàng đứng dậy tránh né. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, hắn độn thuật chi huyền diệu, không ngờ ở trên ta. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã từ phía sau lưng đuổi kịp ta. Hơn nữa trong nháy mắt liền kích phá ta hộ thể linh cháo, một con tay rơi vào bả vai ta bên trên. Định quay mắt, không ngừng được kịch liệt co quắp mấy cái, liên đối một gương mặt giàn mua đều khó mà ức chế lộ ra thần sắc sợ hãi. Mới vừa rồi một trường kia, nếu là chạy ta đầu đi, ta bây giờ liền đã chết rồi. Tiểu tử này, thực lực mạnh, có thể nói đáng sợ. Ta nguyên tưởng rằng lúc ấy ở tiệm thuốc, là ta chủ động dừng tay để cho hắn. Lúc này mới biết, vẫn luôn là hắn ở để cho ta. Có chuyện như vậy. Điền đại nhân nghe, cũng là sợ hãi đan sen. Nhưng năm hắn kỳ nhẹ nhàng, chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi đi. Ngươi thế nhưng là trong trúc cơ kỳ cao thủ, quả thật đối hắn không còn sức đánh trả chút nào. Định nghe, yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Khó mà nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn pháp lực mặc dù không có ta hùng hậu, nhưng hắn luyện thể thuật, độn thuật cũng cực mạnh. Một khi đánh nhau, nếu là tầm xa đối kháng, ta hoặc giả có thể chiếm được mấy phần tiện nghi. Nếu là giống như mới vừa rồi vậy bị hắn gần người, ta liền tuyệt không phải người này đối thủ. Sách, vậy hắn thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Trước kia làm sao lại chưa nghe nói qua, Dự Châu tu chân giới xuất hiện một cái như vậy thiếu niên thiên tài. Điền đại nhân tắc lưỡi một tiếng, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chợt có nhìn về phía Định. Vậy hắn, so với Miêu Cương cái đó nổi tiếng lâu đời thiên tài thiếu nữ Gia Cát Quỳnh, lại làm sao? Gia Cát Quỳnh. Định nghe được cái tên này sửng sốt một chút, chợt không nói bật cười đạo. Ta thừa nhận, tiểu tử này có chút thực lực. Nhưng như thế nào dám cân Gia Cát Quỳnh so sánh? Đây chính là trăm năm vừa thấy siêu cấp thiên tài, trúc cơ hậu kỳ tột cùng đỉnh cấp cao thủ, khoảng cách kim đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử này cân nàng so, chẳng phải là đom đóm so trăng sáng, hàn nha so phượng hoàng. Gia Cát Quỳnh có mạnh như vậy? Điền đại nhân lộ ra vẻ hoài nghi. Như vậy nói với ngươi đi. Định giờ phút này, tựa hồ rốt cuộc thông thả lại sức, khẩu khí chuyển thành bình thản nói. Cái này thời chấn coi như mạnh hơn ta, cũng mạnh có hạn. Lão phu nếu là sớm có phòng bị, vẫn là có thể chống lại. Nhưng bị kia Gia Cát Quỳnh, thế nhưng là được xưng nửa bước kim đan kẻ hung ác, cho dù là mời ta cùng tiến lên, cũng tuyệt không phải nàng đối thủ. Chương 286, Mật Tông Tam Giáo. Chương 286, Mật Tông Tam Giáo. Lạc Dương, đầu đường. Một người mặc rách nát áo bào đỏ đầu chọc mập hòa thượng, co giúp ở một cái phố xá sầm uất trong góc, mặt chán nản ngồi dưới đất. Trước mặt hắn bày một cái chén bể, trong chén là nửa thiêu màn đầu. Cái này mùi hôi thiêu cùng hắn trên người mùi hôi gần như hòa làm một thể, khiến một ít qua đường người đi đường, hai đồng đều che miệng nín thở, xa xa tránh né. Hắn trung quanh một trượng, phản phất tạo thành một cái trống không khu vực, liền một ít nguyên bản ở chỗ này bày sạp tiểu thương cũng trong miệng thầm mắng xui, tránh né đến càng xa xôi đi. Nhưng là một cái như vậy người chán ghét chó ngại ăn mày hòa thượng, lại có một kẻ người mặc áo vàng, dung mạo tốt hơn, khí chất siêu tục xinh đẹp nữ tử thẳng hướng hắn đi tới. Cách rất gần, xinh đẹp nữ tử vậy mà trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn dựng lên lời. Ngươi chính là Bảo Thông hòa thượng? Thí chủ là ai, làm sao biết lão nạp tên? Mập hòa thượng nâng lên một trương mặt tròn, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Ta là Hoàng Ái Như, Thanh Linh tiệm thuốc chủ tiệm. Hoàng Ái Như hướng hắn trên dưới quan sát một cái, cưỡng ép kiềm chế lại đối hắn chán ghét cùng không thích, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng là cao nhân tiền bối, vì sao lưu lạc ở chỗ này, giống như ăn mày vậy? Ai? Bảo Thông hòa thượng nghe vậy, thở dài. Trong ta tiểu tặc gian kế, ném đi toàn bộ tài sản, bây giờ không xu dính túi, chỉ có thể xin ăn đi khất thực. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi nên là trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Và ngươi cái này tu vi, kiếm miếng cơm ăn còn không dễ dàng. Dẫu gì, trở về tông môn cũng là phải, cần gì phải như vậy là phách. Thí chủ có chỗ không biết. Bảo Thông hòa thượng nói, ta phụng tông môn chi mệnh, tới trước nơi đây điều tra hỏa vân tự chuyện. Bây giờ chuyện điều tra đến một nửa, đi theo đệ tử sẽ chết, chạy đã chạy, chỉ còn dư lại ta một thân một mình. Ta bây giờ đã không còn mặt mũi trở về tông môn, cũng không cam chịu tâm cứ thế mà đi. Dưới mắt, chỉ có thể lưu ở nơi đây, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ nào? Hoàng Ái Như lại hỏi. Nhưng Bảo Thông hòa thượng lại lắc đầu một cái, không nói thêm lời. Thấy cảnh này, Hoàng Ái Như hơi suy tư, rốt cuộc đã quyết định vậy, mở miệng nói, ta cố ý mời ngươi đi trong cửa hàng ngồi một chút, để ngươi ăn no bụng, tắm gội thân thể, ngươi có bằng lòng hay không? Thí chủ nguyện hành thiện duyên, lão hòa thượng tất nhiên cầu cũng không được. Bảo Thông hòa thượng nghe vậy, trên mặt tròn vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ta với ngươi đã nói trước. Hoàng Ái Như gặp hắn đáp ứng, lập tức sừng sổ lên, nói, thứ một, không cho phép ngươi gian dâm phụ nữ. Thứ hai, không cho phép ngươi làm dữ giết người. Nếu không, ta sẽ phải đưa ngươi đổi ra ngoài. Cái này. Bảo Thông hòa thượng sửng sốt một chút, nhưng trực tiếp điểm một chút đầu, nói, đây là tự nhiên. Hòa thượng ta là người xuất gia, như thế nào gian dâm, sát sinh. Thí chủ quá lo. Hừ. Hoàng Ái Như lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải Mật Tông hòa thượng sao? Ta biết, các ngươi Mật Tông thích nhất giết người luyện khí, còn làm cái gì song tu tà thuật, đặc biệt gieo họa cô gái đàng hoàng. Thí chủ lời này cũng không thể nói loạn. Bảo Thông hòa thượng nghe được Hoàng Ái Như như vậy bôi nhọ Mật Tông, lúc này vẻ mặt trang nghiêm, lên tiếng. Song tu thuật chính là tu luyện chính đồ, từ bản sơ Phật lớn ngày Như Lai sáng chế, truyền lại từ với hoa sen sinh đại sĩ, tự có này chỗ huyền diệu. Lời vừa nói ra, Hoàng Ái Như trên gương mặt tươi cười nhất thời liền lộ ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Nhưng sau một khắc, Bảo Thông hòa thượng lời kế tiếp lại làm cho Hoàng Ái Như sửng sốt một chút. Chỉ nghe Bảo Thông hòa thượng nói xong những thứ kia sau, sắc mặt cũng là một khổ. Chẳng qua là song tu này thuật truyền tới sau đó, bị một ít người bẻ con kinh nghĩa, đại sự dâm loạn cử chỉ, làm danh tiếng vô cùng tối. Nhất là Hồng giáo Thả Mã phái những người kia, ai. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài, không nói thêm gì nữa. Hoàng Ái Như cũng là sửng sốt một chút, hỏi, cái gì Hồng giáo Thả Mã phái, chẳng lẽ các ngươi Mật Tông còn có bất đồng chi nhánh? Thí chủ đối Mật Tông có hứng thú. Kia không thể tốt hơn nữa. Lao hòa thượng liền với ngươi nói một chút. Bảo Thông hòa thượng thấy Hoàng Ái Như đối Mật Tông có hứng thú, lúc này tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng thân thể mở miệng nói, Mật Tông lưu phái đông đảo, nhưng sơ lược có thể chia làm tam đại phái, Hồng giáo, Bạch giáo cùng Hoàng giáo. Trong đó Hồng giáo giảng cứu quán đính bí thuật, chuyên tu khác biệt thắng pháp tướng, là tín đồ nhiều nhất rộng nhất pháp tướng phái. Trong đó một ít hòa thượng thích nhất song tu, cho là song tu tiến bộ lớn nhất, có thể sớm thành Phật. Phi, hạ tiện. Hoàng Ái Như nghe, trực tiếp gắt một cái. Bạch giáo thì giảng cứu mật truyền, nổi danh nhất chính là chân ngôn mật chú, đại thủ ấn, là nổi danh lực sĩ phái. Chẳng qua hiện nay đã cân Hồng giáo cũng ở cùng một chỗ, bọn họ pháp tướng, lực sĩ hợp hai là một, cũng là uy lực vô cùng, nghiền ép cùng giai tu sĩ. Người cuối cùng là Hoàng giáo, giảng cứu trước lộ vẻ sau mật, giới luật nhất nghiêm. Bởi vì phải tuân thủ nhiều giới luật, cấm chỉ sát sinh, dâm loạn, vọng ngữ, vì vậy cũng gọi là giới luật phái, người tu hành ít nhất. Bảo Thông hòa thượng nói. Hoàng Ái Như nghe, mặt kinh ngạc, ngươi là Hoàng giáo? Là. Bảo Thông hòa thượng gật gật đầu. Không trách, hắn nói ngươi cân cái khác Mật Tông tu sĩ không giống nhau. Hoàng Ái như có điều suy nghĩ. Hắn, thí chủ trong miệng hắn là ai? Bảo Thông hòa thượng nâng đầu hỏi. A, không có gì. Hoàng Ái Như lắc đầu một cái, lại tiếp tục hỏi, vậy các ngươi Hoàng giáo liền không có song tu sao? Nếu là trước lộ vẻ sau mật, tự nhiên cũng là có. Chỉ bất quá, Bảo Thông hòa thượng nói tới chỗ này như có chút do dự. Chỉ bất quá cái gì? Hoàng Ái Như hỏi tới. Chỉ bất quá, chỉ có đức hạnh kiêm bị, Phật pháp, cảnh giới, tu vi cực sâu người mới có thể tu loại này đôi thân pháp. Sợ rằng ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ mới có thể tu đi. Bảo Thông hòa thượng nói. Cắt, nếu thật là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, bù thêm hắn nữ tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu, còn làm cái gì song tu thuật. Hoàng Ái Như bĩu môi, lại tiếp tục hướng Bảo Thông hòa thượng trên dưới quan sát một cái. Lần này sắc mặt nàng liền hòa hoãn nhiều. Xem ra ngươi ở trướng khí mù mịt Mật Tông tu sĩ trong, coi như là tương đối đứng đắn một cái hòa thượng. Nếu như thế, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, đi theo ta. Đa tạ thí chủ. Bảo Thông hòa thượng đội vàng hợp thành chữ thập thi lễ, sau đó đứng dậy đi theo Hoàng Ái Như sau lưng. Hai người đi tới nửa đường, Hoàng Ái Như không nhịn được mở miệng. Lấy tu vi của ngươi thực lực, chỉ cần mở miệng, hào trạch hoa phục, rượu ngon giai hảo có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì phải làm cho bản thân chật vật như vậy. Thí chủ có chỗ không biết. Lão hòa thượng ta có phần cơm ăn là được, đối những thứ kia thế tục hưởng thụ không có hứng thú. Ngồi ở đầu đường ăn xin, cũng chỉ là nhìn một chút có hay không phúc duyên thâm hậu thí chủ, nguyện ý bố thí. Nếu có, Vân Tăng cũng tự nhiên báo đáp. Bảo Thông hòa thượng đáp. A, cái gì báo đáp? Hoàng Ái Như lộ ra mặt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nào ngờ, lão hòa thượng này không ngờ bắt đầu đánh đố, chẳng qua là lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Cắt, giả thần giả quỷ. Chính mình cũng người không có đồng nào, hỗn thành ăn mày, còn nói cái gì báo đáp? Hoàng Ái Như gặp hắn không chịu nói, trực tiếp đối hắn liếc mắt, liền tăng nhanh bước chân hướng tiệm thuốc mà đi. Chương 287, hậu viện gặp gỡ. Chương 287, hậu viện gặp gỡ. Lạc Dương, phồn hoa đường phố. Tiệm thuốc bị hủy sau, khắp nơi tàn biên phế tích, lộn xộn một mảnh. Nhưng phế tích trong vẫn có rất nhiều nhưng thu về vật, nhất là quầy trôn những thứ kia sổ sách rõ ràng chi tiết, càng phi thường trọng yếu. Giờ phút này chỉ thấy cái đó lao trưởng quỹ cái chán cuốn băng vải, thuận một cái chân đang ôm mấy cái giày sổ sách ở trong phế tích lật qua lật lại. Vừa vặn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Hoàng Ái Như dẫn một kẻ dơ giấy hòa thượng hướng nơi này đi tới. Chủ nhân, ngài đã về rồi. Trưởng quỹ lập tức chất lên một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị chào đón, nhưng là dưới chân một cái hư phủ, liền ngã lệch ngồi trên mặt đất, đau đến hít một hơi lạnh. Được rồi, đừng giày vò. Chỉ nhặt chút trương mục đi ra, còn lại cũng ném chính là. Hoàng Ái Như gặp hắn ngã nhào, đại mi đầu tiên là hơi nhíu lại, chợt liền bước nhanh về phía trước, đem dịu dắt đứng lên. Ngươi cũng số tuổi không nhỏ, đi về trước An Dương đi. Nơi này, liền giao cho những người tuổi trẻ kia là được. Hoàng Ái Như phân phó nói. Là, chủ nhân. Trưởng quỹ lẩy bẩy đáp ứng một tiếng, ôm sổ sách xoay người, khấp kha khấp khỉnh đi. Thấy cảnh này, Bảo Thông Hòa Thượng nhìn ở trong mắt, nhưng không nói gì. Rất nhanh, Hoàng Ái Như liền dẫn Bảo Thông Hòa Thượng tiến hậu viện, cũng đem hắn an bài vào một cái trong sương phòng, phân phó tôi tớ cấp hắn cung cấp ăn uống, tắm gội cẩn thận, rất là chiêu đãi. Sau đó, Hoàng Ái Như liền rời đi nơi đây, tự mình vội những chuyện khác đi. Dù sao, bây giờ cửa hàng bị hủy, lòng người bàng hoàng, rất nhiều chuyện đều cần nặng cái này cầm quyền người quản sự ra mặt xử lý, có thể nói là vội vắt chân lên cổ. Nhưng, làm thời trấn cũng trở về tới tin tức, truyền tới trong thai nàng sau, Hoàng Ái Như lập tức từ chối đi tất cả mọi chuyện, lập tức hướng hậu viện phòng luyện đan mà đi. Tiến vào phòng luyện đan sau, quả nhiên nhìn thấy thời trấn ngồi ở chỗ này, đang cầm một cái toát thuốc, trên mặt đều là như có vẻ suy nghĩ. Thời trấn, đang nhìn cái gì đâu? Nhập thân như thế. Hoàng Ái Như trong lòng tò mò, tiến lên trước nhìn một cái. Nhưng cái nhìn này nhìn sang, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền cười khổ lên tiếng. Ta mới vừa luyện chế ra tới Hoàng Long đan, đang vui vui vô tận đâu. Kết quả, ngươi cũng đã bắt đầu nghiên cứu tụ linh đan. Chiếu tiến độ này, ta ở đan đạo bên trên thành tựu, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ngươi. Ái Như khách khí, thời mẫu cũng chỉ là tranh thủ nghiên cứu một hai, về phần có thể hay không luyện chế ra tới, cũng là chút nào nắm chặt cũng không có. Thời trấn khẽ lắc đầu. Được rồi, không đề cập tới cái này. Trước tiên nói một chút, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Hoàng Ái Như hỏi. Ta đi quận thủ phủ một chuyến, cân quận trưởng cùng cái đó Vương cung phụng gặp mặt một lần, cũng cảnh cáo bọn họ không thể đối ngươi làm loạn. Thời trấn sờ một cái cằm, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nên cũng nghe lọt được. Ngươi mặt mũi này, thật đúng là lớn. Lão nhân ra ngươi một câu nói này, nhưng so với ta cái này nho nhỏ luyện khí kỳ bán bối lưu dụng nhiều. Hoàng Ái Như nghe, nhịn cười không được một cái, hiển nhiên phải không quá tin tưởng thời trấn nói. Dù sao, thời trấn mặc dù lên cấp trúc cơ kỳ, lại cũng chỉ là một kẻ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Như thế nào dám ngay mặt dùng uy hiếp khẩu khí, đi cảnh cáo quận trưởng cùng Vương cung phụng. Bất quá, thời trấn nguyện ý ra mặt giúp nàng, cái này tình cảm Hoàng Ái Như vẫn là vô cùng cảm kích. Cho nên cười một tiếng sau, liền lập tức dừng lại cái đề tài này, chủ động nói tới một chuyện khác. Hoàng Ái Như chuyển đổi đề tài, nói, trước ngươi cấp ta nói cái đó Bảo Thông Hòa Thượng, ta đã mang về. Ta cùng hắn đơn giản trao đổi một cái, phát hiện bọn họ mật tông cũng chia hẳn mấy cái lưu phái, hắn chỗ lưu phái tựa hồ lệch đứng đắn một ít, không làm những thứ kia thương thiên hại lý chuyện xấu. Nhưng cái lao hòa thượng này ta hay là không tin được, chúng ta cụ thể nên xử lý như thế nào hắn? Người này thực lực bình thường, xem ra cũng không phải cái gì âm hiểm xảo trá hạng người, ngược lại có chút ngu xuẩn. Thời trấn suy tư chốc lát, nói, thời mỗ cùng hắn có cửu oán, không có phương tiện ra mặt. Như vậy, người trước thật tốt chiêu đãi, sau đó hỏi thăm hắn sau có tính toán gì. Nếu hắn không nói ra cái nguyên do, ngươi sẽ để cho hắn lưu lại, giúp cửa hàng của ngươi chấn chấn chẳng tử. Mời một cái mật tông hòa thượng, cấp ta thanh linh cửa hàng làm hộ vệ. Hoàng Ái Như nghe, đầy mặt không được tự nhiên. Đổi thành ngày xưa, ta nghe ngươi nói như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy ngươi điên rồi. Nhưng bây giờ, Hoàng Ái Như nhíu chặt đại mi, trầm ngâm sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, cho ta đang quan sát một cái, nhìn một chút hòa thượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không nên cảm thấy ta cẩn thận, dù sao đây là một món dẫn sói vào nhà chuyện, ta được vì chính mình cùng mấy trăm thủ hạ phụ trách. Đây là tự nhiên. Thời trấn gật gật đầu, nói, ta tùy ngươi cùng đi, ở ngoài cửa cho ngươi áp trận. Một khi có cái gì không đúng, ta lập tức ra tay giúp ngươi. Tốt. Hoàng Ái Như đáp ứng một tiếng, chợt liền lập tức lên đường, hướng xa xa một cái trái phòng mà đi. Thời trấn thời là theo sát phía sau. Chẳng qua là, thời trấn giờ phút này cả người khí tức đã hoàn toàn thu liễm, nếu như không phải dùng ánh mắt cẩn thận đi nhìn, sợ rằng cũng không cách nào nhận ra được Hoàng Ái Như sau lưng lại vẫn đi theo một người. Không lâu lắm, Hoàng Ái Như đi tới cửa sương phòng trước, đưa tay gõ cửa. Lao hòa thượng, có ở bên trong không? Là hoàng thí chủ đi. Mời vào. Trong căn phòng truyền tới một hiền hòa thanh âm. Hoàng Ái Như nhìn thời trấn một cái, chợt liền liền đẩy ra cửa phòng, trực tiếp tiến vào bên trong. Mà thời trấn thời là né người đứng ở cửa, nghiêng hai lắng nghe trong căn phòng động tĩnh. Lao hòa thượng, ăn uống ở còn hài lòng? Hoàng Ái Như sau khi vào phòng, liền nhìn thấy Bảo Thông hòa thượng đổi một thân mới tăng bảo, toàn thân cao thấp sạch sẽ, sớm mất trước giờ giấy bộ dáng. Trên bàn bày rất nhiều chân tu, hắn uống một bình trà, ăn nửa bánh suốt, đường một mực không có đủ. Điều này làm cho Hoàng Ái Như nhìn thấy sau, đại mi không khỏi khẽ to. Nhìn ngươi bọn này, gần như cũng chưa ăn. Có phải hay không không hợp khẩu vị? Cũng rất tốt. Chẳng qua là lão nạp nghèo khó quen, ăn không quen sơn chân hải vị. Lần sau cô nương đưa tới một bầu nước, một cái bánh bao là được. Bảo Thông hòa thượng cười nói. Sách, vậy cũng được dễ làm. Chỉ bất quá, ngươi tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ tiền bối, bộ dáng ta như vậy đối ngươi, chẳng phải là đối đãi qua loa. Với người xuất gia mà nói, một bầu uống, một hạt gạo, cũng là cung dưỡng, công đức vô lượng. Bảo Thông hòa thượng chắp tay thi lễ, chợt lộ ra nở nụ cười, lão nạp không ăn chỗ ngươi, ngươi nếu mời ta tới đây, tất nhiên là gặp phải cái gì khó xử. Ngươi nói đi, lão nạp dù trên người chẳng có gì, hoặc giả cũng có thể đến giúp ngươi. Nghe nói như thế, Hoàng Ái Như trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ sắc. Ngươi ngược lại cái có ơn tất báo người. Tốt, ta cũng không dối gạt ngươi, ta bây giờ xác thực cần người giúp một tay, ngươi có thể giúp ta chấn chấn chẳng tử, phòng ngừa người xấu tới trước quấy rối sao? Không thể. Bảo Thông hòa thượng không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. A. Hoàng Ái Như sửng sốt một chút, chợt trên dưới nhìn lướt qua Bảo Thông hòa thượng. Vậy ngươi có thể làm gì? Nhưng để cho Hoàng Ái Như không nghĩ tới chính là, Bảo Thông Hòa Thượng lại nói lên như vậy mấy chữ. Chương 288, 36 tuyệt kỹ. Chương 288, 36 tuyệt kỹ độ người, không bằng từ độ. Bảo Thông Hòa Thượng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, lão nạp nhìn ngươi cũng là có căn cốt, thay vì dựa vào người ngoài lực, sao không chuyên cần khổ luyện, tăng lên mình thực lực? Ngươi đây không phải là nói nhảm mà. Hoàng Ái Như tức giận, ta nếu là chuyên cần khổ luyện, là có thể tăng thực lực lên, đã sớm lên cấp trúc cơ kỳ, cần gì phải với ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi? A, nếu chuyên cần khổ luyện, không cách nào tăng thực lực lên, hoặc là bị tư chất có hạn, hoặc là chính là cắm ở bình cảnh bên trên, không cách nào đột phá. Bảo Thông Hòa Thượng gật gật đầu, vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng. Ta mặc dù không có biện pháp giúp ngươi tăng lên tư chất, lại có một ít biện pháp để ngươi đột phá bình cảnh, liền nhìn ngươi có nguyện ý học hay không. Đột phá bình cảnh biện pháp. Hoàng Ái Như nghe đến đó, nhất thời lộ ra cẩn thận chi sắc, hướng cửa phương hướng lui một bước. Lao Hòa Thượng, ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta song tu? Song tu? Bảo Thông Hòa Thượng nghe, ngược lại thì sửng sốt một chút, chợt trực tiếp lắc đầu, ta tu vi chưa tới, không có cái năng lực kia song tu. Ý của ta là, ta có một ít công pháp có thể truyền cho ngươi, hoặc giả có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, tăng trưởng tu vi. Công pháp? Hoàng Ái Như nghe được Bảo Thông Hòa Thượng cũng không phải là muốn cân bản thân song tu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, Hoàng Ái Như liền lắc đầu một cái. Mật tông công pháp, ta cũng không có gì hứng thú. Hơn nữa, ta một cái phong độ ngời ngời nữ tử, để nhà mình tông môn truyền thừa thanh linh quyết không tu luyện, tạm thời đổi tu các ngươi mật tông công pháp, cái này không càng lãng phí thời gian sao? Cũng không phải, cũng không phải. Bảo Thông Hòa Thượng lắc đầu, ta mật tông công pháp cùng người khác bất đồng, nhất là chúng ta cách lỗ phái, tu thân thể thiếu, tu tâm cảnh nhiều. Chúng ta luôn luôn đề sướng tự thân dồi dào, không mượn vật ngoài, trước lộ vẻ sau mật, thứ tự tu hành, rốt cuộc có thể thành Phật. Được rồi, ngươi không nên nói nữa. Hoàng Ái Như nghe những thứ này, chỉ cảm thấy nhức đầu, chẳng qua là lắc đầu, tóm lại ta đối mật tông công pháp không có hứng thú, ngươi nếu không nguyện ý giúp ta, nói thẳng là được, cần gì phải kéo những thứ này còn con lượn quanh. Bảo Thông Hòa Thượng thấy Hoàng Ái Như đối mật tông công pháp không có chút nào hứng thú, không nhịn được lắc đầu, thở dài. Ngươi nếu không có những địa phương khác đi, chưa hết sống ở chỗ này đi. Một bầu nước, một cái bánh bao, ta vẫn có thể cung ứng lên. Hoàng Ái Như bỏ lại những lời này, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi trái phòng. Nhưng ngay khi lúc này, Hoàng Ái Như giái thai chợt khẽ động, tựa hồ nghe được cái nào đó truyền âm nhập mật thanh âm. Sau đó, nàng hơi suy nghĩ một chút sau, liền lần nữa xoay người, hướng Bảo Thông Hòa Thượng nhìn. Lão Hòa Thượng, các ngươi mật tông trừ công pháp, có còn hay không tông môn khác võ học, hoặc là tông môn bí kỹ? Tự nhiên là có. Bảo Thông Hòa Thượng nghe vậy, gật đầu nói, ta mật tông từ thượng cổ truyền thừa đến nay, cường giả lớp lớp, công pháp bí tịch mênh mông như khói, đến không hết. Thí chủ chẳng lẽ là đối với chúng ta mật tông võ học bí kỹ có hứng thú? Có rất nhiều. Hoàng Ái Như mỹ mâu sáng lên, rời cái ghế trực tiếp ngồi ở Bảo Thông Hòa Thượng đối diện, thúc giục, ngươi nói nhanh lên, đều có cái gì võ học bí kỹ, nếu có tốt, ta nguyện ý học. Cái này cũng có chút khó khăn. Bảo Thông Hòa Thượng nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Tông môn bí kỹ không có phương tiện ngoại truyện. Hoàng Ái Như nhíu mày, gian phòng này chỉ có hai người chúng ta, ra miệng ngươi nhập thai ta, sẽ không có ngoại nhân biết. Hơn nữa, ngươi mới vừa không còn nói phải báo đáp ta sao? Thế nào, lại đổi ý? Đây cũng không phải. Bảo Thông Hòa Thượng chần chờ chốc lát, rốt cuộc mở miệng, đầu tiên, ta ở trong tông môn rất ít tu hành võ học bí kỹ, biết không nhiều. Tiếp theo, rất nhiều võ học bí kỹ đều cần phối hợp mật tông công pháp mới có thể thi triển, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng tu hành không được. Được rồi, ta đã biết. Hoàng Ái Như thúc giục, ngươi trước tiên nói một chút, ngươi cũng sẽ cái gì võ học, bí kỹ. Cái này nói rất dài dòng. Bảo Thông Hòa Thượng hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, chỉ ta nhớ được, các loại võ học 36 loại, cùng tuyệt học 9 đại, thần công 6 cửa. Ngưng lại một chút, hắn nhìn Hoàng Ái Như một cái, ngươi đều phải nghe một chút. Ngươi không ngờ hiểu nhiều như vậy. Tầm thường tu chân thế gia, cũng chỉ biết có 3-5 loại võ học. Đừng nói gì đến tuyệt học, thần công. Ngươi có phải hay không ở hù dọa ta? Hoàng Ái Như một đôi mắt đẹp tròng, lộ ra vẻ hoài nghi. Cũng khó trách Hoàng Ái Như như vậy. Bởi vì thời trấn nói với hắn, cái này Bảo Thông Hòa Thượng thực lực bình thường. Một cái thực lực bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy công pháp bí kỹ? Nhưng là Bảo Thông Hòa Thượng lại mở miệng nói, những thứ này là ta xem qua sau, vẫn nhớ. Ta mật tông công pháp bí tịch mênh mông bể sở, những thứ này cũng bất quá là một ít gia lông. Chẳng qua là, trong đó phần lớn ta đều chỉ tại bên trong tàng kinh các xem qua, cũng chưa từng luyện, vì vậy chỉ hiểu một ít lý luận. Được rồi. Ta đã biết, ngươi nói nhanh lên mà, đều có cái gì võ học. Hoàng Ái Như gặp hắn lại phải dài dòng, nhất thời liền ngắt lời hắn, thúc giục. Tốt. Bảo Thông Hòa Thượng gật gật đầu, cũng là không có chút nào giấu giếm, trực tiếp miệng há ra nổ ra liên tiếp võ học danh xưng. Võ học 36, theo thứ tự là Đại Kim Cương Quyền, Thiên Thủ Như Lai Trưởng, Đại Phục Ma Quyền, Tu Di Sơn Thần Trưởng, Bàn Ngự Trưởng, Như Lai Thần Trưởng, Từ Bi Thiên Diệp Thủ, Kim Cương Cầm Nã Thủ, Mật Tông Đại Thủ Ấn, Hổ Trảo Thủ, Long Trảo Thủ, Ma Ha Chỉ, Thiên Trúc Phật Chỉ, Niêm Hoa Chỉ, Ca Sa Phục Ma Công, Cầm Long Công, Kim Cương Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Tù Lý Cả Côn, Thanh Âm Phổ Thiện Chú, Phạm Âm Phổ An Tấu, Thích Giả Trịch Tượng Công, Năm Vòng Lớn Chuyển, Sư Tử Hống, Kim Cương Ấn, Tu La Đao, Kim Cương Phục Hổ Đao, Nhân Mục Đao Pháp, Kim Cương Sóc Vũ, Phục Ma Trượng Pháp, Kim Cương Phục Ma Tiền, Hàng Long Côn, Thập Phương Cửu Địa Phương Tiện Sẻn, Kim Cương Sử, Vô Thượng Đại Lực Sử, Vi Đà Sử. Tuyệt học 9 loại, theo thứ tự là Cửu Tự Chân Ngôn, Vô Lượng Tiền Trấn, Xí Diễm Thiên Đao, Long Tượng Xúc Đạp, Vô Tướng Như Lai, Phạm Chỉ Nam Tiên, Cửu Khung Tuyết Sát, khổ tập diệt đạo, bát hoang bát diệt. Thần công sáu cửa, theo thứ tự là đại thế chí thần công, ngũ phương thập địa thần công, du giả mật thừa thần công, bị lư giả na thần công, kim cương phục ma thần công, long tượng bản nhược thần công. Nếu tu luyện thành công, còn có lục đại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, đều huyền diệu vô cùng, độc bộ thế gian. Bảo thông hòa thượng như lòng bàn tay, đem bản thân chỗ nhớ mật tông tuyệt học từng cái đọc lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Ái Như cũng nghe choáng váng. Một lúc lâu sau, Hoàng Ái Như mới vừa phản ứng kịp, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy tuyệt học, lão hòa thượng ngươi cũng nhớ? Nhớ. Nhưng nhớ không có nghĩa là ta sẽ, chỉ có thể nói là ta xem qua, biết thế nào tu luyện. Bảo thông hòa thượng nói. Ai nha nha, ngài thật đúng là người cũng như tên, là cái bảo bối hòa thượng. Hoàng Ái Như nhìn về phía Bảo thông hòa thượng ánh mắt, trong nháy mắt liền nhiệt liệt, ngay cả khẩu khí cũng biến thành nóng bỏng rất nhiều. Những công pháp này, ta cũng thích vô cùng, ngài có thể hay không từng cái biết ra, để cho ta cũng học. Chương 289, chọn chọn lựa lựa chương 289, chọn chọn lựa lựa cái này không được. Bảo thông hòa thượng cũng là lắc đầu. Tham thì thâm, ngươi nếu thật muốn học, ta từng môn dạy cho ngươi cũng là phải. Nhưng ta ở Lạc Dương có thể đợi không được quá lâu, cho nên nhiều lắm là cũng liền để ngươi học một lượng loại đi. Một lượng loại cũng được. Hoàng Ái Như cũng không phải tham, những cái này tuyệt học, thần công, vừa nghe tên cũng rất lợi hại, ngươi dạy ta một lượng loại, cũng đủ ta vừa lòng vô cùng. Nhưng Bảo thông hòa thượng nghe, vẫn như cũng là lắc đầu. Chín đại tuyệt học, người người uy lực vô cùng, đáng kinh ngạc ngày hám địa, bình núi đốt biển, phải là nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có thể thi triển, ngươi học cũng vô dụng. Về phần những thứ kia thần công, phần lớn cũng là kim đăng kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ mới có thể hiện lộ uy lực, ngươi bây giờ cho dù học, cũng rất khó lập tức tăng thực lực lên. Kia 36 loại võ kỹ đâu? Hoàng Ái Như đại mi đã nhíu lại. Những thứ kia ngược lại có thể học, chẳng qua là một ít ngưỡng cửa tương đối cao, ít nhất cũng phải là trúc cơ kỳ mới có thể học thành. Bảo thông hòa thượng nói tới chỗ này, nhìn thấy Hoàng Ái Như sắc mặt đã trở nên khó coi lên, lúc này liền đổi miệng. Bất quá cũng không sao, sớm một chút học được tổng không hỏng chỗ, ngươi muốn học cái gì? Bảo thông hòa thượng hỏi. Chỉ có thể chọn hai môn sao? Hoàng Ái Như xác nhận nói. Là. Bảo thông hòa thượng gật đầu. Kia cho ta đi về trước, suy nghĩ kỹ một chút. Hoàng Ái Như không có lập tức làm quyết định, mà là nói một câu nói như vậy sau, liền đối với Bảo thông hòa thượng chắp tay, xoay người rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng sau, Hoàng Ái Như nghiêng đầu, cân đã sớm ở trên hành lang thời chấn liếc nhau một cái, sau đó hai người liền cùng nhau trở về phòng luyện đan. Sau khi vào phòng, Hoàng Ái Như liền cũng nữa không nhẫn lại được, lộ ra mặt sắc mặt vui mừng. Thời chấn, ta thật không nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí lao hòa thượng, thật đúng là cái bà bối. Bụng hắn trong không ngờ trang nhiều như vậy công pháp bí kỹ. Thời chấn giờ phút này, hiển nhiên cũng là mặt vẻ ngoài ý muốn. Thời mô cũng không nghĩ tới, hắn không ngờ hiểu nhiều như vậy. Mật tông tu sĩ ta cũng đã gặp không ít, nhưng giống như hắn hiểu nhiều như vậy, cũng là thứ nhất cái thấy. Chẳng lẽ cách lỗ phái mật tông hòa thượng đều là như vậy bác học? Bất kể thật giả, hắn có thể một hơi đọc ra nhiều như vậy võ học, khẳng định trong bụng là có hàng. Dẫu gì, liền xem như bị lừa rồi, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Hoàng Ái Như ở trong đan phòng đi qua đi lại, lộ ra vẻ suy tư. Ngươi cũng giúp ta tham tường một cái này 36 loại võ học, chúng ta rốt cuộc muốn kia hai môn. Ta suy nghĩ một chút. Thời chấn suy tư chốc lát, lại tiếp tục nhìn Hoàng Ái Như một cái. Ngươi không phải thích dùng roi sao? Với lúc những thứ này võ học bên trong, liền có một môn kim cương phục ma tiên. Trừ cái đó ra, ngươi lại học một môn chỉ pháp, nên là tương đối thích hợp. Cần ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hoàng Ái Như mỹ mâu sáng lên, trực tiếp điểm đầu, ngươi nói đúng. Kim cương phục ma tiên, trước dự định. Sau đó những thứ kia chỉ pháp, nên là cái này mấy loại, ma ha chỉ, thiên trúc phật chỉ, nghiêm hoa chỉ, kim cương chỉ, vô tướng kết chỉ, ngươi nói ta học cái đó. Ta cũng không rõ ràng lắm cái nào tốt. Thời trấn nói, trước tiên có thể học kim cương phục ma tiên, sau đó hỏi một câu những thứ này chỉ pháp ưu huyết, suy nghĩ thêm học cái nào. Nghe ngươi. Hoàng Ái Như vỗ tay một cái, liền đem việc này buông xuống, chẳng qua là tiến tới thời trấn bên người, vừa cười vừa nói, thời trấn, ngươi nói hai chúng ta có tính hay không là ứng hòa được phúc. Ngoài ý muốn có loại thu hoạch này. Dùng từ không thỏa, nên là người tốt có hảo báo. Thời trấn cũng là cười nói, hắn một cái ăn mày hòa thượng, ở Lạc Dương đầu đường đợi vài ngày rồi, lại không người dám đi cứu tế. Bây giờ ngươi đi, thêm được như vậy một phen cơ duyên, cũng coi là thiện duyên có báo. Ha ha, ngươi nói đúng. Trong mắt hắn, hoặc giả hắn chính là một cái thế ngoại cao nhân, bị ta cái này nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử bố thí sau, liền muốn ban cho ta một phen cơ duyên. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chân chính cứu tế người của hắn, lại là hắn thống hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi kẻ thù. Hoàng Ái Như cười ha ha một tiếng. Thời trấn cũng đi theo cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, thời trấn nói ra câu nói kia, liền lập tức để cho Hoàng Ái Như không cười được. Ái Như, ta muốn làm chuyện, cũng xong xuôi, chờ chút đi liền. Thời trấn nói, chờ chút đi liền. Nhanh như vậy. Hoàng Ái Như tiếng cười ngừng, trừng to mắt xem thời trấn, ta nguyên tưởng rằng, ngươi phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Ta qua mấy tháng, sẽ phải đi tham gia Côn Lôn đại hội, vì vậy phải sớm làm chuẩn bị. Hơn nữa, ta lập tức sẽ phải bắt đầu luyện chế tụ linh đan, chuyện này quan hệ đến tu vi của ta tăng lên, chỉ hoan không phải. Thời trấn nói. Hoàng Ái Như yên lặng chốc lát, cắn một cái môi dưới. Rốt cuộc, nhổ ra một câu nói như vậy, lại lưu một đêm đi, ngày mai ta tự mình đưa ngươi. Châu Mật, Trần Bảo Bảo mẹ con các nàng, cũng đều một mực muốn gặp ngươi đâu. Lần sau đi, hai người bọn họ, ngày sau tự có cơ hội gặp lại. Thời trấn từ chỗ ngồi đứng dậy, liền đẩy ra cửa phòng. Giờ phút này bên ngoài hoàng hôn trầm trầm, nắng chiều treo chết, mây như lửa đốt. Thời Trấn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, mặc mấy hơi sau, nói, Ái Như, chiếu cố tốt bản thân, ta đi. Ngươi đi đi. Ta chợt cũng không muốn nhìn gặp ngươi. Hoàng Ái Như xuống lại, nặng nghề đẩy một cái Thời Trấn, phanh được một tiếng đem phòng luyện đan cửa đóng kín. Thời Trấn cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, trực tiếp bước chân hướng về sau viện cửa nhỏ đi tới. Đi xa, Thời Trấn mơ hồ nghe được phòng luyện đan cửa bị mở ra thanh âm, nhưng Thời Trấn không có dừng bàn chân, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Một đường ra khỏi thành ao, Thời Trấn bắn lên một đạo kim quang, chạy thẳng tới phương nam bầu trời mà đi. Thời Trấn trở về Phục Nhu sân sau, không có đi vườn thuốc, ngược lại đi tới vườn thuốc bên cạnh không lớn thôn trang trong. Đồn mang vừa rơi xuống đất, liền thấy một đám thôn dân vây lại. Cũng là Vương Thiết Liên ở bên trong các thôn dân, lộ ra mặt vẻ mừng rỡ chào đón cho mình hành lễ. Thời tiên sư, các hương thân ngày nhớ đêm mong tưởng những ngài nhưng rốt cuộc đã tới. Thời tiên sư, chúng ta đều tốt mấy tháng không thấy ngài rồi. Chúng ta cấp Thời tiên sư dập đầu. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên trăm họ vây lại, từng cái một liền muốn quỳ xuống dập đầu. Thời Trấn thấy vậy, tay áo bào bung lên, nhất thời liền kích thích một đạo hùng hồn linh lực, công chúng nhiều thôn dân rối rít nâng lên. Những thôn dân này khi nào ra mắt loại thủ đoạn này? Từng cái một kinh ngạc hơn, nhìn về phía Thời Trấn ánh mắt càng thêm tôn kính. Thời Trấn nhìn bọn họ một cái, phát hiện những thứ này nguyên bản gầy trơ xương đá lởm chởm, quần áo lam lũ thôn dân, bây giờ cũng hồng quang đầy mặt, xuyên bộ đồ mới, thậm chí cá biệt nữ trên người thôn dân còn đeo số ít đồ trang sức. Nhìn lại một chút thôn trang, bây giờ xây dựng rộng rãi khí phái, thậm chí có ít người vượt qua gạch nung ngói xanh, tiền đình hậu viện sinh hoạt. Bất quá, trong thôn trang rất ít lương thực, trước phòng sau nhà, con đường hai bên, thậm chí còn đập vào mắt có thể đụng chung quanh khu vực, gần như toàn bộ trồng các loại dược liệu. Toàn bộ thôn trang bây giờ gần như cân vườn thuốc hòa làm một thể, toàn bộ cũng biến thành dược liệu đại dương. Những thôn dân này chỉ dùng thời gian một năm liền thoát bẩn trí phú, xem ra trồng trọt dược liệu xa so với trồng trọt lương thực muốn kiếm tiền. Thời Trấn sờ một cái cảm, như có điều suy nghĩ. Chương 290, sản nghiệp tụ tập. Chương 290, sản nghiệp tụ tập. Các ngươi bây giờ sinh hoạt như thế nào, còn chấp nhận được? Thời Trấn nhìn trước mắt các thôn dân, mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, đông đảo thôn dân rối rít nô nước. Chúng ta bây giờ trôi qua khá tốt, có lúc tiên sư bà bọc, lại có đông đảo xinh đẹp nữ tiên sư giúp đỡ, chúng ta thôn thật đúng là thiên quốc bình thường. Đúng vậy, kể từ đi tới vườn thuốc, chúng ta cũng không tiếp tục sợ ba thai sáu bệnh, từ nay vượt qua cuộc sống thần tiên. Thời tiên sư không gì không thể, cải tử hồi sanh. Thiên vô nhóm hô phong hoán vũ, vũ cốc bội thu. Nhà nhà cũng cảm giác sâu sắc đất nước, trong lòng khâm phục đầu. Trong lúc nhất thời, các thôn dân mồm năm miệng mười, nói cái gì đều có. Nhưng bỏ ra một ít sáng rõ khuyết đại, thổi phồng ngôn luận, Thời Trấn nói chung nghe được. Những thôn dân này tụ tập ở vườn thuốc phụ cận, bị bao gồm bản thân ở bên trong vườn thuốc đám người che chở, từ nay vượt qua cuộc sống an ổn. Hơn nữa, trồng trọt dược liệu lợi nhuận xác thực cao hơn nhiều lương thực, vì vậy thời gian 1-2 năm trong, thôn dân liền đã thoát bần trí phú. Nhất để bọn họ cao hứng chính là, cuộc sống như thế để bọn họ tràn đầy hy vọng, từng cái một trong lòng cao hứng. Hơn nữa bọn họ cũng vẫn cho rằng, loại này cuộc sống tốt đẹp đều là Thời Trấn mang cho bọn họ, vì vậy cũng đối Thời Trấn tôn kính kính yêu tới cực điểm. Thôn trưởng Vương Thiết Liên càng là hung hăng khuyên Thời Trấn đi trong thôn ngồi một chút, bọn họ muốn giết heo làm thịt dê, thật tốt chiêu đãi Thời Trấn. Đối với lần này, Thời Trấn từ chối khéo bọn họ chiêu đãi, nhưng là đáp ứng đi trong thôn đi một chút. Cứ như vậy, một đám mừng lớn thôn dân tiến hô hậu ủng đám Thời Trấn hướng trong thôn đi. Tiến thôn sau, Thời Trấn mới phát hiện cái này nguyên bản tầm thường tiểu sân thôn, vậy mà lên một cái phố buôn bán. Cái này phố buôn bán đã có tầm thường thấy được 4 tiệm lương thực, muối giấm hãng buôn bài, còn có thiết một cung tượng tư thục tiệm thuốc. Thậm chí Thời Trấn còn ở lại chỗ này con phố bên trên thấy được một chút ngũ độc giáo đệ tử ở chỗ này mua thường ngày đồ dùng. Thấy được những thứ này, Thời Trấn ngoài ý muốn hơn, nghĩ lại cũng là âm thầm gật đầu. Toàn bộ Phục Nhu sơn vắng lạnh một mảnh, khắp nơi đều là chướng khí độc trùng ăn người ra thú, phương viên mười mấy dặm tìm khắp không tới người ở, chỉ có vườn thuốc chung quanh khu vực có ít người khói cùng sức sống, giống như là cái nhân loại bình thường khu tụ tập. Trên núi kia mấy trăm tên ngũ độc giáo đệ tử, nếu là có cái gì mua đồ nhu cầu, thật đúng là chỉ có thể tới vườn thuốc bên này giao dịch. Thậm chí có thể nói, vườn thuốc đã trở thành dự nam ngũ độc giáo chung quanh duy nhất một chỗ mua bán tiết điểm. Nghĩ tới đây, Thời Trấn ở phố buôn bán một con trên quảng trường nhỏ, thấy được lẻ tẻ mấy cái bày hàng vỉa hè ngũ độc giáo đệ tử, cũng là không ở có vẻ gì ngoài ý muốn. Thời Trấn hướng mấy cái này gian hàng đi tới, túi đầu quan sát một phen. Phát hiện đều là một ít luyện khí kỳ đệ tử mới có thể dùng được yêu thú cấp thấp tài liệu, các loại bình thường đang dược, một ít giá rẻ công pháp, pháp khí. Lấy Thời Trấn bây giờ ánh mắt, là không nhìn chúng. Nhưng vườn thuốc chúng nữ tu vi còn thấp, các nàng là có thể sử dụng đến. Đang ở Thời Trấn dẫn một đám thôn dân, mỗi cái quan sát cái này lừa tha lừa thưa mấy cái gian hàng, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Chợt, quảng trường trong góc hai cái thân ảnh quen thuộc, đưa tới Thời Trấn chú ý một người trong đó, người mặc gấm vóc áo lam, vóc người rộng lớn, là cái mặt tươi cười trung niên mập mạp. Tên còn lại, 12-13 tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt, cũng là một vị ăn mặc màu xanh lá váy dài mỹ thiếu nữ. Hai người bọn họ thấy Thời Trấn, tất cả đều là ánh mắt sáng lên, rối rít mở miệng. Thời lão đệ, xem như nhìn thấy ngươi. Ca, thật là đúng dịp a, ở chỗ này gặp. Nguyên lai, like, hai người này theo thứ tự là Vân Du thương nhân Phạm Đại Thành, cùng với Thời tiểu muội. Phạm đại ca, tiểu muội. Thời Trấn cười nói, thật trùng hợp, ở chỗ này gặp phải. Hai người các ngươi là ở giao dịch sao? Phạm Đại Thành đầu tiên là trên dưới nhìn Thời Trấn một cái, phát hiện mình hoàn toàn không cảm ứng được Thời Trấn linh áp khí tức, trên mặt tròn nhất thời lộ ra vẻ giận mình. Thời lão đệ, ngươi thật giống như tin đồn vậy, lên cấp trúc cơ kỳ. Thời Trấn nghe, chẳng qua là mỉm cười, cũng không trả lời. Phạm Đại Thành thấy vậy, cũng là không nhịn được lắc đầu. Thiên hạ kỳ tài đông đảo, nhưng tốc độ tu luyện như ngươi như vậy, vẫn là phượng mao lân giác. Hai năm trước lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi còn chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng tu vi, nói ra ai dám tin? Ngừng lại một chút, hắn thấy Thời Trấn vẫn vậy không đáp lời, liền lập tức thu hồi cảm khái, ngược lại nói đến chính sự. Hôm nay gặp nhau, kỳ thực cũng không thể coi là vô tình gặp được, bởi vì ta đến tìm Thời tiểu muội, chính là muốn hỏi thăm hành tung của ngươi, với ngươi gặp một lần đâu. Phạm Đại Thành nói. A. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái, Phạm Đại ca muốn gặp ta, là vì chuyện gì? Như ngươi thấy. Phạm Đại Thành hướng trước mặt phố buôn bán chỉ, nói, ngươi vườn thuốc này, thế nhưng là một khối phong thủy bảo địa, không riêng dựa lưng vào ngũ độc giáo mấy trăm tên tu sĩ, còn có bên trong vườn thuốc chăn nuôi đông đảo chân quý cổ trùng, cùng với hàng năm sản xuất đại lượng dược thảo, đây đều là làm ăn. Phạm Đại Thành đưa tay ra, nắn nuốt bên mép hai phiết dĩa chuột, trong tròng mắt lóe ra khôn khéo chi sắc. Ta tính toán lấy ra bản thân toàn bộ tích góp, ở chỗ này mở một nhà tiệm, đặc biệt thu mua, mua bán các loại tu chân giới thương phẩm. Mà chuyện này, nhất định là muốn thương lượng với ngươi. Nghe nói như thế, Thời Trấn sáng rõ có chút ngoài ý muốn. Phạm Đại Ca không thỏa Vân Du thương nhân, muốn mở tiệm. Vân Du thương nhân mặc dù tự do, nhưng quy mô chúng quy làm không lớn, cần cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm hàng rong vậy, không có tiền đồ. Phạm Đại Thành vỗ một cái bản thân tròn bành bạnh cái bụng, tự rêu cười nói, còn nữa, năm ta kỷ cũng lớn, không chạy nổi. Không bằng an an ổn ổn tìm núi dựa, kiếm một ít ổn định tiền lời. Thời Trấn nghe, sờ một cái cằm, không có trả lời ngay, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bên cạnh Thời Tiểu Muội thấy, lúc này mở miệng quyên nhủ, ca, cái này Phạm Đại Ca người rất tốt, mới vừa cần gặp mặt ta sẽ đưa ta rất nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ, còn hung hăng khen ngươi đâu. Ta cảm thấy để cho hắn ở chỗ này mở cửa tiệm cũng rất tốt. Bên cạnh thôn dân nghe vậy, cũng từng cái một nghị luận ầm ĩ, nhưng từ bọn họ thảo luận đến xem, những thôn dân này đối Phạm Đại Thành ấn tượng cũng đều không sai. Ngay cả Vương Thiết Liên, hiển nhiên cũng đã nhận được Phạm Đại Thành chỗ tốt, ở bên cạnh thay hắn nói hai câu. Thấy cảnh này, Thời Trấn không khỏi ngầm cười khổ một tiếng. Cái này Phạm Đại Thành, thật đúng là khéo xử sự. Hắn ở thấy mình trước, liền trước hạn dùng một ít tiểu ân tiểu huệ, đem Thời Tiểu Muội cùng những thôn dân này cũng thu mua một lần. Nhưng trên thực tế, Thời Tiểu Muội cùng những thôn dân này làm sao biết? Phạm Đại Thành muốn cũng không chỉ là mở một nhà cửa hàng, mà là tương lai vườn thuốc sản xuất dược liệu, cổ trùng, cùng với các loại tài liệu quyền kinh doanh. Bây giờ phố buôn bán bên trên cũng không có tu chân giới tương quan cửa hàng, hắn nếu mở thứ nhất cửa tiệm, hơn nữa hắn cân Thời Trấn thân cận quan hệ, xác suất lớn là muốn một nhà độc đại. Thời Trấn không có lập tức đáp ứng, thật ra là ở băn khoăn Phạm Đại Thành rốt cuộc là cái lương tâm thương nhân, hay là cái gian thương đâu. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Thời Trấn rốt cuộc hít sâu một hơi, đã quyết định. Thương nhân nào có không gian dối, vô thương bất gian mà. Nhưng Phạm Đại Thành ít nhất là người tốt. Ban đầu Thời Trấn hay là một cái gì cũng không hiểu tu chân giới tôm nhỏ gạo lúc, Phạm Đại Thành mới đúng bản thân có nhiều chiếu cố. Thời Trấn nhớ rất rõ ràng, bản thân thứ nhất cái đan đỉnh cùng toa thuốc cũng đều là Phạm Đại Thành miễn phí cấp đây này. Liên hướng cái này, vườn thuốc thứ nhất cửa hàng cũng nên cấp Phạm Đại Thành. Quyết định sau, Thời Trấn lên tiếng. Nhưng lời nói ra lại làm cho Hạ Lòng Hạ Dạ Phạm Đại Thành trở nên sửng sốt một chút. Chương 291, dặn đi dặn lại dạy dỗ. Chương 291, dặn đi dặn lại dạy dỗ. Chỉ nghe Thời Trấn mở miệng nói, hy vọng Phạm Đại Ca cửa hàng sau này cũng có thể cân tụ tinh cấp cùng so sánh, chấp trưởng đầy đất buôn bán chi đứng đầu. Nghe nói như thế, Phạm Đại Thành không khỏi trở nên sửng sốt một chút. Chợt, hắn liền cười khổ một tiếng. Tụ tinh các dựa lưng vào tụ tinh thương minh, chính là trên đời này nổi danh nhất tam đại thương minh một trong, này nền tảng thâm hậu, không tại bất luận cái gì nhân giới đỉnh cấp tông môn dưới. Chớ nói đừng, chỉ riêng giao dịch phường thị kia một nhà tụ tinh các, tựa như ta cái này nửa tầm thường thương nhân, cố gắng cả đời, sợ rằng mới chưa chắc có thể cùng sánh vai. Thời đạo hữu lời này, đối ta mong đợi thực tại quá nặng. Thấy Phạm Đại Thành nói như vậy, Thời Trấn nhưng chỉ là mỉm cười. Câu tới chúng tuyển, câu chúng được hạ, lấy Phạm Đại Ca thủ đoạn kiến thức, cũng chưa chắc yếu hơn Giang Lưu bao nhiêu. Vậy thì mượn thời đạo hữu chúc lành, hy vọng như thế chứ. Phạm Đại Thành nhếch môi, thường một tiếng cười. Sau đó, Thời Trấn lại với hắn trò chuyện mấy câu, liền chắp tay cáo từ. Chúng thôn dân thấy Thời Trấn phải đi, rồi rít lộ ra không thôi ý, mở miệng giữ lại. Thời Trấn thời là tử tế dô an ủi sau, chỉ đem Thời Tiểu Bội gọi tới bên người, đem mang đi. Hai người một đường trở về vườn thuốc, dọc đường cân gặp nhau vườn thuốc đám người lên tiếng chào sau, Thời Trấn liền dẫn Thời Tiểu Bội tiến vào trong phòng luyện đan. Ca, gọi ta tới có chuyện gì không? Thời Tiểu Bội mặt tò mò, xem Thời Trấn. Thời Trấn thời là ngồi xếp bằng, để cho Thời Tiểu Bội ngồi ở trước chân. Ngươi là ta em gái ruột, từ cùng người khác bất đồng. Có một số việc, vẫn phải là chính miệng dặn dò ngươi. Thời Trấn vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, đầu tiên, sau này gặp phải Phạm Đại Thành như vậy thương nhân, nhất định không thể tùy tiện tín nhiệm. Phải biết thương nhân hám lợi, nhất biết luồn túi, năm ngươi kỳ nhỏ, bên hai mềm, rất dễ dàng đạo. Thời Tiểu Muội nghe, có chút sắc nhưng. Ca, có phải hay không cái đó Phạm Đại Thành có vấn đề? Phạm Đại Thành không có vấn đề gì, trừ có chút tham tiền ra, người coi như có thể. Nếu không phải như vậy, ta sao lại đồng ý hắn ở lại vườn thuốc phụ cận, mở buôn bán cửa hàng? Thời Trấn vẻ mặt nghiêm túc, đem Phạm Đại Thành vì sao ở chỗ này mở tiệm nguyên nhân, cùng với trong đó chỗ lợi hại, tinh tế nói cho Thời Tiểu Muội nghe. Thời Tiểu Muội nghe, không nhịn được cười khổ. Ca, nếu không phải ngươi nói ra tới, ta còn thực sự không nghĩ tới trong đó có cái này rất nhiều khớp xương. Ngươi nói đúng, nếu là chiêu đi vào một cái lòng tham thương nhân, thậm chí là thâm hiểm thương nhân, toàn bộ vườn thuốc đều muốn bị hắn bóc lột, một điểm này xác thực mấu chốt. Nếu là Lam Thải Trà, nhất định liền cân nhắc sâu hơn một ít. Nàng mặc dù không phải người cực kỳ sáng suốt, nhưng những thứ này bình thường kinh nghiệm xã hội, tình cảm lui tới, nàng hay là quen thuộc. Thời Trần nói, ta biết, nàng thường ngày đều ở đây dạy ngươi học tập công pháp. Nhưng ngươi cũng không thể chỉ học tập công pháp, càng phải học đối nhân xử thế đạo lý. Sau này nếu là ca không có ở đây, vườn thuốc này nói không chừng là phải rơi vào ngươi trên vai. Ca, ngươi không ở vườn thuốc, ngươi muốn đi đâu? Thời tiểu muội sửng sốt một chút. Không biết. Thời Trần lắc đầu một cái, chợt chân mày hơi nhíu lại, chẳng qua là thân ở tu luyện giới, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nói không chừng ngày nào đó bởi vì nguyên nhân gì, ta liền bị kẹt ở nơi nào đó. Thậm chí, bởi vì những nguyên nhân khác mà 3-5 năm, hoặc là thời gian dài hơn không cách nào trở lại. Ca ngươi chớ nói, nghe quái dọa người. Thời tiểu muội liền vội vàng lắc đầu, hơn nữa ta cảm thấy, trà tỷ liền rất tốt. Có nàng giúp một tay xử lý vườn thuốc, tất cả mọi người cũng rất chịu phục đầu. Ta cùng nàng so sánh, là bạn bạn không sánh bằng. Sau này cho dù là ca muốn đem vườn thuốc cấp những người khác xử lý, nàng cũng mạnh hơn ta nhiều lắm. Nghe được thời tiểu muội nói như vậy, Thời Trấn chân mày hơi nhíu lại, xem nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Thời Trấn rốt cuộc khẽ thở dài một cái, không còn nói tới những chuyện này, ngược lại kiểm tra lên thời tiểu bội tu hành tiến độ. Trải qua một phen hiểu, Thời Trấn đối thời tiểu bội tu hành chẳng huống, sắp xỉ mò rõ ràng. Thời tiểu bội cân Thời Trấn tư chất vậy, đều là tứ linh mạch tư chất, vì vậy tu hành chậm chạp. Bây giờ tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng 2, nếu không có đan dược phụ trợ, sợ rằng một lượng năm bên trong cũng chưa chắc có thể lên tới 3 tầng đi. Hơn nữa, nàng bây giờ tu vi còn thấp, không cách nào nắm giữ pháp thuật, cùng lắm cũng chính là ở trong người vận chuyển lên một cỗ sinh sôi không ngừng một thuộc tính linh khí, có thể tư dưỡng thân thể, ích thọ duyên niên, để cho nàng thiếu sinh tật bệnh. Thời Trấn chỉ điểm một ít nàng tu hành phương diện chuyện, cũng từ trong túi đựng đồ móc ra một chai Hoàng Long đan, đưa ở trong tay nàng. Chai này Hoàng Long đan, ngươi sau khi cầm về từ từ ăn. Một chai sau khi ăn xong, nên có thể tiến giai đến luyện khí kỳ 4 tầng. Sau này thiếu đan dược hãy cùng ta muốn, người ta huynh muội không cần khách khí. Cảm ơn ca. Thời tiểu muội thấy, biết Thời Trấn sủng bản thân, vẻ mặt vui mừng vô tận. Sau đó, Thời Trấn lại dặn dò một phen, để cho nàng giữ gìn kỹ đan dược, nhất định không thể bị những người khác biết, càng không thể đem đan dược tùy ý tặng những người khác. Tha thiết nhất thiết dặn dò xong, Thời Trấn sờ một cái thời tiểu muội đầu, liền để cho nàng rời đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thời Trấn lại để cho vội vàng chạy tới, giữ ở ngoài cửa Lý Thanh Thu, đi vào tâm sự. Lý Thanh Thu tư chất kém nhất, chỉ có một linh mạch, cái này ý vị bất kể nàng dùng bao nhiêu đan dược, cố gắng như thế nào tu luyện, đời này cũng không thể lên cấp trúc cơ kỳ. Thậm chí luyện khí kỳ tầng 5 đều gần như không có gì hy vọng. Vì vậy Thời Trấn đối với nàng tu hành cũng không cái gì chỉ điểm, chẳng qua là phân phó chính nàng sau đó phải bế quan một đoạn thời gian. Trừ phi là chuyện đặc biệt khẩn cấp, nếu không thể để cho người ngoài quấy rầy. Lý Thanh Thu cung kính đáp ứng, liền giống như trước đây canh giữ ở ngoài cửa, chuyên nhất hầu hạ Thời Trấn áo cơm cần. Bên ngoài sắc trời đã tối, Thời Trấn cũng không có làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là khoanh chân ngồi ở đan đỉnh trước, tinh tế hồi tưởng mấy ngày qua chuyện đã xảy ra, phòng ngừa bỏ sót một ít trọng yếu chuyện. Cho đến ngày thứ nhì, Thời Trấn sắp xỉ thông suy nghĩ ra sau, lúc này mới vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một chút độc dao trên người mới mẻ máu thịt, một bên dùng lửa lò quay nướng, một bên lấy ra chiêu hồn tiên, hướng trong đó quan sát. Phát hiện, tại bên trong chiêu hồn tiên cũng không lớn màu xám cho trong không gian, Trần Tiến đang ngồi xếp bằng, cả người màu đen quỷ khí cuộn trào không chừng, cuốn ngược lên nàng một bộ áo trắng tóc đen, giống như một đoàn ngọn lửa màu đen bình thường. Hiển nhiên, Trần Tiến đang bê quan đánh vào tiên quỷ cảnh thời khắc mấu chốt. Thời Trấn quan sát chỉ chốc lát sau, liền đem chiêu hồn tiên đặt ở một bên, lại tiếp tục lấy ra một quyển màu tím phong bì bí tịch. Bí tịch bên trên viết 5 chữ to, chính là Long Tượng Bản Ngự Công. Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, đem công pháp này cũng nhất cử đột phá đến thứ nhị tầng, luyện thể thuật lấy được diện rộng tăng cường. Khoảng thời gian này, Thời Trấn ở bí cảnh thử thách trong trải qua tất cả lớn nhỏ mười mấy trận chiến đấu, trong lòng có một ít đặc biệt cảm ngộ. Hơn nữa, độc giao máu thịt cực kỳ tư bổ, có thể tăng cường Thời Trấn tố chất thân thể. Hai tướng tác dụng, khiến cho Thời Trấn mơ hồ có đột phá thứ 3 tầng xu thế. Vì vậy, lần này bế quan mục tiêu chủ yếu chính là đột phá Long Tượng Bản Ngự Công thứ 3 tầng, đem tự thân lực lượng tăng gấp đôi nữa. Nghĩ tới đây, Thời Trấn gặm cắn độc giao thịt nướng tốc độ, rõ ràng liền tăng nhanh một ít. Nhưng khi ăn uống no đủ, Thời Trấn quan sát tu vi của mình cảnh giới lúc, một đôi lông mày lại không tự chủ nhíu chặt đứng lên. Chương 292, Phệ Linh Cổ chương 292, Phệ Linh Cổ lần này bế quan, nếu là có thể thừa thế xông lên đột phá đến trong trúc cơ kỳ, dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá kể từ lên cấp trúc cơ kỳ sau, tu hành tiến độ liền trở nên thật chậm, Hoàng Long đan đối ta đã gần như không có hiệu quả chút nào. Chỉ bằng vào ta mỗi ngày ngồi tĩnh tọa khổ tu, căn bản không thấy được bất kỳ tu vi bên trên tăng trưởng. Thời Trấn chân mày hơi nhíu lại, lộ ra mặt vẻ ngưng trọng. Xem ra, trúc cơ kỳ tu hành độ khó vượt qua xa luyện khí kỳ. Nghe nói 10 trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong, chỉ có một người có thể thành công lên cấp đến trong trúc cơ kỳ. Nếu là này truyền ngôn không giả, như vậy bằng vào ta tứ linh mạch tư chất, nếu không có đan dược phụ trợ, đời này sợ rằng đều muốn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Thời Trấn nghĩ tới đây, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước mặt đồng thau đan đỉnh trên. Cái này cao 3 thước đồng thau đan đỉnh, còn mới tinh, cũng không sinh ra gì xanh, vì vậy ở ánh nến chiếu rọi kim quang rực rỡ sáng, trông rất đẹp mắt. Thời Trấn hướng này quan sát chốc lát, cũng không đưa tay dây vào nó, mà là cúi đầu hướng bản thân nơi bụng nhìn một cái. Cái nhìn này nhìn sau, Thời Trấn sờ một cái cằm, tựa như đang suy tư điều gì. Nhưng rất nhanh, Thời Trấn liền vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra mười mấy quả linh thạch, cùng với một hồ lô bình thường linh sữa. Sau đó, Thời Trấn lấy trước khiêng linh cứu đi sữa, ngửa cổ một cái ung ung cục toàn bộ chút xuống, sau đó liền hai tay đều cầm lên một cái linh thạch, vững vàng giữ tại nơi lòng bàn tay, nhanh chóng hấp thu đứng lên. Cùng lúc đó, Thời Trấn nhắm hai mắt lại, đem thần thức chìm vào trong đan điền, gấp rút động trong đó linh khí lăn lộn chao đãng, cố gắng tìm con kia phệ linh cổ bóng dáng. Rất nhanh, ở đông đảo linh lực điền cuồng tràn vào hạ, Thời Trấn phát hiện ở đan điền phía trên một chỗ ngóc ngách trong, một con trừng hạt gạo giáp trùng màu đen, đang ở nơi đó thích thú ngước đầu, hút phụ cận linh lực. Ừm. Thấy con này phệ linh cổ, lại là thức tỉnh trạng thái, Thời Trấn sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời trái tim cũng phốc phốc loạn đột. Phải biết, vô luận là ở An Phượng Hoàng trong miệng, hay là ở Lam Thải Trà trong miệng, phệ linh cổ một khi thức tỉnh, chỉ biết đại lượng cắn nuốt kẻ ký sinh linh lực, thậm chí sẽ đem đan điền trực tiếp phá hủy, để cho người này tu vi hoàn toàn hết hiệu lực. Ban đầu Lam Thải Trà chính là vì vậy đánh mất toàn bộ tu vi, trở thành phế nhân. Nhưng bản thân trong đan điền con này phệ linh cổ, không riêng thức tỉnh, hơn nữa nhìn nó kia tùy ý cắn nuốt linh lực thích trí bộ dáng, không biết cũng thức tỉnh bao lâu. Thời Trấn chau mày, một bên cẩn thận cung cấp linh lực, giống như ném uy sư tử lão hổ vậy, không dám thất lễ này chút nào. Một bên cố gắng nghĩ lại con này sát tinh, rốt cuộc là lúc nào thức tỉnh. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Thời Trấn vẻ mặt động một cái, rốt cuộc nhớ tới. Ban đầu, Thời Trấn luyện khí kỳ tầng 9, bế quan đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh thời điểm, đã từng đại lượng dùng trúc cơ đan. Những thứ này trúc cơ đan mặc dù là phế phẩm, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực vẫn là hải lượng, gần như sanh bạo Thời Trấn đan điền. Ở thời khắc mấu chốt, trong đan điền chợt hiện ra một chống thần kỳ lực hút, đem dư thừa linh lực toàn bộ hút đi, này mới khiến Thời Trấn tránh được một kiếp. Sau đó, Thời Trấn đắm chìm trong đột phá trúc cơ kỳ trong vui sướng, không có chú ý tới chuyện này. Bây giờ hồi tưởng lại, sợ rằng sớm tại Thời Trấn đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, con này phệ linh cổ liền đã thức tỉnh. Chỉ bất quá, nó khi đó mới vừa thức tỉnh, liền gặp phải đại lượng linh lực của bạo, vì vậy nhân cơ hội ăn no bụng, liền không có gieo họa Thời Trấn. Nhưng Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ, đến nay cũng có 2 tháng, chỗ này vẫn không tiếp tục ném uy qua này trùng. Nếu là Thời Trấn nếu không uy nó, đem nói hung tính đại phát, lần nữa của bạo, sợ rằng Thời Trấn sẽ phải thua thiệt lớn. Nghĩ đến đây, Thời Trấn không nhịn được lắc đầu cười khổ. Chỉ có thể nói, này trùng thể tích quá nhỏ, ẩn núp lại thâm sâu, nếu không phải Thời Trấn có thể tìm, sợ rằng căn bản là bắt không tới thân ảnh của nó. Tiếp sau hơn kinh sau, Thời Trấn từ từ tỉnh táo lại, trong lòng cũng manh phát một cái ý niệm kỳ quái. Đó chính là con này vệ linh cổ, rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu linh lực? Hoặc là nói, rốt cuộc muốn ném đút cho hắn bao nhiêu linh lực mới có thể giống như La Lập, đem này trùng hoàn toàn thuần hóa, lấy về mình dùng. Mang theo cái ý niệm này, Thời Trấn liền bắt đầu liên tục không ngừng ném uy. Cứ như vậy, nửa ngày đi qua, mà Thời Trấn bên người đã chất đống lên một cái màu trắng gò nhỏ, tất cả đều là bỏ hoang linh thạch mảnh vụn tạo thành. Đến giờ phút này, Thời Trấn đã ném đút 100 quả linh thạch, này linh lực tổng cộng đã tiếp cận với trong trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ linh lực. Đang ở Thời Trấn âm thầm cau mày, cảm giác này trùng cái bụng giống như một cái động không đáy thời điểm, con này phệ linh cổ rốt cuộc dừng lại hấp thu linh lực. Thậm chí, nó còn lăn khỏi chỗ, giống như đánh một cái vang nấc vậy, lộ ra cái bụng, làm ra một độ ngửa mặt hướng lên trời động tác tới. Thời Trấn thấy nó như vậy, trong lòng hơi động, thử dò xét tính dùng thần thức đi đụng chạm nó. Kết quả, lấy được một cái phi thường ôn thuận đáp lại. Trong thần thức truyền về cảm giác, giống như là một con thỏ nhỏ ở tư cọ chân mình bên vậy. Thời Trấn sờ một cái cằm, làm sơ suy tư sau, thử dò xét tính dùng thần thức thao túng nó, để nó ở trong cơ thể mình đi lại. Chỉ thấy con này tiểu trùng sau khi nhận được mệnh lệnh, liền lười biếng bò dậy, quả thật giống như Thời Trấn ra lệnh vậy, thuận khí mạch kinh lạc ở trong người bắt đầu đi loanh quanh. Thời Trấn thấy vậy mừng lớn, lập tức ra lệnh nó từ nơi lòng bàn tay xuất hiện. Chỉ thấy được một cái đột xuất điểm nhỏ, đầu tiên là từ nơi lòng bàn tay hiện lên, sau đó một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu trắng linh quang thoáng qua, con này trừng hạt gạo giáp trùng màu đen liền xuất hiện ở Thời Trấn trong lòng bàn tay. Đây là Thời Trấn lần đầu tiên rõ ràng thấy trong cơ thể con này phệ linh cổ bộ dáng, lúc này giơ lên trước mắt quan sát tỉ mỉ đứng lên, lại thấy đến con này phệ linh cổ đầu tròn tròn đuôi, tám chân hai cánh, miệng như lưới hái, xem ra cân tầm thường giáp trùng màu đen không có gì bất đồng. Hơn nữa bởi vì nó vóc dáng quá nhỏ, xem ra hoàn toàn không có gì sức uy hiếp, tựa hồ tầm thường hài đồng đều có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng nghĩ đến nó nho nhỏ trong cơ thể, không ngờ hàm chứa sánh bằng trong trúc cơ kỳ tu sĩ khổng lồ linh lực, Thời Trấn liền không nhịn được vẻ mặt lấm liệt. Phệ linh cổ là yêu thú cấp 3, thực lực tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thành niên thể phệ linh cổ là hiếm hoi chủng loại, có thể cắn nuốt thế gian hết thể linh lực, vì vậy rất nhiều tu sĩ cũng đối này cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng bởi vì này trùng bồi dưỡng giá cao quá cao, cần linh lực quá nhiều, vì vậy cực ít có người có thể bồi dưỡng đến thành niên thể. Phần lớn xuất hiện ở trên thị trường đều là như trước mắt con này phệ linh cổ vậy còn nhỏ thể. Con nhỏ thể phệ linh cổ, trừ có thể ăn, gần như hoàn toàn vô dụng. Đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là luyện khí kỳ đệ tử, cũng có thể tùy tùy tiện tiện dùng mấy cái có chút uy lực pháp thuật đem tiêu diệt. Nhìn trước mắt con sâu nhỏ này, Thời Trấn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nói thật, con này côn trùng gần ngay trước mắt, Thời Trấn mong muốn tiêu diệt nó, bất quá là khoát tay chỉ chuyện. Nhưng Thời Trấn ném đút cho nó đại lượng linh khí sau, nó đối Thời Trấn đã lộ ra thuần phục tư thế, bây giờ giết nó, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng nó, hay là bây giờ giết nó, chấm dứt hậu hoạn. Chương 293, luyện chế tụ linh đan. Chương 293, luyện chế tụ linh đan. Thời Trấn suy tư hồi lâu sau, cuối cùng lắc đầu một cái. Mà thôi, nếu nó bây giờ đối ta cũng không uy hiếp, trước hết không nóng nảy hạ quyết định. Có lẽ chăn nuôi một con vệ linh cổ, cũng không cần nhiều như vậy linh thạch. Nếu là ném uy thứ khác, là có thể đem chăn nuôi lớn lên, một con cấp 3 cổ trùng đối ta mà nói, ít nhiều gì cũng coi là một cái trợ lực. Trừ cái đó ra, Thời Chấn một cái khác băn khoăn chính là, giết con này phệ linh cổ, vạn nhất lại bị dưới An Phượng Hoàng cổ cái khác cổ trùng, Thời Chấn cũng không có gì biện pháp tốt xử lý. Không bằng giữ lại con này cổ trùng, sau này lại bị hạ cổ thời điểm, cũng có thể để nó ra mặt, đi dọn dẹp những người mới tới cổ trùng. Mặc dù cái này lấy cổ chế cổ phương pháp nghe ra buồn cười, nhưng Thời Chấn đối với ngũ độc giáo cổ phái thủ đoạn của tu sĩ, xác thực không có tốt hơn phòng ngự thủ đoạn. Suy tư liên tục sau, Thời Chấn hay là bàn tay chụp lại, đem con này phệ linh cổ lần nữa thu hồi trong cơ thể, để nó trở về trong đan điền. Con này phệ linh cổ cũng là đàng hoàng, lộ ra một bộ ăn uống no đủ lười biếng bộ dáng, đang ở Thời Chấn trong đan điền nằm sấp ngủ thiết đi. Xem nó hơi rung động cánh, Thời Chấn cẩn thận quan sát chốc lát, phát hiện nó xác thực không có gì uy hiếp sau, lúc này mới yên lòng lại. Thuần phục phệ linh cổ, Thời Chấn trong lòng một cái họa lớn rốt cuộc giải quyết. Sau này đối mặt An Phượng Hoàng thời điểm, Thời Chấn cũng rốt cuộc có lòng tin, không cần bị nàng uy hiếp. Bất quá, mỗi tháng nên cấp An Phượng Hoàng luyện chế 100 quả Hoàng Long đan, vẫn là muốn luyện chế. Bởi vì An Phượng Hoàng cung cấp gấp 3 tài liệu luyện đan, mà bây giờ Thời Chấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, theo thần thức cùng pháp lực tăng cường, luyện đan càng thêm ung dung, tỷ lệ thành công cũng nhận được tăng lên. Bây giờ luyện chế Hoàng Long đan tỷ lệ thành công đã đạt tới tầng 7 tả hữu. Nói cách khác, mỗi cấp An Phượng Hoàng luyện chế một lò Hoàng Long đan, Thời Chấn là có thể đạt được thêm 2 lò đan dược tài liệu. Cái này mua bán, đối Thời Chấn mà nói là chỉ lời không lỗ. Sau đó, Thời Chấn hoa 5 ngày thời gian, liền đem An Phượng Hoàng cần 100 quả Hoàng Long đan luyện chế hoàn thành. Mà mượn cố này luyện đan sức lực, Thời Chấn bày ra địa bộ, trực tiếp bắt đầu tụ linh đan luyện chế. Tụ linh đan, trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đỉnh cấp linh đan, có thể trực tiếp gia tăng trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi, mỗi một quả cũng giá trị 50 linh thạch trở lên, có thể nói là thật khó được vật chân quý. Vì luyện chế viên thuốc này, Thời Chấn đã sớm đem luyện đan phương pháp cùng với tương ứng cần tài liệu chuẩn bị hoàn toàn. Thừa dịp đan đỉnh thượng nóng, lửa lò đang vượng, Thời Chấn trực tiếp đầu nhập vào một cái yêu thú cấp 3 nội đan, cùng với từ bí cảnh vườn thuốc lấy được chân quý dược thảo, bắt đầu dài đến một ngày một đêm dài dằng dặc luyện chế. Một ngày sau, khắp khuôn mặt là mệt mỏi, nhưng giữa lông mày tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thời Chấn rốt cuộc nên đón thứ nhất lò tụ linh đan mở lò. Thời Chấn cũng không sợ đan nắp đỉnh từ nóng bỏng, trực tiếp đưa tay bắt lại nắp đỉnh, đem bén lên mở ra. Một đôi mắt lập tức xít sao tập trung vào trong đỉnh vật. Lại thấy đến một mảnh hòa hợp xương trắng quần quanh trong, bảy viên sáng bóng u ám, giống như thạch châu xám trắng đan hoàn, xuất hiện ở đáy lò. Thời Chấn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Biết cái này lần đầu tiên luyện đan, vẫn bị thất bại. Bất quá, Thời Chấn cũng là giữ được bình tĩnh, rất nhanh liền lên tinh thần, đưa tay đem 7 viên đan dược toàn bộ lấy ra, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Căn cứ toa thuốc ghi lại, luyện chế thành công tụ linh đan, toàn thân trắng sữa, sáng bóng trong vắt giống như đáy biển trân châu, tản ra kinh người linh khí cùng nhàn nhạt mùi thịt, làm người ta thèm thuồng. Mà trước mắt tụ linh đan, toàn thân u tối, chất như đá châu, linh lực đục ngầu, hơn nữa tản ra thuốc bắc bình thường thuốc đáng vị. Bất quá, Thời Chấn hướng này quan sát chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp vừa lên tiếng, đem bên trong một cái thất bại phẩm tụ linh đan trực tiếp ném vào trong miệng. Viên thuốc này so Hoàng Long đan hơi lớn một ít, cảm giác cứng rắn hơn, mùi vị chợt đắng. Thời Chấn tinh tế nhấm nuốt chốc lát, liền ngực một tiếng nuốt xuống. Sau đó, Thời Chấn khoanh chân đang ngồi, khép lên ánh mắt, chậm rãi chờ đợi. Đại khái thời gian một chén trà công phu, Thời Chấn vẻ mặt chợt động một cái, đưa tay ra sờ một cái bụng mình. Chỉ thấy được, nguyên bản một ngày chưa ăn cơm bẹp bẹp cái bụng, giờ phút này chợt trướng khí vậy phập phồng lên. Tựa hồ tụ linh đan biến thành linh lực, đang trong bụng nhanh chóng thúc đẩy, không ngừng bành trướng. Nấp Thời Chấn ở một cái, mà phun ra không khí, rõ ràng đều là hàm chứa linh khí hòa hợp xương trắng. Thấy cảnh này, Thời Chấn trên mặt rốt cuộc lộ ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Cái này tụ linh đan hiệu lực gấp 10 lần so với Hoàng Long đan. Hơn nữa linh lực của nó phẩm chất cao hơn, cũng càng thuần túy, có thể trực tiếp hấp thu đến bên trong đan điền tiến hành chuyển hóa. Có viên thuốc này, ta liền rốt cuộc không cần tốn sức khổ cực chắc trở thu nạp thiên địa linh khí, mỗi ngày chỉ cần dùng một cái tụ linh đan, tu vi liền có thể vững bước tăng trưởng. Lên cấp trong chốc cơ kỳ, cũng rốt cuộc thì có hy vọng. Thời Chấn trong lời nói tràn đầy ý mừng rỡ. Tựa hồ những thứ này bỏ hoang phẩm tụ linh đan vẫn có thể cung cấp cho mình trợ lực, một điểm này để cho Thời Chấn dị thường vui mừng khôn xiết. Chẳng qua là mừng rỡ chỉ chốc lát sau, Thời Chấn túi đầu nhìn một chút bản thân đầy cái bụng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết có phải hay không là thất bại phẩm tác dụng phụ, an viên thuốc này sau thế mà lại trương khí. Loại cảm giác này có chút tương tự với ban đầu luyện khí kỳ 2-3 tầng thời điểm trực tiếp ăn sống yêu thú nội đan tình huống. Thời Chấn dùng tụ linh đan sau lại tính toán hồi lâu, phát hiện trừ trương khí ra cũng không có cái khác tác dụng phụ, rốt cuộc yên lòng. Đưa tay ra, đem trước mặt còn thừa lại 6 cái tụ linh đan thích đáng cất xong sau, Thời Chấn kiểm lại một chút bản thân còn thừa lại tài liệu luyện đan, phát hiện cấp 3, cấp 4 yêu thú nội đan còn có 5 cái. Trong đó yêu thú cấp 3 nội đan 3 cái, cấp 4 yêu thú 2 cái. Thời Chấn xem cái này 5 cái nội đan, quan sát chỉ chốc lát sau, quyết ý nghỉ ngơi trước một ngày, tiếp theo sau đó luyện đan. Ngay kế, nghỉ ngơi tốt Thời Chấn, tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Nhưng lần này, Thời Chấn đầu nhập đan trong đỉnh, chính là một cái cấp 4 yêu thú nội đan. Mà trải qua một ngày một đêm luyện đan sau, Thời Chấn lần nữa luyện đan thất bại. Bất quá, lại thu hoạch đạt hơn 12 quả tụ linh đan, hơn nữa phẩm chất sáng rõ trội hơn thứ nhất lọ tụ linh đan. Lần này thất bại phẩm, trong lúc mơ hồ đã có một tia trần châu dáng vẻ, chẳng qua là không có chút nào sáng bóng, giống như hôn châu cá con mắt. Hơn nữa, mặc dù là thất bại phẩm, cái này lọ sức thuốc rõ ràng mạnh hơn thứ nhất lọ tụ linh đan. Hơn nữa tác dụng phụ cũng nhỏ đi rất nhiều, ít nhất không có để cho Thời Chấn trông nấc cụt. Thông qua cái này hai lần luyện đan so sánh, Thời Chấn đại khái đoán được, nếu như cái khác dược thảo không có vấn đề, luyện đan thành công hay không điểm mấu chốt là ở yêu thú nội đan phẩm chất. Chỉ cần yêu thú nội đan phẩm chất đủ tốt, luyện đan bước không có xảy ra vấn đề gì, như vậy luyện đan tỷ lệ thành công cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Nói cách khác, nếu như Thời Trấn nguyện ý đầu nhập viên kia cấp 5 độc giao nội đan vậy, luyện chế tụ linh đan thành công có khả năng cực lớn. Chẳng qua là, cái ý niệm này chẳng qua là mới vừa xuất hiện, liền bị Thời Trấn lập tức bắt bỏ. Đùa giỡn. Một cái cấp 5 yêu thú nội đan giá thị trường cao tới 1.000 linh thạch, tương đương với một món tinh phẩm pháp khí. Mà cả bình 12 quả tụ linh đan, giá thị trường cũng liền 6.700 linh thạch. Lấy nó luyện đan, đây không phải là đảo ngược tiên cương sao? Chương 294, Thiên Trúc Phật Chỉ. Chương 294, Thiên Trúc Phật Chỉ. Thời gian kế tiếp, Thời Trấn liền một mực đợi ở phòng luyện đan bế quan không ra. Đầu tiên là đem còn thừa lại cấp 3, cấp 4 yêu thú nội đan, toàn bộ luyện chế thành 4 lọ tụ linh đan. Cái này 4 lần luyện đan, cũng không có xuất hiện cái gì ngạc nhiên, vẫn là toàn bộ thất bại. Bất quá Thời Trấn đối với lần này sớm có dự liệu, vì vậy trong lòng cũng không có gì quá lớn chấn động. Ngược lại bởi vì một lần cuối cùng luyện đan, thành hình đan dược đã hơi có một tia trân châu bộ dáng, mà cảm thấy có chút mừng rỡ. Điều này nói rõ Thời Trấn liên tục luyện chế 6 lò đan dược sau, ít nhiều gì vẫn có chỗ tiến bộ. Đáng nhắc tới chính là, ở Thời Trấn quá trình luyện đan trong, một cái bọc bị Lý Thanh Thu đưa đi vào. Đây là Lạc Dương thành Hoàng Ái Như đưa tới. Trong đó trừ một phong Hoàng Ái Như tự tay viết phong thư ra, còn kèm theo một quyển viết tay bí tịch, cùng với một cái thêu phụ dùng cùng mẫu đơn túi đựng đồ. Thời Trấn trước mở ra phong thư, cẩn thận duyệt đọc một lần. Đọc xong sau, Thời Trấn trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu sau, liền đem ánh mắt rời về phía bên cạnh kia bản viết tay bí tịch. Chỉ thấy bí tịch địa, thình lình viết Thiên Trúc Phật Chỉ cái này 4 chữ lớn. Thời Trấn đem bí tịch cầm lên, mở ra kiểm tra, chỉ nhìn 2-3 trang, vẻ mặt chính là túc mục, thẳng tắp thân thể lộ ra chăm chú bộ dáng. Tựa hồ quyển bí tịch này, chỗ ghi lại chỉ pháp cực kỳ không tầm thường. Đại khái nửa canh giờ, Thời Trấn đã đem quyển bí tịch này toàn bộ duyệt đọc một lần, trong hai mắt khó nén rung động. Cửa này chỉ pháp, lấy nu thắng cương, chiêu pháp ảo diệu, quả nhiên là thượng tầng công phu. Này âm nu chỉ lực, giống như dây lụa bay tán loạn, phương hướng biến ảo, như ý tùy tâm. Mặc dù không cùng với hắn chỉ pháp cương mãnh bá đạo, nhưng lại gồm có cực cao giá trị nghiên cứu cùng tham khảo ý nghĩa. Thời Trấn thở dài nói, nếu có thể nghiên tập tinh thông này chỉ pháp, ta hoặc giả có thể tự suy, đem loại này thần kỳ vận kính pháp môn, vận dụng đến cái khác võ học trong đi. Lấy long tượng bàn nhược công mạnh mẽ bá đạo, phối hợp Thiên Trúc Phật Chỉ âm nhu nhiều thay đổi, cũng có thể lĩnh ngộ được cương nhu tịnh tể cảnh giới trí cao. Nói tới chỗ này, Thời Trấn lại tiếp tục nhìn một cái Hoàng Ái Như thư tín, âm thầm gật đầu. Hoàng Ái Như lựa chọn cửa này chỉ pháp, cũng là cái lựa chọn tốt. Hơn nữa nàng từ Bảo Thông Hòa Thượng chỗ đạt được cửa này công pháp sau, liền lập tức sao chép cấp ta, cũng đủ có thể thấy nàng tràn đầy nhiệt tình. Sau này nếu có cơ hội, ta cũng phải báo đáp nàng mới được. Nói xong, Thời Trấn lại tiếp tục lật xem chốc lát Thiên Trúc Phật Chỉ, mới vừa đem quyển bí tịch này buông xuống. Ngược lại, đem một cái khác nhỏ túi đựng đồ cầm trong tay. Ừm. Cầm lên túi đựng đồ sau, Thời Trấn cũng không có thứ nhất thời gian dò xét trong túi đựng đồ vật, ngược lại là hướng trên túi chứa vật mặt thêu thủa mẫu đơn, phụ dùng quan sát thêm vài lần. Hiển nhiên, tầm thường túi đựng đồ là không có những thứ này thêu hoa, phía trên này thêu vừa, xác suất lớn là chính Hoàng Ái Như thêu lên đi. Về phần nàng vì sao thêu mẫu đơn, phụ dung, Thời Trấn liền nhìn không rõ. Cái này thêu hoa cũng coi như tinh xảo, xem ra Hoàng Ái Như không chỉ có tinh thông thư hoàng, thuật luyện đan, sẽ còn một ít nữ công. Phương diện này, nàng cũng là mạnh hơn rất nhiều nữ tu sĩ. Khen ngợi một phen sau, Thời Trấn bắt được túi đựng đồ, phân ra một luồng thần thức dò vào trong đó. Đây là. Vẻ mặt động một cái, Thời Trấn lập tức nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe, từ trong túi đựng đồ lấy ra 3 cái màu trắng bình sứ. Thời Trấn đem bên trong một cái bình sứ cầm lên, ba một tiếng mở ra nắp bình, hướng trong đó quan sát mà đi. Lại thấy đến, trong bình an an ổn ổn đặt 12 quả màu xám trắng đan dược, chính là luyện chế thất bại tụ linh đan. Thời Trấn đổi ngược bình, đem 12 viên thuốc toàn bộ nghiêng đổ ra tới, đặt ở đầu gối trước trên mặt đất, mỗi cái quan sát. Chỉ thấy được, những thứ này thất bại phẩm tụ linh đan, phẩm chất bình thường, so Thời Trấn lần đầu tiên luyện đan thất bại phẩm hơi mạnh một ít, nhưng kém xa lần thứ 2 dùng cấp 4 yêu thú nội đan, luyện chế ra tới thất bại phẩm. Thời Trấn cầm lên một viên, trực tiếp đem ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái sau nuốt xuống. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chứng kiến no bụng cảm giác đúng hẹn tới. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại giống như lốc xoáy bao táp linh lực, cũng ở đây Thời Trấn trong bụng dày xéo đứng lên. Đối với lần này, Thời Trấn đã sớm thói quen, lập tức ngồi xếp bằng, đem cỗ này linh lực toàn bộ luyện hóa. Sau một canh giờ, Thời Trấn mới vừa từ từ mở hai mắt ra, trong hai mắt linh quang diệu nhấp nháy, giống như trong đêm tối hai ngọn đèn sáng. Nhưng rất nhanh, trong con ngươi ánh sáng liền thu liễm hết sạch. Hô. Thời Trấn nổ ra một ngụm trọc khí, túi đầu xem còn thừa lại 11 quả tụ linh đan, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không lâu lắm, Thời Trấn liền mở ra ngoài ra hai cái màu trắng bình sứ, đem bên trong đan dược toàn bộ khuynh đảo mà ra. Chỉ thấy được, hai ngoài hai bình tụ linh đan phẩm chất, cân thứ nhất bình sắp xỉ, tựa hồ cũng là ra từ cùng cái luyện đan sư. Cái này ba bình tụ linh đan, căn cứ trong thư Hoàng Ái Như cách nói, là nàng tự mình đi tra nha núi giao dịch phường thị một chuyến, từ một nhà đặc biệt bán đan dược trong cửa hàng mua được, mỗi bình giá 100 linh thạch. Cuối cùng Hoàng Ái Như các loại trả giá, dùng 200 linh thạch mua được 3 bình. 200 linh thạch mua 36 quả thất bại phẩm đan dược, giá cao thật không thấp. Một cái thất bại phẩm tụ linh đan giá thị trường, cơ bản tương đương với một cái thành phẩm Hoàng Long đan. Mấu chốt là vật này trừ ta, những tu sĩ khác hẳn là cũng không có chỗ dùng gì. Có lẽ là Hoàng Ái Như khắp nơi cầu mua loại đan dược này, bị một ít vô lương thương nhân cố ý tăng giá. Thời Trấn sờ một cái cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, đột nhiên nâng đầu gọi Lý Thanh Thu, để cho nàng đưa tới bút mực. Sau đó, Thời Trấn tự mình viết một phong thư, để cho Lý Thanh Thu quan sai mang đến Lạc Dương, giao cho Hoàng Ái Như. Dưới mắt, thất bại phẩm tụ linh đan đã đầy đủ nhiều, ít nhất đủ ta dùng 3-4 tháng. Vì phòng ngừa Hoàng Ái Như bị vô lương thương nhân làm thịt giá, hay là trước hết để cho nàng làm chậm lại một chút, tạm không thu mua. Viết xong phong thư này sau, Thời Trấn liền tiếp tục bế quan. Đầu tiên là độc giao máu thịt, vật này phi thường tư bổ, Thời Trấn ăn rồi thôi sau rất vừa lòng, tố chất thân thể mỗi ngày đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Trừ cái đó ra, Thời Trấn còn một bên nghiên tập Thiên Trúc Phật Chỉ, nắm giữ chỉ kính phát lực cùng bí quyết, một bên cẩn cù tu hành Long Tượng Bản Ngược Công. Mà còn thừa lại thời gian nhàn hạ, Thời là mỗi 3 ngày dùng một cái tụ linh đan, đem hết toàn lực hấp thu đan dược gần chứa đại lượng linh lực. Điều này cũng làm cho Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, vẫn không có tiến triển tu vi, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng tăng trưởng cùng tiến bộ. Chẳng qua là, dựa theo loại này tốc độ tiến bộ đến xem, mong muốn lên cấp trong trúc cơ kỳ, vẫn cần thời gian tương đối khá dài. Khoảng cách mấy tháng sau Côn Lôn nằm yêu đại hội, nên là không đổi kịp. Cứ như vậy, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Khoảng thời gian này, phát sinh mấy chuyện. Đầu tiên là Trần Thiến. Con này quỷ buộc trải qua một tháng bế quan, rốt cuộc thành công đột phá đến thiên quỷ cảnh. Giờ phút này nàng không riêng thân thể ngưng thật giống như thường nhân, càng có gần như không thua gì trúc cơ kỳ tu sĩ âm sát khí. Thực lực càng là long trời lở đất, tăng trưởng gấp 10 lần có thừa, cũng nắm giữ âm la quỷ thủ, đầu độc tâm trí, linh hồn tiếng rít ở bên trong hẳn mấy cái lợi hại thủ đoạn. Chương 295, An Phượng Hoàng tới chơi. Chương 295, An Phượng Hoàng tới chơi. Chủ nhân, ngài nhìn, ta bây giờ không riêng tố chất thân thể mạnh hơn, biến hóa thuật cũng đi theo tiến bộ a. Ngài muốn cho ta biến thành bất kỳ bộ dáng, ta đều có thể thỏa mãn. Xem ở trước mặt mình khẽ động váy trắng, ưu nhã chuyển động, không ngừng triển hiện thân thể Trần Thiến, Thời Trấn trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười. Rất tốt. Lần trước cân độc giao đánh một trận, thời khắc cuối cùng làm phiền biến hóa của ngươi thuật, mới có thể khắc địch chế thắng. Bây giờ thực lực ngươi nâng cao một bước, chúng ta sau này thời điểm chiến đấu, liền có nhiều hơn có thể lựa chọn chiến thuật phối hợp. Chẳng qua là chiến đấu sao? Trần Thiến một đôi mắt sáng long lanh xem Thời Trấn. Cũng không cần, ta biến mỹ nữ bộ dáng, thật tốt bồi một buổi chủ nhân. Tạm thời không cần. Thời Trấn lắc đầu một cái, ta bây giờ đang chuyên tâm tu luyện Long Tượng Bản Ngược Công, ngươi nếu biến thành nữ nhân xinh đẹp, chỉ biết ảnh hưởng ta. Thời Trấn lời còn chưa nói hết, Trần Thiến liền thân thể lắc một cái, hóa thành một đạo sương mù đen. Sau một khắc, một đạo vóc dáng cao giáo, vóc người cực tốt mỹ nữ tóc đen liền từ trong đi ra. Chỉ thấy cô gái này vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người chỉ bọc một món màu trắng áo choàng tắm, miễn cưỡng che lại trọng yếu bộ vị. Hơn người bộ ngực giống như sừng sững tuyết sơn, cao vút mà không thể leo tới. Một đôi trắng như tuyết đùi đẹp thì theo nàng đi bộ động tác mà qua lại ma sát, phát ra nhẹ vô cùng hơi khắc thường tiếng vang. Nở nang cái mông vùng cao cũng đi theo hơi rung động, giống như thổi qua liền phá, nhưng lại trí cao mỹ vị trắng non đậu hũ, trong nháy mắt liền bắt được Thời Trấn ánh mắt. Rồng thanh. Thời Trấn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi biến thành dáng dấp của nàng làm chi? Hì hì. Nguyên bản còn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng Rồng thanh nghe được Thời Trấn nói, lập tức hì hì cười một tiếng. Chủ nhân không phải thích cái này loại hình sao? Sau này ta ngày ngày biến thành cái bộ dáng này, hầu ở bên cạnh chủ nhân có được hay không? Trần Tiến hì hì cười nói. Miễn đi. Thời Trấn cười khổ nói, cũng không biết ngươi có phải hay không cố ý. Vóc người biến hóa so Rồng thanh bản thân càng chọc giận. Chẳng qua là bộ ngực ít một chút chân thật cảm giác, thiếu hụt một ít phải có giãn. Cái này cũng không trách ngươi, bởi vì bản thân ngươi cũng không có thể nghiệm qua khổng lồ như vậy vật, biến không tốt là bình thường. Ô ô ô, chủ nhân chính là tìm cách, đang cười nhạo ngực ta nhỏ. Trần Tiến dậm chân, rõ ràng có chút không vui. Ta không để ý tới chủ nhân. Nàng hư một tiếng, chạy đến một bên trong góc, sau đó có chút khổ não vươn tay, túi đầu bắt lại, bắt đầu lắc tới lắc lui, tựa hồ mong muốn hiểu cái gì gọi là gồm có chân thật cảm giác có giãn. Thời Trấn gặp nàng trầm mê ở biến hóa thuật nghiên cứu, cũng không đi quấy rầy, chẳng qua là tự mình ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, mùa thu rốt cục thì đi qua. Làm thứ nhất trận tuyết rơi ở vườn thuốc thời điểm, một người mặc màu vàng váy dài nữ tử cũng viếng thăm vườn thuốc. Lần này, Lý Thanh Thu không dám thất lễ, lập tức đẩy cửa mà bảo, đem người này đến thăm tin tức báo cho Thời Trấn. Đang tu luyện Thời Trấn, nghe vậy sau lập tức đứng dậy, đi tới ngoài cửa. Chỉ thấy được, cách đó không xa một kẻ vẻ mặt lãnh đạm trung niên áo bào màu vàng nữ tử, đang ngạo nghễ đứng ở đó. Mà sau lưng nàng, thì quỳ đầy đầy đất người. Trong đó không chỉ có Lam Thải Trà, Vương Mạc Huyên, Thời Tiểu Muội, Vườn Thuốc Chư Nữ ở bên trong đám người, còn có Dương Túc cái này lâu chưa từng thấy ngũ độc giáo trúc cơ kỳ trưởng lão. Chỉ bất quá, Dương Túc sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt u ám, tựa hồ thân thể xuất hiện cái gì dị thường trạng thái. Thời Trấn, ngươi ở vườn thuốc làm thật là lớn chuyện. Áo bào màu vàng nữ tử thấy Thời Trấn, lập tức hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt phượng như điện nhìn về phía Thời Trấn. An trưởng môn. Thời Trấn thấy An Phượng Hoàng, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại thần sắc bình tĩnh đi lên trước, đối này chắp tay. Thời Mô không biết trưởng môn giá lâm, không từ sang nên đón, còn mời thứ tội. Nói xong câu đó sau, Thời Trấn không đợi An Phượng Hoàng ngôn ngữ, liền trực tiếp đứng thẳng người, bình tĩnh đúng mực hướng này nhìn sang. Cũng không biết An trưởng môn câu nói mới vừa rồi kia, ra từ ý gì. An Phượng Hoàng thấy Thời Trấn không có chút nào sợ bản thân, giọng điệu nhất thời càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải Miêu Cương bên kia có người nói cho ta biết tin tức, ta còn không biết, ngươi đã lên cấp trúc cơ kỳ. Thời Trấn, ngươi có phải hay không đang cố ý hướng ta giấu giếm? Thời Trấn nghe vậy, khẩu khí thản nhiên nói, Thời Mô đoạn thời gian trước, may mắn lên cấp trúc cơ kỳ. Vốn định cân trưởng môn hội báo chuyện này, chẳng qua là nghe nói trưởng môn đang bế quan, một ý huyền tu, vì vậy liền không có quấy rầy. Còn nữa nói, thời Mô ban đầu gia nhập ngũ độc giáo thời điểm, cũng không ai nói cho ta biết, lên cấp trúc cơ kỳ liền nhất định phải thông báo những người khác. An trưởng môn, ngài sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này, sẽ phải hương sư bất tội, xử phạt thời Mô đi. Lời vừa nói ra, An Phượng Hoàng còn chưa nói gì, vườn thuốc đám người cũng là rối rít cả kinh. Trừ Lam Thải Trà trên gương mặt tươi cười lộ ra thần sắc phức tạp ra, còn lại vườn thuốc chúng nữ tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ xem An Phượng Hoàng. Thậm chí nguyên bản quỳ dưới đất Vương Mặc Huyền trực tiếp liền nhảy dựng lên. Tựa hồ dưới An Phượng Hoàng một câu nói, nếu nói là vô tận nhân ý, nàng liền muốn tức miệng mắng to. Bất quá, An Phượng Hoàng sau đó trả lời, lại làm cho đám người rối rít sửng sốt một chút, tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy được, An Phượng Hoàng nghe được thời trấn vậy sau, đôi mày hơi nhíu, chợt vậy mà dùng một đôi mắt vượng xít sao tập trung vào thời trấn, dùng một loại rất giọng kỳ quái, nói ra như vậy một phen. Ngươi lên cấp trúc cơ kỳ, đối bản tông đương nhiên là một chuyện tốt, ta như thế nào bởi vì chuyện này mà xử phạt ngươi? Chỉ bất quá, ngươi như là đã lên cấp trúc cơ kỳ, liền theo lý nên gánh vác lớn hơn trách nhiệm, cho chúng ta ngũ độc giáo hưng vượng phát đạt làm công hiến, ngươi nói có phải thế không? Vì ngũ độc giáo hưng vượng phát đạt làm công hiến. Thời chấn nghe, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, lúc này cao mày nói, không biết trưởng muốn nói, là thế nào cái hưng vượng pháp, lại là thế nào cái phát đạt pháp. Ta nghe nói, ngươi ở vườn thuốc mở hẳn mấy cái trùng hố. An Phượng Hoàng hướng bốn phía quan sát một cái, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào vườn thuốc phương bắc, nơi đó chính là Lam Thải Trà khổ cực kinh doanh mấy chỗ trùng hố. Chỉ nghe An Phượng Hoàng nói, chúng ta tông môn từ trước đến giờ thiếu hụt chất lượng tốt cổ trùng, mà ngươi mấy cái này trùng trong hố, lại còn có cấp 3 thành phẩm cổ trùng. Nay chúng đối ta có tác dụng lớn, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, quyền hiến đi ra. Đến lúc đó, tông môn sẽ nhớ ân tình của ngươi, phải có trọng tặng. Lời vừa nói ra, Lam Thải Trà vẻ mặt biến đổi, há mồm liền muốn nói những gì, nhưng cuối cùng, hay là sắc mặt thảm đạm không có lên tiếng, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Thời Trấn. Thời Trấn nghe vậy, thời là một tiếng cười khẽ. An trưởng môn khách khí, chỉ có mấy con cổ trùng, đáng là gì? Chẳng qua là, chỉ là cái gì? An Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Thời Trấn. Chẳng qua là không biết, ngài mới vừa nói cái này cổ trùng đối với ngài có tác dụng lớn, cũng không biết là cái gì đại dụng. Ngài nói phải có trọng tạng, vậy là cái gì trọng tạng? Thời Trấn mỉm cười nói. An Phượng Hoàng nghe, khẩu khí trở nên lãnh đạm. Có chỗ ích lợi gì, cái này ngươi không cần nghe ngóng. Về phần trọng tạng, ngừng lại một chút, An Phượng Hoàng không có tiếp tục nói hết, ngược lại nói tới một chuyện khác. Chương 296, hùng hổ ép người. Chương 296, hùng hổ ép người. Ta tới nơi này, vốn là có kiện chính sự phải nói cho ngươi. Nhưng tới trên đường, trải qua phía dưới mấy cái trùng hố lúc, phát hiện có mấy con cấp 3 cổ trùng rất đúng ta khẩu vị, lúc này mới nói tới chuyện này. Như vậy, ta trước cho ngươi nói chuyện chính sự. An Phượng Hoàng xem Thời Trấn, mở miệng nói, Miêu Cương ngũ độc giáo bên kia, không phải là một cái bí cảnh thử thách sao? Nghe nói ngươi ở bên trong thu hoạch không cạn, những thứ này cổ trùng chính là ngươi từ bí cảnh trong mang về. Vì vậy, ta cũng chuẩn bị làm một cái tông môn thử thách, địa chỉ đã chọn xong, đang ở tông môn phía sau núi bên kia. Nói xong những thứ này, An Phượng Hoàng hướng sau lưng Lam Thải Trà đám người nhìn lướt qua, phát hiện chúng nữ phần lớn chỉ có luyện khí kỳ tầng 3-4 tu vi sau, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia vẻ không vui. Nhưng nàng hay là tận lực dùng bình tĩnh giọng, nói, ta đã cân dương túc trưởng lao thương nghị định, toàn bộ phân phong đều muốn phái đệ tử tham gia. Các ngươi vườn thuốc mới vừa thành lập không lâu, đệ tử tu vi còn thấp, phái 5 người tham gia là được. Lời vừa nói ra, vườn thuốc chúng nữ đều là ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ duy trì Lam Thải Trà tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Thời Trấn cũng là sắc mặt trầm xuống. Bởi vì An Phượng Hoàng mới vừa rồi nói tới bí cảnh thử thách, thật ứng với La Hồng trước đây không lâu cảnh cáo. Đó chính là, nếu như An Phượng Hoàng làm cái gì bí cảnh thử thách, tuyệt đối không thể để cho đệ tử đi tham gia. Mặc dù không biết La Hồng vì sao thần sắc nghiêm túc nhắc nhở bản thân, nhưng hiển nhiên cái này cái gì tông môn thử thách, tuyệt không phải cái gì tốt chỗ đi. Xin hỏi trưởng môn, thử thách nội dung cụ thể là cái gì? Là Miêu Cương nơi cái chủng loại kia tự do thăm dò, hay là cái gì khác loại hình? Phía sau núi có một cái vạn cổ động, bên trong có ta tuyển chọn tỉ mỉ, khổ cực chăn nuôi đông đảo cường lực cổ trùng. Phái đệ tử đi vào là vì dẫn cổ vào cơ thể, cảm ngộ thiên địa. Một khi có chút đột phá, sau này lên cấp trúc cơ kỳ sát suất sẽ gặp gia tăng thật lớn. An Phượng Hoàng giới thiệu. Kia thất bại nữa nha. Thời Trấn truy hỏi. Thất bại cũng sẽ bị cổ trùng tán trả, mất mạng trong đó. An Phượng Hoàng khẩu khí bình tĩnh nói. Thời Trấn nghe, hai mắt híp một cái, nếu như thời mộ không có đoán sai, thất bại tỷ lệ nên là cực cao a. Chính là, An Phượng Hoàng khẩu khí lãnh đạm mấy phần, mong muốn tiến bộ sẽ phải liều mạng. Ta lúc đầu cũng là dẫn cổ vào cơ thể, mới có thể đột phá đông đảo bình cảnh, lấy được bây giờ thành tựu. Nếu tử vong tỷ lệ cao như vậy, kia tiến bộ cơ hội hãy để cho cấp những người khác đi. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, vườn thuốc đám người tu vi còn thấp, tạm thời còn ứng phó không được như vậy khó khăn thử thách, xin thứ cho thời mỗ cự tuyệt. A, ngươi muốn cự tuyệt? An Phượng Hoàng tựa hồ không nghĩ tới, Thời Trấn cự tuyệt như vậy dứt khoát, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, nàng liền lần nữa mở miệng nói, lần này tông môn toàn bộ phân phong đều muốn tham gia. La Hồng, Bạch Mộc Giao, Dương Túc cũng tỏ thái độ, ngươi có thể nào đơn độc cự tuyệt? Nhưng nếu là thật sự muốn cự tuyệt, cũng không phải không thể. Nàng lời còn chưa nói hết, Thời Trấn chân mày liền nhíu lại, nhưng nghe đến cuối cùng, Thời Trấn không khỏi nhìn An Phượng Hoàng một cái. Ngươi đây là ý gì? Cái này cân ta trước, nhắc tới trọng tạ có quan hệ. An Phượng Hoàng khỏe miệng lộ ra một tia kỳ lạ nụ cười, ngươi nếu thật không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng trước cam kết trọng tạ, cũng sẽ không thực hiện cho ngươi. ngươi cho là như thế nào? Thời Trấn nghe sửng sốt một chút, chợt không nói bật cười. An trưởng môn, chẳng lẽ là ở mở thời mô đùa giỡn? Ngươi cái này cân cứng đoạn, khác nhau ở chỗ nào? Ngài cũng là đường đường trúc cơ hậu kỳ cao thủ, nổi danh đại tấn một tông đứng đầu, như thế nào làm ra lấy thư yêu thích của người cử động? Vốn là không cần. An Phượng Hoàng thấy Thời Trấn bộ dáng như thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nhưng bây giờ tông môn gặp phải một chút cửa ải khó, ngươi nếu không muốn để cho đệ tử đi tham gia thử thách, liền nhất định phải lấy ra những vật khác làm bồi thường. Cửa ải khó. Thời Trấn xem An Phượng Hoàng, hướng trên đó hạ quan sát, trưởng môn cái gọi là cửa ải khó, rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Chẳng lẽ là trưởng môn bế quan trên đường, tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới cần đông đảo tông môn đệ tử hy sinh dâng hiến, cùng với thời mộ những thứ này cấp 3 cổ trùng. Không tiếp. An Phượng Hoàng nghe được Thời Trấn lời này, nhất thời lộ ra bộ mặt tức giận, tại chỗ quát lên, ai nói cho ngươi, bổ tọa bế quan thất bại, tẩu hỏa nhập ma? Có phải hay không La Hồng? Chuyện này không có quan hệ gì với La Hồng, chẳng qua là thời mộ đơn thuần suy đoán mà thôi. Thời Trấn thấy An Phượng Hoàng nổi giận, nhưng trong lòng càng thêm đoán chắc. Chẳng qua là trong miệng giọng điệu càng thêm lãnh đạm, gần như không có bất kỳ tình cảm. Thời mộ dù sao chẳng qua là tông môn khách khanh trưởng lão, cuối cùng chẳng qua là một kẻ khách mà thôi. Nếu trưởng môn đãi khách lễ độ, lời nói cần thiết để cho thời mộ cảm nhận được tôn trọng cùng lễ ngộ. Hoặc giả mấy con cấp 3 cổ trùng, căn bản không tính được là cái gì, thời mộ hai tay dâng lên chính là. Nhưng nếu là trưởng môn hùng hổ ép người, nhất định phải lấy trưởng môn thân phận lấn áp thời mộ, vậy cũng đừng trách thời mộ trở mặt vô tình. Hay cho một trở mặt vô tình. An Phượng Hoàng nghe, giơ thẳng lên trời cười giận dữ, một thân áo bào màu vàng vậy mà không gió mà bay, liệt liệt văng rội. Mà trên người nàng cũng theo sát thả ra chút cơ hậu kỳ tột cùng tu sĩ khủng bố linh áp, trong lúc nhất thời trực tiếp bao phủ phương viên mười mấy trượng không gian, áp chế Lam Thải Trà ở bên trong vườn thuốc chúng nữ thân thể kịch chấn, sát mặt hoảng sợ. Giống như là Lý Thanh Thu, thời tiểu bội như vậy tu vi hơi thấp, càng là hủy nằm đấy đất, gần như không thể thở nổi. Đối mặt một màn này, Lam Thải Trà trung quy không nhẫn lại được, đột nhiên đứng dậy. Theo nàng đứng dậy, chỉ thấy nàng tả hữu trong tay áo, trên bờ bay, mỗi người bay ra một con hình mạo khác nhau cấp 3 cổ trùng, hơn nữa trực tiếp thả ra mỗi người yêu thú uy áp. Chỉ một thoáng, một cố gần như không kém gì An Phượng Hoàng bao nhiêu uy áp, lịch đỉnh mà lên, vậy mà cứng rắn ở vườn thuốc chúng nữ đỉnh đầu, chống lên một khoảng trời. Hô, nguyên bản bị áp chế vườn thuốc chúng nữ, rồi rít thở phào nhẹ nhõm, mỗi người từ dưới đất bò dậy, sau đó rồi rít hướng về phía An Phượng Hoàng trợn mắt nhìn. Hiển nhiên, đối với các nàng mà nói, vườn thuốc bây giờ cân vị này ngũ độc giáo trưởng môn nhân An Phượng Hoàng đã coi như là hoàn toàn náo cách. Nhưng cũng liền ở Lam Thải Trà thao túng bốn con cấp 3 cổ trùng đối kháng An Phượng Hoàng linh áp thời điểm, An Phượng Hoàng lại xoay người hướng Lam Thải Trà liếc mắt nhìn chằm chằm. Lam Thải Trà, ngươi rất tốt. Trung Uy, ngươi hay là lựa chọn tên mặt trắng nhỏ này. Theo những lời này, An Phượng Hoàng trên người nguyên bản liền cực mạnh uy áp, vậy mà lần nữa một múc, gấp bội tăng lên. Cô. Lam Thải Trà mới vừa nghe được An Phượng Hoàng nói, chính thần sắc động một cái, mong muốn mở miệng nói những gì, nhưng lời còn chưa nói ra, liền bị An Phượng Hoàng đột nhiên tăng lên linh áp trong nháy mắt áp chế, trực tiếp hừ một tiếng, một gối phù phù một cái quỳ sụp xuống đất, toàn bộ thân hình lập tức liền lùn đi xuống. Mà nàng hai vai, hai tay áo bên trên bốn con cấp 3 cổ trùng, cũng giống như không chống được cỗ này uy áp mạnh mẽ, từng cái một ngã trái ngã phải, khí thế trực tiếp yếu đi một mảng lớn. Mắt thấy, mới vừa đứng lên vườn thuốc chúng nữ, sẽ bị An Phượng Hoàng lần nữa áp chế lúc trở về, một cái thanh âm rốt cuộc lãnh đạm vang lên. An Phượng Hoàng, ngươi ngay trước mặt ta, khi dễ ta vườn thuốc đám người, thật coi thời mộ tượng đất tượng gỗ, sẽ không động hợp tác sao? Chương 297, gió rét tuyết đầu mùa. Chương 297, gió rét tuyết đầu mùa. Theo Thời Trấn những lời này, một cố cùng Lam Thải Trà tương tự, nhưng sáng rõ càng có bền bị linh áp từ vườn thuốc chúng nữ trên thân nâng lên một chút lên. Có Thời Trấn tương trợ, Lam Thải Trà cũng rốt cuộc ổn định trận cước, lập tức thúc dục trên người bốn con cổ trùng nhất tề phát lực. Ba cổ linh áp chấn động, trên không trung va chạm nhau, xoắn giết, trong lúc nhất thời lại là bất phân thắng bại. Chỉ chốc lát sau, An Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt vượng lạnh lùng nhìn Thời Trấn một cái, chủ động đem linh áp thu liễm trở về. Nguyên bản gần như nếu bị nghiền ngồi trên mặt đất vườn thuốc chúng nữ, rồi rít thở phào một hơi, sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Trong các nàng, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới luyện khí kỳ 4 tầng, thực lực phi thường yếu đuối. Ở trúc cơ kỳ cường giả linh áp va chạm hạ, những thứ này tu sĩ cấp thấp liền như cuồng phong trong ánh nến, lửa rực trong tơ liễu, gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bất quá, hôm nay cũng coi là các nàng tự thể nghiệm trúc cơ kỳ tu sĩ hùng mạnh, đối với các nàng sau này tu luyện, nhất định là có ít chỗ tốt. Lại không đề cập tới những thứ này mặt lộ vẻ kinh sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vườn thuốc chúng nữ. Lại nói An Phượng Hoàng chủ động thu hồi linh áp sau, Thời Trấn cùng Lam Thải Trà cũng lập tức rối rít dừng tay, đem bao phủ ở chúng nữ đỉnh đầu linh áp toàn bộ thu hồi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bay là tạ màu trắng bông tuyết, rốt cuộc một lần nữa rơi xuống, đem mọi người đầu bay, lọn tóc nhuộm thành màu trắng. Từng cổ một gió rét, thổi đám người tay áo chập chờn, đung đưa không nghỉ, trong không khí một trận tê tê tiếng, mang đến một cỗ kỳ quái túc sát chi khí. Cũng không ai biết, thế cục kết tiếp sẽ như thế nào phát triển. Ở một mảnh giữ yên lặng trong, hay là An Phượng Hoàng mở miệng trước. Thời Trấn, đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng qua là ngươi mới vừa rồi cử động, để cho ta rất không thoải mái. An Phượng Hoàng xem Thời Trấn, giữa hai lông mày ẩn có sát khí. Nhưng nàng tựa hồ băn khoăn đến cái gì, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Chỉ thấy nàng một đôi mắt xem Thời Trấn, dùng hơi lộ ra lạnh băng, hướng rắn khẩu khí nói, đổi thành di vãng, tựa như ngươi như vậy di hạ phạm thượng, chống đối tông chủ người, nhất định phải nặng nề trừng phạt. Nhưng xem ở ngươi thân là bản tông khách khanh trưởng lão, cuối cùng chẳng qua là một kẻ khách mức, ta cũng không quá nhiều truy cứu. Nghe được An Phượng Hoàng chợt xuống nước, chủ động đưa nước thang, Thời Trấn sáng rõ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Thời Trấn tựa hồ cũng không muốn cân An Phượng Hoàng hoàn toàn trở mặt, lúc này chắp tay nói, "Thời mỗ cô tịch quen, từ trước đến giờ không hiểu thế thái nhân tình. Nếu có đường đột an trưởng môn địa phương, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn. Chẳng qua là cái này tông môn thử thách, ta vườn thuốc tu sĩ đều ở nơi này, thực lực cao nhất cũng không cao hơn luyện khí kỳ tầng 5, thực lực còn thấp, hay là không đi tham gia cho thỏa đáng. Ta mới vừa nói qua, đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." An Phượng Hoàng thấy Thời Trấn chắp tay, vẻ mặt lần nữa hòa hoãn một ít. Nhưng nàng lại trên dưới quan sát Thời Trấn một cái, nói ra một câu nói như vậy. "Nhưng ta trước còn nói qua, những người khác tham gia, ngươi không tham gia, chung quy khó có thể phục chúng." "Ừm. Trưởng môn đây là ý gì?" Thời Trấn nguyên bản bùng ra chân mày, trong nháy mắt nhíu chặt. An Phượng Hoàng lại nâng lên cằm, khẩu khí bình thản nói, "Như vậy đi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Ngươi cần Dương Túc đánh một trận, nếu ngươi có thể thắng nàng một chiêu nửa thức, ngươi vườn thuốc này một mạch, cũng không cần tham gia tông môn thí luyện rồi. Nếu là không thể, Dương Túc phái bao nhiêu đệ tử tham gia, ngươi sẽ phải phái bao nhiêu đệ tử tham gia?" "Xin hỏi Dương trưởng lão, phái bao nhiêu đệ tử?" Thời Trấn hỏi. An Phượng Hoàng nghe, liếc về Dương Túc một cái. "Dương trưởng lão, nói cho hắn biết, là trưởng môn." Dương Túc cung kính dị thường đối An Phượng Hoàng thi lễ một cái, chợt đối Thời Trấn mở miệng nói, "Phàm là bản phong luyện khí kỳ tầng 5 trở lên, toàn bộ cũng tham gia, tổng cộng 20 người." Thời Trấn nghe vậy cả kinh. Toàn bộ vườn thuốc người tu hành, coi là bản thân cũng mới 13 người, nếu là mình thua, chẳng phải là toàn viên cũng phải đi kia cái gì bạn cổ động. Lúc này, Thời Trấn sắc mặt trầm xuống. "An trưởng môn, Thời Mỗ chẳng qua là một kẻ đan sư, không hề am hiểu chiến đấu. Còn nữa, Thời Mỗ mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ, pháp lực hèn mọn, thực lực nông cạn, làm sao có thể cân thành danh mấy chục năm trong trúc cơ kỳ cường giả Dương trưởng lao giao thủ? Trưởng môn đề nghị này, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ta biết ngươi biết không phục, nhưng ta cũng nói cho ngươi, Dương trưởng lao mới vừa bị thương, thực lực chưa đủ bình thường 7 phần. Ngươi cùng nàng giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy." Nói xong câu đó, An Phượng Hoàng thấy Thời Trấn còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này vươn tay ra, ngăn lại Thời Trấn lên tiếng. "Thời Trấn, ngươi nếu là vườn thuốc đứng đầu, mong muốn che chở bản thân môn nhân đệ tử, như vậy thì muốn xuất ra khí phách, dũng cảm đảm đương. Chẳng lẽ sau này tông môn gặp phải trọng đại nguy hiểm, hoặc là ngươi vườn thuốc đối mặt tai họa ngập đầu thời điểm, ngươi còn có thể giống bây giờ vậy dùng rằng từ chối, yêu cầu công bằng sao?" Nghe được An Phượng Hoàng lời này, Thời Trấn cau mày chốc lát, cuối cùng vẫn thần sắc bình tĩnh lên. "Nếu An trưởng môn đều đã đem lời nói đến đây cái mức, Thời Mỗ cũng liền miễn cưỡng đáp ứng cuộc tỷ thí này." Nói xong, Thời Trấn nhìn Dương Túc một cái, "Dương trưởng lão, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình." Dương Túc nghe, cũng là che miệng, kịch liệt ho khan hai tiếng, tựa hồ thân thể thật xảy ra vấn đề gì vậy. Ho khan xong, nàng dùng một đôi mắt tam giác trên dưới quan sát Thời Trấn một phen, lúc này mới giọng khàn đặc mở miệng. "Thời đạo hữu quá khách khí. Ta nghe nói Miêu Cương Ngũ Độc giáo bên kia tin đồn, ngươi ở bí cảnh thử thách trong biểu hiện ra sức chiến đấu, không hề thua kém trong trúc cơ kỳ tu sĩ. Bằng vào ta bây giờ chẳng uống, sợ rằng rất khó là đối thủ của ngươi." "Dương trưởng lão khách khí. Trên phố tin đồn, há có thể quả thật?" Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, "Nơi đây không có phương tiện tỉ thí, chúng ta hay là đi bên cạnh trên quảng trường nhỏ đi." "Mời." Dương Túc đưa tay so sánh với, tựa hồ cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Thời Trấn thấy vậy, liền dẫn đầu bước chân, hướng bên cạnh một chỗ hình tròn tiểu quảng trường xài bước mà đi. Vườn thuốc đám người, lập tức phần phật theo sát phía sau, toàn bộ đi theo Thời Trấn sau lưng. Dương Túc đang muốn theo sau, nhưng đang ở nàng mới vừa bước chân thời điểm, bên hai lại chuyển tới An Phượng Hoàng lạnh lùng thanh âm đàm thoại. "Dương Túc, ngươi nếu thắng không phải hắn, tông môn thử thách mở ra sau, ngươi cũng cùng nhau đi vạn cổ động đi. Ta sẽ đơn độc chuẩn bị cho ngươi một trận thử thách." Lời vừa nói ra, Dương Túc cả người run lên, trong tròng mắt vậy mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng không dám quay đầu, chẳng qua là túi đầu đáp một tiếng, chợt liền tăng nhanh bước chân đi tới trên quảng trường. Thời Trấn đã sớm ôm vai mà đứng chờ ở chỗ này. "Dương trưởng lão, xin mời." Thời Trấn cũng không có lấy ra bất kỳ pháp khí, càng không có trước hạn tấn công tính toán, chẳng qua là hời hợt khoát tay, làm một cái mời động tác. Thấy cảnh này, Dương Túc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong tròng mắt lộ ra lau một cái vẻ ngoan lệ. "So tài trong lúc, thương vong khó liệu. Thời đạo hữu, ngươi cũng nên cẩn thận." Nói xong, nàng khoát tay, từ trong túi đựng đồ trực tiếp triệu hoán ra một thanh cao 9 thước cỡ lớn pháp trượng. Cái này pháp trượng bộ dáng kỳ lạ, toàn thân đen nhánh, quanh quẩn quanh co, hình như rắn khổng lồ. Mà Dương Túc lấy ra này trượng sau, lập tức liền hướng xuống đất một bữa, phát ra phanh một tiếng trọng hưởng. Chương 298, gián bực. Chương 298, gián bực. Chỉ thấy được, ở nơi này đem màu đen xà trượng đánh trúng mặt đất trong nháy mắt, một đạo màu đen sóng gợn nhất thời khuyết tán mà ra, bao trùm lấy Dương Túc làm trung tâm phương viên 10 trượng. Dĩ nhiên, cũng đem trượng hứa chi ngoại Thời Trấn, cũng bao gồm đi vào. Thời Trấn cảm giác được, cái này màu đen sóng gợn khí tức quỷ dị, nhưng lại không có gì chân thật xúc cảm, giống như chẳng qua là một đạo kỳ quái khí tức mà thôi. Duy nhất khả nghi chính là, màu đen sóng gợn khuyết tán sau, cũng không có trực tiếp biến mất, mà lại như cùng một cái hình tròn màu đen bôi sơn bình thường, đem 10 trượng phạm vi toàn bộ nhuộm đen. Nguyên bản trắng loang tuyết sắc mặt đất, trong nháy mắt liền bị ô nhiễm thành màu đen nhạt, liền tựa như nhiều một tầng dính phụ với mặt đất màu đen đậm xương. Đang ở Thời Trấn túi đầu quan sát thời điểm, bên hai lại vang lên Lam Thải Trà nhắc nhở. Đây là Dương Túc riêng có gián vực. Ở nơi này màu đen trong lĩnh vực, nàng có thể chống rông triệu hoán các loại loài rắn tới trước trợ chiến. "Chủ nhân, ngươi cũng nên cẩn thận." "Gián vực?" Thời Trấn nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới, lại còn có loại này triệu hoán loại pháp thuật. Đây là Thời Trấn lần đầu tiên thấy, lúc này liền lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hướng Dương Túc nhìn sang. Hừ. Dương Túc thấy Thời Trấn bị Lam Thải Trà nhắc nhở sau, không ngờ không có lộ ra bất kỳ sợ hãi chi sắc, ngược lại nhiều hứng thú xem bản thân, thậm chí ngay cả bất kỳ chuẩn bị gì cũng không có, lúc này lộ ra vẻ giận dữ. Tức giận hừ một tiếng sau, Dương Túc trực tiếp huy động trong tay xà trượng, hướng Thời Trấn xa xa một chút, trong miệng đọc thầm thần chú. Cái này thần chú tối tăm khó hiểu, giống như cổ thần nói nhỏ, hồn nhiên không giống trung nguyên ngôn ngữ, Thời Trấn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng là, ở Dương Túc tụng đọc xong song sau, trên mặt đất trong hắc vụ lại phát ra một trận suy suy tiếng vang. Ngay sau đó, mấy chục trên trăm đầu màu đen mãng xà liền từ xương mù đen trong cuộn trào mà ra, giống như không ngừng dãy rủa ao đầm bình thường, đem Thời Trấn bao quanh tụ ở trung tâm. Suy suy, những thứ này màu đen mãng xà, thân dài ba thước, to bằng cánh tay trẻ con, bọn nó dựa vào một chút gần Thời Trấn, liền rối rít đạn nhào mà lên, cuốn quanh mà tới, như muốn đem Thời Trấn hoàn toàn xoắn giết ở xà trận trong. Nhưng đối mặt bầy rắn mây công, Thời Trấn nhưng chỉ là hời hợt đưa tay, đem ngón trỏ phải đầu ngón tay hơi giơ lên. Theo Thời Trấn động tác này, một cái kim quang dạng dỡ hộ thể linh cháo, trong nháy mắt từ Thời Trấn trong cơ thể bắn ra mà ra, đem Thời Trấn cả người đô hộ ở bên trong. Những thứ kia nguyên bản lấn đến gần Thời Trấn thân thể màu đen mãng xà, trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài, toàn bộ chắn hộ thể linh cháo bên ngoài. Trong lúc nhất thời, những thứ này bị ngăn ở bên ngoài màu đen mãng xà, liều mạng cắn xé, đụng hộ thể linh cháo, nhưng chúng nó bất quá là bình thường mãng xà, liền cấp một yêu thú cũng không tính, lại làm sao có thể kích phá Thời Trấn hộ thể linh cháo. Chủ nhân, làm tốt lắm. Ca, ngươi phải cẩn thận nha. Thời Trấn, khô nhanh hơn một chút chết cái này lao yêu bà. Thấy Thời Trấn hời hợt liền đối phó những thứ này màu đen mãng xà, vươn thuốc chúng nữ rối rít hoan hô thành tiếng. Nhất là Lam Thải Trà, Thời Tiểu Muội, Vương Mặc Huyên thanh âm rõ ràng nhất. Bất quá, Thời Trấn lại không có lộ ra bất kỳ vẻ đắc ý, ngược lại là một đôi mắt hướng Dương Túc đánh giá. Tựa hồ, cô gái này dù sao cũng là trong trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt không có khả năng chỉ có một chút như vậy khả năng. Quả nhiên là, Dương Túc cũng căn bản không có trông cậy vào, những thứ này màu đen mãng xà là có thể đánh bại Thời Trấn. Nàng thấy Thời Trấn cũng không tính chủ động đánh ra sau, liền hít sâu một hơi, không thèm để ý, chẳng qua là triệu hoán màu đen mãng xà. Tại chỗ trong màu đen mãng xà cuộn trào không chừng, giống như làn sóng bình thường, tụ tập hơn ngàn điều sau. Nàng vừa rồi cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên xà trượng, hướng xuống đất một đứa. Phanh! Theo một đứa này, toàn bộ màu đen rắn bực đều là khẽ du lên, ngay sau đó phủ kín toàn trường màu đen mãng xà, vậy mà toàn bộ giải tán, hóa thành đen nhánh sền sệt cuộn cuộn xương mù đen. Mà những thứ này xương mù đen lẫn nhau dung hợp, ghép lại sau, rốt cuộc lại sinh ra trên trăm đầu thân dài hơn một trượng, cỡ thùng nước màu đen chăn lớn. Những thứ này màu đen chăn lớn khí tức, rõ ràng đã đạt tới yêu thú tiêu chuẩn, mọi cử động giữa đều gió tanh chợt chợt, ầm vang rồi. Một ít nhát gan vườn thuốc nữ tu sĩ, thấy những thứ này chăn lớn, không nhịn được gương mặt trắng bệnh. Thời Trấn thấy những thứ này lần thứ hai triệu hoán chăn lớn, cũng là vẻ mặt động một cái, chợt Thời Trấn quát tay, nhắm ngay trong đó một cái chăn lớn đánh ra một đạo màu vàng nhạt hơi mở chỉ kình. Cái này chỉ kình êm ái như gió, như dương liễu quất vào mặt, phiêu phiêu lảo đảo đi tới một cái màu đen chăn lớn trước mặt. Sau đó, liền giống như hơi mở một luồng dây lụa, nhẹ nhõm vuốt ve nó đầu rắn vậy, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, nửa đoạn chăn thân vậy mà trong nháy mắt bị đánh nát. Thấy cảnh này, Dương Túc vẻ mặt cả kinh, một đôi mắt tam giác trong trực tiếp lộ ra vẻ kiêng dè. Tựa hồ Thời Trấn loại này nhìn như êm ái, kỳ thực uy lực mạnh mẽ chỉ kình, làm nàng cảm thấy bất an. Đừng nói là Dương Túc, ngay cả một bên xem cuộc chiến An Vương Hoàng, thấy Thời Trấn quỷ dị như vậy khinh linh chỉ pháp, cũng là hai tròng mắt ngưng lại. Đều nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tựa như Thời Trấn loại này chỉ kình, phàm là chưa thấy qua, khinh thường nó, sợ rằng đều muốn bị thua thiệt lớn. Bất quá, các nàng hai người giật mình đồng thời, Thời Trấn một đôi lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lên. Bởi vì, Thời Trấn phát hiện mới vừa rồi bị bản thân bể đầu màu đen chăn lớn, vậy mà trực tiếp giải tán thành một đoàn xương mù đen, cũng không để lại bất kỳ thi thể. Thậm chí, ở nó giải tán đồng thời, cái khác màu đen chăn lớn cũng như phản ứng dây chuyền vậy, rối rít giải tán, hóa thành càng sền sệt, càng dày đặc xương mù màu đen. Dương Túc cũng liền vào lúc này, lần nữa huy động trong tay xà trượng, hướng xuống đất một đòn nặng nề. Phanh! Theo một tiếng vang này, đã xương mù đen quần quần rắn đục trong, như cuồng phong sậu vũ bình thường nhanh chóng tụ lên 10 đám khí đen. Hắc khí kia một trận bặm mẹo, lung đưa, vậy mà sống sờ sờ ở Thời Trấn trước mắt, tụ tập thành 10 đầu màu đen cự mãng. Cái này cự mãng dáng sáng rõ vượt qua trước đó chả lớn, trừng to bằng bãi nước, dài hơn 3 trượng. Hơn nữa bọn nó cả người phát ra huy áp, đã có thể so với yêu thú cấp 3. Trong lúc nhất thời, chọn vẹn 10 con yêu thú cấp 3, giống như đói trăm ngàn năm núi thẳng cự mãng bình thường, hướng thẳng đến Thời Trấn bọn tới. Đối diện với mấy cái này cự mãng gây công, Thời Trấn rốt cuộc không thể quên tay. Chỉ thấy Thời Trấn hướng cái này 10 đầu cự mãng nhìn lướt qua sau, một chân giẫm mạnh mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng bay cầu đồng, đi tới cao 10 trượng trên bầu trời. Lấy chút cơ kỳ hùng hậu pháp lực, lơ lửng giữa không trung sau, Thời Trấn một tay vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra một thanh màu trắng linh kiếm. Đinh. Cái thanh này bình bình pháp khí cấp thấp, đang bị Thời Trấn nắm trong tay trong nháy mắt, lập tức phát ra réo rắt du dương kiếm minh tiếng. Sau đó, Thời Trấn huy động trường kiếm, hướng xuống đất nhanh chóng một chém. Chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo dài hơn một trượng kiếm quang màu vàng liền gào thét mà ra, trực tiếp đánh trúng trong đó một con màu đen cự mãng trên thân, trực tiếp đưa nó thân thể chém ra một cái hơn một xích sâu lỗ hổng. Chương 299, siêu cấp cự mãng chương 299, siêu cấp cự mãng nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là, màu đen cự mãng bị đánh trúng sau, cũng không có dâng trào ra máu tươi, càng không có lộ ra đau đớn chi sắc, ngược lại là không có chút nào phát hiện vậy, tiếp tục đối với Thời Trấn tê tê gầm thét. Trên người nó vết thương, càng là không thấy chút xíu máu thịt, vậy mà toàn từ sền sệt xương mù đen tạo thành. Hơn nữa, bị thương bộ vị vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thấy cảnh này, Thời Chấn chân mày hơi nhíu lại, hướng cách đó không xa Dương Túc nhìn một cái. Lại phát hiện, Dương Túc vẫn ở trong miệng tụng niệm chú ngữ, tựa hồ đang chuẩn bị kế tiếp giai đoạn pháp thuật. Vào lúc này, Lam Thải Trà thanh âm xuyên đi qua. "Chủ nhân, những thứ này màu đen cự mãng chỉ có bên ngoài, nhìn như có yêu thú cấp 3 uy áp, kỳ thực lực phòng ngự, lực công kích cũng yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn nó không biết phi hành, chỉ có thể ở mặt đất bảo vệ Dương Túc mà thôi, tuyệt không phải đối thủ của ngài." Nói xong câu đó sau, Lam Hải Trà lại có chút nóng nảy bổ thêm một câu. "Nhưng ngài không thể lại để cho Dương Túc triệu hoán đi xuống. Nếu để cho nàng đem rắn bực khu động đến thứ tư tầng, chỉ biết cho gọi ra thực lực có thể so với cấp 4 yêu thú cường đại tồn tại. Đến lúc đó, cho dù trong trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó đối phó nó." Nói xong những thứ này sau, Lam Hải Trà không chút khách khí đối với Dương Túc hô to. "Thừa dịp bây giờ, vội vàng đánh bại nàng, đây là thời cơ tốt nhất." Ông xòm. Lam Hải Trà lời còn chưa nói hết, một cái dị thường trong trẻo lạnh lùng, lại vang dội toàn trường thanh âm, chợt bùng nổ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vàng nóng, tựa như cùng quỷ mị bình thường xuất hiện ở Lam Thải Trà trước người, cùng sử dụng một trương loại băng hàn khuôn mặt, lạnh lùng xem Lam Thải Trà. Hai người bọn họ, công bằng quyết đấu. Ngươi lắm mồm làm gì? Lời vừa nói ra, Lam Thải Trà trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ trước mắt người này, nàng tuy đã làm xong thay vì quyết liệt chuẩn bị, nhưng khi thấy được nàng xuất hiện ở trước mặt mình sau, cái loại đó nhiều năm qua bị này chi phối sợ hãi, vẫn làm cho Lam Thải Trà trong lòng ớn lạnh. Nhưng, đang ở An Phượng Hoàng mặt lạnh khiếp sợ Lam Thải Trà thời điểm, không trung lại chuyển tới một cái như vậy thanh âm. "Cha tỷ, lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, thời mô cũng muốn nhìn một chút, vị này Dương trưởng lão cuối cùng có thể cho gọi ra bực nào yêu thú lợi hại. Nói vậy, An trưởng môn cũng muốn nhìn một cái đi." Nghe nói như thế, An Phượng Hoàng không còn đi nhìn Lam Thải Trà, ngược lại hướng không trung Thời Chấn nhìn. "Không sai." An Phượng Hoàng khẩu khí lãnh đạm nói, "Trên phố tin đồn, ngươi mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực lại có thể so với trong trúc cơ kỳ. Nếu ngươi có thể đánh bại Dương Túc cuối cùng triệu hoán yêu thú, kia tin đồn cầu tiêu nói phi hư. Nếu ngươi không phải là đối thủ, ta khuyên ngươi sớm nhận thua, tránh cho trước mặt mọi người đều xấu." Đa tạ An trưởng môn nhắc nhở, Thời Mộ nếu thật là không địch lại, tự sẽ nhận thua. Thời Chấn nhìn An Phượng Hoàng một cái, nhưng nếu là Thời Mộ may mắn giành thắng lợi, An trưởng môn trước quyết định, còn tính. "Ha ha, dĩ nhiên là tính." An Phượng Hoàng nghe vậy, đầu tiên là cười ha ha, chợt ôm vai mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía Dương Túc. "Dương Túc, ngươi nghe thấy được sao? Còn không lấy ra ngươi áp đáy hòm thực lực tới." "Ô." Dương Túc giờ phút này, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, trở nên càng thêm ảm đạm. Tựa hồ, thao túng rắn bực loại này cỡ lớn pháp thuật, khiến đã bị thương nàng, thật sự là có chút không chịu nổi. Nhưng nghe đến An Phượng Hoàng thúc giục, trên mặt nàng mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời cũng rốt cục thì cắn răng một cái, đem rắn bực vận chuyển tới kế tiếp giai đoạn. Chỉ thấy được, nguyên bản trên mặt đất điên cuồng đứng thẳng, giống như 10 con phiêu đang ở đáy biển rong biển, như muốn tập kích không trung Thời Chấn màu đen cự mãng, ở Dương Túc trong tay xà trượng lần nữa trọng kích mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ khoảnh khắc giải tán. Giải tán sau sương mù đen, chậm rãi tụ hợp lại với nhau, sau đó xoay tròn, dãy rủa, phản phất một cái màu đen như vòi rồng, ở trong sân quanh quần bay lượn. Trong lúc nhất thời, trong sân ánh mắt của mọi người cũng vững vàng tập trung vào cái này đoàn sương mù đen. Thế nhưng là, làm người ta ngoài ý muốn chính là, cái này đoàn sương mù đen chẳng qua là quanh quần bay lượn, lại không có xuất hiện kế tiếp giai đoạn biến hóa. Thấy cảnh này, Dương Túc nguyên bản thảm đạm khuôn mặt, trong nháy mắt khó coi. Nhưng nàng suy nghĩ một chút sau, tựa hồ làm ra cái gì chật vật quyết định vậy, đột nhiên vừa lên tiếng, đem đầu lưỡi cắn bể, sau đó hướng trong hắc vụ phun ra một ngụm tinh huyết. Máu tươi tiến vào sương mù đen sau, liền như là một cái hỏa tinh dẫn đốt một đống củi khô, toàn bộ sương mù đen trong nháy mắt cuồng bạo lên. Bù bù. Cùng phong gào thét, lốc xoáy bay đủ, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể thấy được một chút xíu màu xanh da trời lôi quang lóng lánh trong đó. Nhưng toàn bộ cuồng bạo cử động chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, liền ngừng lại. Ngay sau đó, như cùng một căn thông thiên như cột lớn sương mù màu đen, trong nháy mắt giải tán mà đi, triển lộ ra ẩn nút trong đó một con siêu cấp hắc mãng. Con này siêu cấp hắc mãng, hơn một trượng to, hơn 10 trượng dài, hình thể to lớn vô cùng. Nó chẳng qua là lặng lặng đứng ở đó, liền so lơ lửng giữa không trung Thời Chấn cao hơn. Hơn nữa, rắn này tựa hồ có được một ít trí thương dáng vẻ, nó xuất hiện sau, đầu tiên là hướng triệu hoán bản thân Dương Túc nhìn một cái. Thấy Dương Túc mắt lộ ra hung quang giơ lên xà trượng, chỉ hướng Thời Chấn sau, nó mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi cực lớn mắt rắn hướng Thời Chấn nhìn. Nó cực lớn lưỡi rắn, từ trong miệng tê tê nổ ra, vậy mà phát ra một trận khàn khàn cực kỳ, nhưng lại mơ hồ có thể phân biệt loại người thanh âm. "Ta muốn máu thịt, vô cùng vô tận máu thịt." Theo những lời này, nó đột nhiên một trương chăn miệng, hướng thẳng đến Thời Chấn khẽ cắn xuống, tựa hồ phải đem Thời Chấn toàn bộ nuốt sống. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mãng xà này uy áp, thình lình đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trình độ, hoàn toàn chính là một con thật cấp 4 yêu thú. Trong lúc nhất thời, vườn thuốc chúng nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhất là Thời Tiểu Muội, Vương Mạc Huyên ba người, thấy kinh khủng như vậy, giống như ác mộng bình thường cự mãng, càng là mặt lộ tuyệt vọng. Duy chỉ có Thời Chấn, thấy mãng xà này sau, tuy có chút giật mình, nhưng phát hiện nó quả nhiên giống như Lam Thải Trà, An Phượng Hoàng nói, chỉ có cấp 4 yêu thú uy áp sau, ngược lại bình tĩnh lại. Bất quá, Thời Chấn đối mặt mãng xà này nào cắn, cũng không có cùng này dây dưa tính toán, ngược lại thân hình một cái đề cao, hướng càng trên không hơn bay đi, như muốn chiếm cứ không trung ưu thế. Rồi ba, cự mãng cắn một cái vô ích sau, hoàn toàn theo sát một cái bay bọn, hướng không trung bay lên. Tựa hồ, nó cũng có thể làm được lăng không phi hành. Thấy cảnh này, Thời Chấn khẽ nhíu mày, huy động trong tay màu trắng linh kiếm, hướng chém ra một đạo kiếm quang màu vàng. Phụt. Dài hơn một trượng kiếm quang màu vàng, trực tiếp mệnh trùng siêu cấp cự mãng, lại chỉ ở bên ngoài thân chém ra hơn một xích sâu vết thương. Trong vết thương vẫn là đậm đặc xương mù đen, hơn nữa khép lại tốc độ sáng rõ phải nhanh qua trước cấp 3 cự mãng. Tựa hồ mong muốn bằng vào chỉ có kiếm mang, liền đem nó chém giết đánh tan, cơ hồ là một món chuyện không thể nào. Rồi ba. TT. Trong lúc nhất thời, siêu cấp cự mãng như cùng một đầu biết phi hành thượng cổ hung thú bình thường, đuổi theo Thời Trấn khắp nơi nuốt cắn. Mà Thời Trấn thời là dựa vào huyền diệu độn thuật một đường tránh né, nhiều lần đều là hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng né tránh, hơn nữa trong lúc mấy lần đánh ra trường ấn, kiếm mang đều không cách nào đối này tạo thành hữu hiệu tổn thương. Xem ra toàn bộ chiến đấu phảng phất Thời Trấn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này, Dương Túc trên mặt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, ở phía dưới điên cuồng vũ động xà trượng, hiển nhiên là thật muốn đem Thời Trấn đưa vào chỗ chết. Chương 300, lấy ra thực lực. Chương 300, lấy ra thực lực. Đang ở tất cả mọi người đều cho rằng Thời Trấn đã rơi xuống hạ phong, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian thời điểm. Duy chỉ có Lam Thải Trà, một đôi mắt đẹp vô cùng kiên định xem Thời Trấn, tựa hồ tin chắc Thời Trấn tuyệt đối có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Trên thực tế, Thời Trấn mặc dù xem ra hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị siêu cấp cự mãng nuốt vào trong bụng. Nhưng trên thực tế, Thời Trấn trên mặt trước giờ cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ bối rối. Ngược lại, bởi vì nhiều lần thử dò xét tính ra tay, Thời Trấn tựa hồ đã mò rõ ràng con này siêu cấp cự mãng chân chính thực lực, ngược lại vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Cứ như vậy, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Thời Trấn cẩn thận đọ sức một khắc đồng hồ sau, tựa hồ cảm giác sắp xỉ đến thời gian. Nguyên bản trên không trung bay đủ Thời Trấn, chợt thân hình vừa rơi xuống đi tới trên mặt đất, hơn nữa không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn không trung con kia cự mãng. TT. Con kia siêu cấp cự mãng thấy vậy, lập tức một cái bổ nhào hướng xuống đất nhào cắn mà tới. Nhưng đang ở nó sắp cắn trúng Thời Trấn một khắc kia, một mực đứng yên Thời Trấn, trên người bỗng dưng linh quang chợt lóe, cả người vậy mà giống như quỷ mị bình thường, trực tiếp xuất hiện ở trượng hứa chi ngoại địa phương. Thân pháp thật là đẹp. Thấy Thời Trấn lần đầu xuất sắc như vậy nhanh chóng thân pháp, một mực tại quan sát Thời Trấn An Phượng Hoàng, không khỏi âm thầm khen ngợi. Ùng ùng. Siêu cấp cự mãng không ngừng được thân hình, nặng nề đụng vào trên mặt đất, phát ra động đất bình thường kịch liệt tầm vang. Mà nó toàn bộ đầu rắn cũng tùy theo giải tán hơn phân nửa, tựa hồ đầu bị đụng cái nát vụn. Trong lúc nhất thời, vật khổng lồ bình thường siêu cấp mãng xà, giống như lạc mất phương hướng vậy, ngắn ngủi nằm ở trên đất, lâm vào trong yên lặng. Bất quá Thời Trấn thấy cảnh này, cũng không có tùy tiện tiến lên bổ đao, ngược lại là di động thân hình, hướng Dương Túc nhanh chóng mà đi. Bắt giặc bắt vua. Chủ nhân, hay lắm. Lan Thải Trà thấy Thời Trấn rốt cuộc nhớ tới đối Dương Túc ra tay, lúc này kích động kêu thành tiếng. Cũng không biết là đơn thuần hưng phấn lên tiếng, vẫn còn ở cố ý nhắc nhở Thời Trấn. Bất quá, Dương Túc hiển nhiên cũng thấy, Thời Trấn hướng bản thân đánh tới. Đối mặt Thời Trấn áp sát, tên này trong trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có ngay mặt nên kích, ngược lại là thoáng một cái bà bay, liền muốn né ra. Nhưng là trên người nàng linh quang mới vừa hiện lên, nhưng lại chợt giải tán hết sạch, ngay sau đó nàng còn lưng eo, nặng nề ho khan, khỏe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, nguyên bản liền bị thương không nhẹ nàng, bây giờ cưỡng ép thúc dục máu tươi, triệu hoán điều này siêu cấp cự mãng, để cho nàng thương thế càng thêm trở nên ác liệt. Lại là ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có. Thoáng một cái, không riêng Lam Thải Trà nhìn ra Dương Túc nọ hết đà, lộ ra sơ hở cực lớn. Ngay cả lúc trước đối Thời Trấn lo lắng cực kỳ vườn thuốc chủ nữ, cũng rối rít lên tinh thần, bắt đầu hướng Thời Trấn hô hào trợ uy. Rất nhanh, Thời Trấn liền áp sát đến Dương Túc bên người, sau đó hời hợt khoát tay, liền dùng trong tay màu trắng linh kiếm, đánh nát Dương Túc mới vừa triệu hoán hộ thể linh cháo. Sau một khắc, mũi kiếm liền vững vàng dừng rơi vào Dương Túc hầu nhọn, tựa như lúc nào cũng có thể chặt đứt cổ của nàng. "Dương trưởng lão, ngươi nhận thua đi." Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Nghe được Thời Trấn vậy, Dương Túc không chút nào không sợ, ngược lại lộ ra một luồng bệnh hoạn điên cuồng xem Thời Trấn. "Giết ta, ngươi liền coi chính mình thắng chắc sao? Ta cho ngươi biết, con này hắc mãng triệu hoán đi ra sau, trừ phi ăn hết đủ máu thịt, nếu không sẽ không biến mất. Cho dù ngươi giết ta, vẫn là phải đối mặt nó." "Ừm, có chuyện như vậy." Thời Trấn nghe vậy, cau mày. Dương Túc thấy Thời Trấn cau mày, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, ngươi nếu là bây giờ nhận thua, ta hoặc giả còn có thể phát động bí thuật, đem điều này hắc mãng thu hồi hư không. Thời Trấn, ngươi liền xem như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì trong sân nhiều như vậy ngươi môn nhân đệ tử cân nhắc, có đúng hay không?" "Thì ra là như vậy." Thời Trấn nghe nói như thế, cao mày nhìn Dương Túc một cái sau, chợt ngẩng đầu lên, hướng ở xa quảng trường một bên An Phượng Hoàng nhìn. "An trưởng môn, nên là biết con này hắc mãng nguyên do. Dù vậy, ngài hay là thúc giục Dương Túc đưa nó triệu hoán đi ra. Vì, chính là dùng nó tới uy hiếp Thời Mỗ, có đúng hay không?" "Đối, cũng không đúng." An Phượng Hoàng nghe vậy, khẩu khí bình tĩnh nói, "Ta đương nhiên biết điều này hắc mãng tác dụng phụ, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đối phó nó. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ngươi cũng không có lấy ra qua thực lực chân chính của mình, không phải sao?" Nghe được An Phượng Hoàng nói như vậy, Thời Trấn trong tròng mắt lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, mà là lộ ra một tia chán ghét nhìn một cái Dương Túc, chật trường kiếm trong tay run lên, hướng này cổ đột nhiên một kích. Một màn này, nhìn trong sân tất cả mọi người giật nảy mình. Bởi vì không có ai tin tưởng, Thời Trấn vậy mà thật sau đó sát thủ. Bởi vì Dương Túc dầu gì, cũng là Thời Trấn bây giờ trên danh nghĩa đồng môn tu sĩ. Chỉ bởi vì một trận so tài tỷ võ, liền chém giết một kẻ đồng môn trong trúc cơ kỳ tu sĩ, đây quả thực là thủ đoạn độc ác. Cô. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sốt một chút. Bởi vì bị Thời Trấn trong tay linh kiếm đánh trúng Dương Túc, cũng không có đổ máu tại chỗ, ngược lại là hừ một tiếng liếc mắt, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trên cổ cũng không có bất kỳ vết thương. Nguyên lai, thời trấn cũng không có tác dụng kiếm phong đi chém nàng, mà là dùng kiếm sống lưng đánh trúng cằm của nàng, đem trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua. Dương Túc té xỉu trên đất sau, thời trấn xoay người lại, hướng trong sân con kia siêu cấp cự mãng nhìn sang. Mà giờ khắc này, con này siêu cấp cự mãng tựa hồ đã lấy lại sức, nguyên bản giải tán đầu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu bổ, hơn nữa sắp tu bổ hoàn thành. Nó nguyên bản nằm trên đất thân thể, cũng lần nữa lung la lung lay dựng đứng lên, cao lớn đầu rắn hướng lên ngẩng lên, giống như một tòa màu đen cự tháp bình thường, tràn đầy lực áp bách. Thời trấn thấy cảnh này, tựa hồ cũng phát giác ra được, Dương Túc mới vừa rồi cũng không có lừa gạt mình, cho dù là giết nàng, con này hắc mãng vẫn sẽ không chủ động biến mất. Xem ra, là muốn xuất ra một ít thủ đoạn. Thời trấn trong mắt hơi trầm xuống sau, lập tức khoát tay, liên tục từ trong túi đựng đồ lấy ra ba loại pháp khí, theo thứ tự là một mặt kim luân, một cái màu nâu phong túi, cùng với một thanh kim quang lấp lóe, phẩm chất phi phàm màu vàng trường kiếm. Cái này ba kiện pháp khí mới vừa xuất hiện, liền mỗi người linh quang lóng lánh trôi lơ lửng ở thời trấn trước mặt, tranh nhau nô nước, phản phất đang tiếp thụ kiểm duyệt bình thường. Thời trấn đem màu trắng linh kiếm thu vào chữ vật đại, sau đó liền cái đó kim luân giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy vật này, hình như kim cái chiêng, vào tay nặng nề, thật giống như vàng dòng chế tạo thành, bánh xe nội bộ khắc dấu mấy chục cái cổ đại phản văn, xem không hiểu là có ý gì. Nhưng, làm thời trấn đem trong cơ thể linh lực rót vào vật này sau, mặt này kim luân liền lập tức thả ra từng đạo kim quang, rất là chói mắt, mà kim luân nội bộ khắc rõ phản văn địa phương, càng là mơ hồ chuyển tới từng trận cổ thần chú ngữ bình thường chấm thấp tiếng sớm, kéo theo toàn bộ kim luân đều ở đầy hơi rung động. Rất nhanh, ở linh lực không ngừng tràn vào hạ, kim luân phát ra một tiếng chiến minh, trực tiếp lăng không bay lên, ở thời trấn trước người nhanh chóng xoay tròn. Chương 301, pháp khí đông đảo. Chương 301, pháp khí đông đảo. Đông đốt. Đông đốt. Một đạo đạo to khỏe tia chớp màu lam từ kim quang trong tán phát ra, ở thời trấn trước người hơn một trượng phương viên trong phạm vi, hóa thành một đạo đạo lóe lên liền biến mất chói mắt hồ quang điện. Khu động cái này kim luân sau, thời trấn lại bắt lại màu nâu phong túi, rót vào đủ linh lực sau, liền đem treo ở đỉnh đầu của mình. Làm xong những thứ này, thời trấn cuối cùng mới vừa một thanh nắm thủy trùng trôi lơ lửng ở trước người cái kia thanh màu vàng bảo kiếm. Đến lúc này, con kia hắc mãng cũng rốt cuộc khôi phục khí thế, thậm chí đầu lâu chỗ còn nổi lên một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trong con ngươi tất cả đều là làm người ta kinh hãi thích giết chóc chi sắc. Tựa hồ triệu hắn nó Dương Túc mất đi ý thức sau, con này hắc mãng liền xem như hoàn toàn mất đi không chế. Bây giờ nhân gian chính là nó sát lục tràng, mà nó thứ nhất cái muốn giết chính là trước mặt thiếu niên tóc đen này. TT nương theo lấy một trận hí, con này hắc mãng trực tiếp một cái bổ nhào, liền hướng thời trấn bọn tới. Còn không có thật cắn trúng thời trấn, chỉ riêng là nó đánh vào lúc mang đến yêu thú uy áp cùng với ngút trời khí thế, cũng đủ để đánh tan một ít luyện khí kỳ tu sĩ tâm lý phòng tuyến. Đối mặt như vậy to lớn cự vật ngay mặt đánh vào, nếu là một ít người bình thường, chỉ sợ sớm đã hai cố run run, hù dọa gần chết. Nhưng thời trấn lại thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Chẳng qua là đưa ra một ngón tay, hướng trước mặt cái đó kim luân tùy ý một chút. Và anh, trong thiên địa một tiếng sấm rền, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một đạo trường to bằng cánh tay trẻ con thanh sắc lôi quang, liền ầm ĩ mà ra, ngay mặt đánh trúng đầu rắn. Đôn đốt, điện quang thiêu đốt dưới, kia giữ tận hung ác đầu rắn, vậy mà giống như bị một chiếc đũa lớn đánh trúng một phen, gần phân nửa mặt trực tiếp giải tán thành một đoàn khí đen. Thậm chí hắc khí kia gặp phải điện quang sau, cũng như liệt dương hóa tuyết bình thường, trong nháy mắt tan rã. Tựa hồ lôi thuộc tính công kích là con này hư không triệu hoán vật thiên nhiên khắc tinh. Trong lúc nhất thời, con này hắc mãng đánh vào thế, vậy mà cứng rắn bị cái này kim luân công kích ngừng. Mà cùng lúc đó, thời trấn cũng rốt cuộc giơ lên bản thân mạnh nhất pháp khí, kim canh kiếm, vọt thẳng đi lên, lần đầu cùng hắc mãng triển khai sát người vật lộn. Chỉ thấy cái thanh này đỉnh cấp lợi khí, ở thời trấn toàn lực dưới sự thúc dục, trực tiếp hiện ra dài hơn một trượng kiếm quang màu vàng. Làm thời trấn đi tới hắc mãng trước người sau, chẳng qua là giơ tay lên một kiếm quang màu vàng liền không có chút nào bất kỳ trở ngại nào trực tiếp chém vào thân rắn bên trong, xâm nhập ba thước có thừa. Đúng. Thời trấn phát ra một tiếng quát chói tai, đổi thành hai tay cầm kiếm đột nhiên một cái phát lực. Phụt. Hắc tháp bình thường khổng lồ chăn thủ, vậy mà trực tiếp bị thời trấn chém đầu. Ầm. Đầu rắn rơi xuống đầy đất, phát ra nặng nề tiếng nổ. Nhưng còn có một tiếng khiếp sợ toàn trường sấm vang, trong nháy mắt áp chế lại tiếng nổ vang rền của nó. Chỉ thấy được, đang ở đầu rắn rơi xuống mặt đất đồng thời trấn trước người kim luân lập tức phát động, thả ra một đạo lại một đường thanh sắc lôi quang, giống như lấy roi đánh thi thể bình thường hướng đầu rắn bắn phá mà đi. Trong khoảnh khắc, cái này nguyên bản hơn một trượng phương viên cỡ lớn đầu rắn, liền bị đánh liệt diện, nếu không thành hình trạng. Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là, đầu rắn bị tiêu diệt sau, còn thừa lại màu đen chân thân, vậy mà từ bị chém đứt cái đó bộ vị, hóa thành một đạo khí đen, kịch liệt lan lộn. Không lâu lắm, một cái hình dáng mơ hồ, nhưng sáng rõ có thể phân biệt ra được là đầu rắn vật, lần nữa xuất hiện ở thân rắn phía trước nhất. Tựa hồ, cho dù thời trấn đánh tan cái đó đầu rắn, nhưng chỉ cần xương mù đen bất diệt, nó là có thể từ những bộ vị khác không ngừng tái sinh. Đáng tiếc chính là, cái này mới ra đời đầu rắn, còn có thể ngưng kết ra hình dáng, liền bị thời trấn lần nữa một kiếm, hai độ tiêu đầu. Lần này, kim luân còn không có từ thứ nhất luân phiên công kích trong thoát thần, vì vậy thời trấn trực tiếp khởi động đỉnh đầu phong túi. Phong túi mở ra sau, lập tức thả ra một đạo đạo lóc xương phong nhận, hướng cái đó chưa thành hình chăn thủ lăng chỉ mà đi. Chíu 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 hưu. Một trận làm người ta run rẩy thanh âm, trước mắt một lớn đống xương mù đen, vậy mà giống như tiến tối say thì vậy, trực tiếp bị trẻ thành từng mảnh một nhỏ vụn xương mù màu đen. Cũng theo thời trấn hời hợt một cái hỏa cầu thuật, liền gió trợ thế lửa, lửa mượn phong uy, trong nháy mắt thiêu đốt hết sạch. đến đây, chiến đấu đã không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Ở thời chấn lật đi lật lại các giới, hơn 10 trượng dài màu đen tự mãng, cuối cùng bị tiêu diệt chỉ còn giữ lại ngắn ngủi một đoạn tàn khu. Mà đến lúc này, con này nguyên bản người khác muốn nuốt, đầy mặt thích giết chóc hắc mãng, hoàn toàn lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó cuối cùng hóa thành một cái to cỡ cổ tay, dài vài thước rắn đen, dãy rủa thân thể cố gắng chạy thoát thân. Nhưng ở thời chấn lạnh lùng vô tình một cái sét đánh hạ, tại chỗ giải tán. Ầm. Nguyên bản bao trùm toàn bộ quảng trường rắn ngực, cũng theo đạo này lôi đỉnh mà sụp đổ, tan rã, liền phảng phất trước giờ không có xuất hiện qua vậy. Chỉ còn dư lại tùy ý có thể thấy được đá vụn, vết kiếm, lớn nhỏ hố cạn, nói mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia kinh tâm động phách. Tốt. Chủ nhân thật là giỏi. Ca, ngươi quá đẹp rồi. Thời chấn ca ca, thật là hay lắm, tối nay ta phải thật tốt tưởng thưởng ngươi. Theo chiến đấu kết thúc, toàn trình trợn mắt há mồm, nhìn xong cuộc chiến đấu này vườn thuốc chúng nữ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, từng cái một đối thời chấn phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhất là Vương Mạc Huyền, người thiếu nữ này đầy mặt cùng nhiệt, sắc mặt chiều hồng, hiển nhiên là dị thường phấn khởi. Tựa hồ thời chấn kia tràn đầy nam tử khí khái ra tay bá đạo, cùng với thiên thần dáng thế bình thường lôi đỉnh chầm rắn, cũng sâu sắc mê hoặc nàng, làm nàng khó có thể tự thoát khỏi. Vườn thuốc nào khác chúng nữ, cũng đều đối thời chấn quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ, các nàng vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy trúc cơ kỳ cấp bậc cường giả đối chiến. Như vậy hoa lệ chiến đấu, làm các nàng mục huyễn thần mê, cảm xúc bùng nổ. Nhất là làm vườn thuốc đứng đầu thời chấn, hôm nay biểu hiện cường thế như vậy, càng làm các nàng hơn ăn thuốc an thần bình thường, nội tâm tràn đầy lòng tin. Cho tới, sau đó các nàng xem hướng An Phượng Hoàng ánh mắt, tất cả đều trở nên rất bất thiện. An trưởng môn, thời chấn tiêu diệt hắc mãng sau, cổ tay khẽ đảo đem ba tuyện pháp khí tất cả đều thu hồi, sau đó vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía An Phượng Hoàng. Thời mỗi chiến đấu mới vừa rồi, được không làm ngươi hài lòng? Chưa nói tới hài lòng đi. An Phượng Hoàng giờ phút này vẻ mặt lại có chút phức tạp. Chỉ thấy sắc mặt nàng có chút do dự, xem thời chấn, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới vừa mở miệng. Ta vốn cho là bản thân ngươi có thể so với trong trúc cơ kỳ thực lực. Bây giờ xem ra, ngươi hơn phân nửa hay là ngưỡng trượng pháp khí uy lực. A. Thời chấn nghe, khẽ nhếch mi. Pháp khí uy lực, chẳng lẽ cũng không thể coi là thời mộ sức chiến đấu của mình? Cũng có thể. Chẳng qua là, mượn bật ngoài thân mới có thể sánh bằng trong trúc cơ kỳ vậy, ngược lại ít nhiều khiến ta có chút thất vọng. Dù sao mới vừa rồi trận chiến ấy có thể thủ thắng, ngươi hơn phân nửa hay là dựa vào cái đó lôi thuộc tính pháp khí khắc chế năng lực. Nếu không, bằng ngươi mới vừa rồi thủ đoạn, hay là rất khó tiêu diệt nó. An Phượng Hoàng nói tới chỗ này, lại tiếp tục trên dưới quan sát thời chấn một cái, đại mi hơi nhíu lại. Trừ phi, ngươi cho tới giờ khắc này, còn đang cố ý giấu giếm mình thực lực. Chương 302, làm tròn lời hứa chương 302, làm tròn lời hứa nghe được An Phượng Hoàng nói như vậy, thời chấn lắc đầu một cái. An trưởng môn quá để cao thời mỗ. Thời mỗ bất quá là mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ người mới, nào có thực lực mạnh như vậy. Mới vừa rồi đánh một trận có thể giành thắng lợi, cũng đúng như cùng trưởng môn nói, chẳng qua là mượn lôi thuộc tính pháp khí khắc chế năng lực, may mắn mà thôi. Nói là may mắn, cũng là không hoàn toàn. An Phượng Hoàng ôm lấy bà bay, mang cằm, dùng một loại kẻ bể trên tư thế, phê bình nói, ngươi tu tập luyện thể thuật, còn học một môn rất là không tầm thường thân pháp. Tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Chớ nói Dương Túc bị thương, cho dù là nàng bình yên vô sự, gặp phải ngươi ngay mặt đánh vào sau, chỉ sợ cũng sẽ bại trong tay người trong. Thời chấn nghe được những thứ này, không gật không lắc, ngược lại nói tới trước đó ước định. Nếu thời mô đã giành thắng lợi, trưởng môn chuyện lúc trước, có hay không nên thực hiện? Dĩ nhiên, bổ tọa từ trước đến giờ nói lời giữ lời. An Phượng Hoàng gật gật đầu, khẩu khí lãnh đạm mà nói, phía sau núi thử thách, ngươi không cần phái người đi. Nhưng ngươi mỗi tháng muốn cung cấp Hoàng Long Đan, vẫn là một cái cũng không thể thiếu. Ngoài ra, ngươi bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, cũng có thể thử luyện chế một ít tụ linh đan. Nếu ngươi chuẩn bị xong, có khá cao nắm chặt luyện chế thành công vậy, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tài liệu luyện đan. Khá cao nắm chặt. Thời chấn nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, đó là báo cao. Giống như Hoàng Long Đan vậy, ít nhất cũng phải 3 thành trở lên tỷ lệ. An Phượng Hoàng xem thời chấn, tràn đầy uy nghiêm chi sắc trên mặt, hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười. Nếu ngươi thật sự có thể luyện chế ra tụ linh đan, ta có khác tưởng thưởng cho ngươi. Thậm chí, còn có thể để ngươi được hưởng vượt qua tông chủ đỉnh cấp đãi ngộ. Nghe nói như thế, thời chấn cũng là lắc đầu một cái. An trưởng môn lời này, thật sự là quá đề cao thời mỗ. Tụ linh đan đối với bất kỳ một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng coi như là đỉnh cấp linh đan. Thời mỗ mặc dù hiểu sơ một ít thuật luyện đan, cũng bất quá là sơ quy môn kính mà thôi, sao dám đối tụ linh đan loại này đỉnh cấp đan dược có quá nhiều ý nghĩ? Cho dù là thật có ý tưởng. Thời chấn nói tới chỗ này, giọng điệu chợt ngừng, mới vừa tiếp tục nói, vậy cũng phải có đại lượng tài nguyên để cho thời mỗ luyện đan thử lỗi mới được. Loại này đỉnh cấp linh đan cũng không thể để cho thời mỗ vừa lên tới liền có cao tới 3 thành tỷ lệ thành công đi. Ta hiểu ngươi ý tứ. An Phượng Hoàng nghe, lắc đầu một cái. Nếu đổi lại là tông môn khác, gặp phải ngươi một cái như vậy thiên phú không tầm thường đan sư, nhất định sẽ đem hết toàn lực cho ngươi cung cấp tài nguyên, tạo điều kiện cho ngươi luyện đan. Nhưng chúng ta tông môn thảo sang không lâu, nền tảng nông cạn, không có cái năng lực kia. Nếu như ngươi muốn đạt được đại lượng tài nguyên, hoặc là chờ sau này tông môn giàu có, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Nói tới chỗ này, An Phượng Hoàng tựa hồ cũng cảm giác bản thân lời nói này có chút không có tình người. Vì vậy, nàng khoát tay một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người nắm lên trên đất Dương Túc, giống như xách theo hàng hóa vậy, đưa nàng nhấc trong tay sau, liền muốn nhấc lên một đạo độn mang rời đi. Nhưng ngay khi lúc này, thời chấn lên tiếng. An trưởng môn, chấm đã rời đi. Ừm. Ngươi có chuyện gì? An Phượng Hoàng nghiêng đầu, xem thời chấn. Thời Chấn khẩu khí bình tĩnh nói, trưởng môn mới tới thời điểm, đã từng nói nhìn chúng trùng trong hố mấy con cấp 3 cổ trùng. Nếu ngài đã lên tiếng, thời mô cũng không thể không có bày tỏ. Như vậy đi, để cho Lam Thải Trà mang theo ngài trực tiếp đi lấy hai con, coi như là thời mô đối tông môn cống hiến. Ừm. An Phượng Hoàng nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Trước, nàng dùng uy hiếp, cưỡng bách giọng, cơn Thời Chấn đòi cổ trùng, Thời Chấn chưa cho. Bây giờ, nàng đều đã buông tha cho, chuẩn bị rời đi, Thời Chấn không ngờ chủ động đưa lên hai con. Điều này làm cho nàng rất là không hiểu. Nhưng An Phượng Hoàng sửng sốt một chút sau, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Chủ nhân. Lam Thải Trà nghe được Thời Chấn nói, cũng là rất là không hiểu, nhưng nghĩ lại sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước chân hướng An Phượng Hoàng đi tới. Trường môn, mời tới bên này. Lam Thải Trà vẻ mặt lãnh đạm đưa tay. Nếu như nói, trước kia Lam Thải Trà đối An Phượng Hoàng, bao nhiêu còn có một chút tình nghĩa ở, hôm nay trải qua An Phượng Hoàng chàng này lại náo. Chút này tình nghĩa, cũng hoàn toàn biến mất. An Phượng Hoàng đối với lần này, ngược lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại, nàng nhìn thấy Lam Thải Trà chủ động dẫn đường thời điểm, còn khẽ gật đầu nói ra một câu nói như vậy. Ban đầu Thời Chấn để toàn bộ tông môn nữ nhân không chọn, đơn độc chọn ngươi. Bây giờ xem ra, hắn thật đúng là tìm được một cái tốt tôi tớ. Chủ nhân cứu tính mạng của ta, giúp ta tu luyện, đối đãi ta thật dày, ân cùng tái tạo. Ta đối chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Trước ngươi tuy là trưởng môn của ta, nhưng kể từ hôm nay, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lam Thải Trà một bên ở phía trước dẫn đường, một bên lạnh lùng nói. Tốt, tốt. Theo ở phía sau An Phượng Hoàng nghe, cũng là một tiếng cười khẽ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đối Thời Chấn như vậy một lòng một dạng, hắn lại có thể bao lâu giúp ngươi khôi phục trúc cơ kỳ tu vi? A, ta nhớ ra rồi. Nói đến phần sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này mở miệng nói. Trên người ngươi có 4 con cấp 3 cổ trùng, toàn lực thúc dục dưới, sức chiến đấu gần như có thể sánh bằng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Từ hướng này mà nói, Thời Chấn cũng là coi như là cực kỳ hào phóng, đã giúp ngươi khôi phục trúc cơ kỳ thực lực. Chẳng qua là loại này mượn ngoại lực tới cưỡng ép để cao bản thân sức chiến đấu hành vi, không hề thích hợp. Đừng lại một chút, An Phượng Hoàng tiếp tục mở miệng. Nhìn ở Thời Chấn đưa hai ta chỉ cấp 3 cổ trùng mức, ta khuyên các ngươi một câu nói. Nếu các ngươi vườn thuốc đám người đều là loại này mượn ngoại lực phương pháp tu hành, sau này nhất định là phải bị thua thiệt. Cần nhớ, hết thể ngoại lực đều có thiếu sót, kém xa thực lực bản thân trọng yếu. Những lời này ta ghi xuống, sẽ chuyển cáo chủ nhân. Vườn thuốc chuyện cũng không nhọc đến An trưởng môn quan tâm. Lam Thải Trà hừ một tiếng. Tốt, tốt a. An Phượng Hoàng giờ phút này tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không biết là thêm thu hoạch hai con cấp 3 cổ trùng, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại nàng đối mặt Lam Thải Trà lạnh nói tương đối, không cho là ngang ngược. Không lâu lắm, An Phượng Hoàng chọn lựa hai con linh lực rồi rào cấp 3 cổ trùng, liền bắn lên một đạo kim sắc linh mang bay đi. Mà Lam Thải Trà trở về vườn thuốc sau, lại phát hiện Thời Chấn đã trở lại trong phòng luyện đan, hơn nữa cướp từ vườn thuốc chúng nữ thăm. Nhưng làm Lam Thải Trà thỉnh cầu lúc gặp mặt, lại lấy được thông qua. Lúc này, Lam Thải Trà chỉnh đốn áo dung, tinh thần phấn chấn, tiến vào trong phòng luyện đan. Khi thấy Thời Chấn đưa lưng về phía cửa phòng, đang khoanh chân ngồi ở một cái ma trên bồ đoàn cỏ, trong tay đang đem chơi thứ gì. Chủ nhân. Lam Thải Trà đóng cửa phòng, liền muốn quỳ sụp xuống đất, đối Thời Chấn dập đầu hành lễ. Nhưng là còn không có quỳ xuống, dưới đầu gối mặt liền hiện lên một cỗ nhìn như nhu hòa, nhưng không cách nào kháng cự hùng mạnh kinh lực, trực tiếp đem cả người cũng bày dơ lên. Cùng lúc đó, một cái yên lặng thanh âm bình thản cũng ở đây Lam Thải Trà vang lên bên tai. Giữa ta ngươi, không cần khách khí như vậy. Ngươi lần này tới trước, có phải hay không có lời muốn nói? Chương 303, Đan Thất câu hỏi. Chương 303, Đan Thất câu hỏi. Đồng tuyết trắng xóa, thiên địa chấm nhận. Thời Chấn để cho Lý Thanh Thu ra mặt, để cho tụ tập ở bên ngoài đan phòng đám người rối rít tản đi. Mà bản thân, độc lưu Lam Thải Trà một người ở trong phòng luyện đan nói chuyện. Bây giờ đã là đầu mùa đông thời tiết, trong núi tuyết rơi sau, không khí trở nên rất là giá rét. Vốn có chút náo nhiệt không lớn thôn trang, giờ phút này cũng rối rít khép cửa đóng cửa, không gặp người tung. Mà nhân số càng thêm thưa thớt vườn thuốc, liền lộ ra dị thường thanh tịch. Trong phòng luyện đan, Thời Chấn quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết trắng, cùng với sau giờ ngọ u ám bầu trời, một đôi mắt trong tràn đầy suy nghĩ chi sắc. Lam Thải Trà vốn là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng thấy được Thời Chấn bộ dáng này, rốt cuộc cũng không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng ngồi. Đại khái hai khắc đồng hồ sau, Thời Chấn rốt cuộc thở dài, nhìn về phía Lam Thải Trà. Có lời cứ hỏi đi, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Lam Thải Trà nghe được Thời Chấn lần thứ hai như vậy nói, rốt cuộc hít sâu một hơi, lên tiếng. Chủ nhân, kỳ thực không riêng trong lòng ta không thoải mái, những người khác cũng đều trong lòng nghi ngờ. An Phượng Hoàng hôm nay tới trước, nhìn như lương sư vấn tội, kỳ thực là cố ý ra vẻ ta đây, gõ ngài. Như vậy ác nhân, ngài cùng nàng trở mặt tại chỗ cũng không có gì ly kỳ, vì sao cuối cùng còn phải đưa nàng hai con cấp 3 cổ trùng? Ngài thật sợ nàng sao? Lời nói này, không thể bảo là không bén nhọn, dù là trầm ổn như Thời Chấn, sau khi nghe cũng là nhíu mày. Bất quá, Thời Chấn cũng không có lộ ra tức giận vẻ mặt, ngược lại là thêm chút suy tư sau, nói với Lam Thải Trà ra như vậy một phen. Ngươi hỏi rất hay. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước tiên ta hỏi một mình ngươi vấn đề. Thời Chấn hỏi ngược lại, nếu như cùng An Phượng Hoàng trở mặt, ngươi cho là ta cơ hội chiến thắng bao lớn? An Phượng Hoàng thực lực cực mạnh, sớm tại 30 năm trước chính là trúc cơ hậu kỳ cường giả, bây giờ thực lực so sánh với trước, nhất định là chỉ mạnh không yếu. Cho dù ở trúc cơ hậu kỳ cùng giai tu sĩ bên trong, nàng cũng coi là siêu quần bạt tụy một cái kia. Chủ nhân mặc dù thực lực không tầm thường, có thể so với trong trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu là trở mặt đánh nhau, chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Lam Thải Trà nói xong những thứ này, lại tiếp tục mở miệng, nhưng cho dù không địch lại, nàng mong muốn một tay che trời, giết chúng ta vườn thuốc tất cả mọi người, cũng không phải chuyện dễ. Bằng trên người ta 4 con cấp 3 cổ trùng, nếu cân chủ nhân sóng vai quyết tử đánh một trận, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Nàng cho dù cuối cùng có thể thắng, thế tất cũng bỏ ra cực lớn giá cao. Thời Trấn nghe, nhìn Lam Thải Trà một cái, phát hiện nàng chữ câu, tất cả đều lời nói khẩn thiết, hiển nhiên những lời này đều là nàng lời thật lòng. Điều này làm cho Thời Trấn chân mày, không khỏi hơi nhíu lại. Nhưng Thời Trấn không nói thêm gì, mà là lên tiếng lần nữa, hỏi thăm thứ nhì cái vấn đề. Như vậy, đoạn tuyệt với An Phượng Hoàng sau, chúng ta cho dù có thể giành thắng lợi, bước kế tiếp lại nên đi nơi nào đâu? Thiên hạ to lớn, lấy chủ nhân khả năng, đi đâu không phải? Cho dù là chủ nhân khai tông lập phái, tự nghĩ ra một môn, cũng là khiến cho. Lam Thải Trà nói. Nghe được cái này, Thời Trấn thở dài, không nói thêm gì nữa. Lam Thải Trà nghe, không khỏi có chút nóng nảy, hỏi tới, chủ nhân cớ sao than thở? Không có gì. Thời Trấn khẽ cau mày, tựa như ở châm trước dùng từ. Sau một lúc lâu, mới vừa mở miệng. Cha tỷ dũng vậy, chẳng qua là hơi thiếu biến thông. Trên thực tế, An Phượng Hoàng lần này tới trước, mục đích chủ yếu chính là gõ ta. Một điểm này, nàng biết, ta cũng biết, cái đó Dương Túc càng là biết. Nàng bất nhân, ta bất nghĩa. Lam Thải Trà có chút tức giận mở miệng nói, nếu nàng không có đai khách chi lễ, chúng ta cũng sẽ không tất ở lại chỗ này bị khinh bỉ, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, rời đi cái này địa phương khỉ gió nào chính là. Ngươi cái này có chút chấp nhất. Thời Trấn nghe vậy, lắc đầu một cái, vườn thuốc này từng bước một xây dựng đứng lên, cũng không dễ dàng, há có thể dễ dàng buông tha. Cho dù là chúng ta có thể đi, những thứ kia dựa vào vườn thuốc an cư lạc nghiệp trong họ, chẳng lẽ cũng có thể cùng theo đi? Toàn bộ Phục Nhu Sơn đều bị ngũ độc giáo gieo họa không ra hình thù gì, đem bọn họ ở lại chỗ này, chẳng qua cũng là đường chết một cái mà thôi. Chủ nhân ý là? Lam Thải Trà nghe được Thời Trấn nói như vậy, biết ngay Thời Trấn tuyệt không đồng ý nghĩ của mình, lúc này đặt câu hỏi. Thời Trấn hồi đáp, thứ một, An Phượng Hoàng lần này tới trước, mặc dù ý ở gõ, nhưng cũng không định cân ta hoàn toàn trở mặt. Thứ hai, ta cân An Phượng Hoàng chưa xuất hiện trên căn bản trọng đại khác nhau, vì vậy còn chưa tới quyết liệt mức. Thứ ba, nói tới chỗ này, Thời Trấn muốn nói chút gì, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại đổi một cái giải thích. Nàng bất nhân, ta không thể bất nghĩa. An Phượng Hoàng đối với vườn thuốc phát triển, nhiều ít vẫn là cung cấp một ít trợ lực. Nếu không có nàng cùng ngũ độc giáo che chở, vườn thuốc mấy năm này cũng không cách nào an an ổn ổn phát triển đến nay. Vì vậy công là công, qua là qua, Thời Mỗ trong lòng vẫn có thể rõ ràng. Thời Trấn nói. Lam Thải Trà nghe được những thứ này, vẻ mặt hơi có chút khinh khỉnh, hiển nhiên không hề cảm thấy cái này ba đầu là có thể để cho nàng tha thứ An Phượng Hoàng. Nhưng nàng không nói gì thêm, chẳng qua là dùng một đôi mắt xem Thời Trấn, tựa hồ đang đợi dưới Thời Trấn mặt vậy. Quả nhiên, Thời Trấn thêm chút dừng lại sau, lên tiếng lần nữa. Đến chúng ta loại tu vi này, nhất là phía dưới một đám người đều đi theo chúng ta kiếm cơm ăn thời điểm, cân nhắc chuyện càng cần hơn bằng diện. Cân An Phượng Hoàng trở mặt dĩ nhiên dễ dàng, hôm nay nếu là nàng tiếp tục hùng hổ ép người, Thời Mỗ nói không chừng liền phải cân nàng ngay mặt giao thủ. Nhưng An Phượng Hoàng cũng không có bức bách thật chặt, tối thiểu nàng vô dụng vệ linh cổ đón sát thủ này tới uy hiếp Thời Mỗ. Thời Trấn nói một cái đến vệ linh cổ Lam Thải Trà sắc mặt nhất thời khó coi lên, hai tay cũng không nhịn được khẽ run. Hiển nhiên An Phượng Hoàng đối với nàng hạ cổ chuyện, đối với nàng tổn thương cực lớn, thương nặng cực sâu, không riêng chút cơ kỳ tu vi tổn thất hầu như không còn, ngay cả tính mệnh cũng thiếu chút nữa khó giữ được. Đang ở Lam Thải Trà sắc mặt khó coi thời điểm, Thời Trấn tiếp tục lên tiếng. An Phượng Hoàng phát hiện ta lên cấp trúc cơ kỳ sau, lo lắng ta không bị khống chế, có ra riêng ý tưởng, vì vậy cố ý mang theo Dương Túc cùng nhau tới trước, đặc biệt muốn gõ ta. Vì vậy, ta cân nàng xuất hiện sáng rõ mâu thuẫn, thậm chí là kịch liệt đối kháng. Nhưng nàng cuối cùng, bản ý cũng chỉ là gõ ta, cũng không nguyện ý cân ta hoàn toàn trở mặt. Cho nên từ đầu tới đuôi, đều không có đề cập phệ linh cổ. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, bởi vì nàng cũng biết, một khi đem phệ linh cổ rời ra ngoài, ta cân nàng cũng chỉ có hoàn toàn quyết liệt một con đường có thể đi. Lam Thải Trà nghe đến đó, cúi đầu. Chủ nhân, là ta thiếu suy tính. Ngài trong cơ thể còn có nàng vệ linh cổ, vì vậy bị nàng bắt được tay cầm, không cách nào cùng với đối kháng chính diện. Ta trước không có đem một điểm này cân nhắc đi vào, là ta quá lỗ mãng. Ngươi không nên tự trách. An Phượng Hoàng vệ linh cổ mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, nếu ta một mực không tìm được biện pháp đối phó này cổ, cũng sẽ không hôm nay lựa chọn cân nàng đối cứng, làm nàng mặt mũi mất hết, mất sạch tôn nghiêm. Lam Thải Trà nghe được cái này, vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, ngài đã tìm được biện pháp đối phó vệ linh cổ. Chương 304, tin tức nặng ký chương 304. Tin tức nặng ký coi như là có một chút đầu mối đi, nhưng đối với có thể hay không hoàn toàn khống chế phệ linh cổ, chắc đức nàng đối với lần này cổ liên hệ còn không có niềm tin tuyệt đối. Thời Trấn đơn giản hồi đáp. Sau đó, không đợi đầy mặt vẻ vui mừng Lam Thải Trà nói những gì, Thời Trấn liền tiếp tục mở miệng nói lên một chuyện khác. Mà chuyện này vừa nói ra, nhất thời sẽ để cho Lam Thải Trà sững sờ ở tại chỗ. Cha tỷ, Dương Túc trước khi tới liền đã bị thương, ngươi có thể đoán ra nàng vì sao bị thương sao? Cái này ta xác thực không biết. Lam Thải Trà nghe vậy sửng sốt một chút, ta chỉ biết là ở An Vượng Hoàng trong lúc bế quan, vẫn là Dương Túc phụ trách hộ pháp, có lẽ là gặp phải kẻ địch, hoặc là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Vậy ta nói cho ngươi là vì cái gì? Thời Trấn lời kế tiếp, giọng điệu bình tĩnh như nước, nhưng lại giống như một đạo sấm sét bình thường, trực tiếp chấn động đến Lam Thải Trà đột nhiên đứng dậy, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ nghe Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, Dương Túc cũng không có gặp phải kẻ địch, trên người nàng thường xác suất lớn là bị An Phượng Hoàng công kích gây nên. Về phần ngươi mới vừa rồi nhắc tới tẩu hỏa nhập ma, nên chỉ nói đúng phân nửa. Thời Trấn nói tới chỗ này, mắt thấy Lam Thải Trà, chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma không phải Dương Túc, mà là An Phượng Hoàng. Bởi vì An Phượng Hoàng thương thế trên người vượt qua xa Dương Túc. Cái gì? Lam Thải Trà sợ hết hồn, đột nhiên đứng dậy, dùng một bộ khó có thể tin vẻ mặt xem Thời Trấn. Chủ nhân ý là An Phượng Hoàng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã người bị thương nặng. Nhưng nếu là như vậy, nàng vì sao còn phải công kích Dương Túc? Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Lam Thải Trà một cái. Vậy ngươi nói một chút, An Phượng Hoàng vì sao sau khi xuất quan, thứ nhất thời gian sẽ đến vườn thuốc nơi này? Nàng tới vườn thuốc, dĩ nhiên là vì gõ chủ nhân. A, ta hiểu. Lam Thải Trà bị Thời Trấn đánh thức sau, thông suốt hiểu ra. Dương Túc làm một mực vì nàng hộ pháp người, nhất định là biết An Phượng Hoàng bế quan thất bại, tẩu hỏa nhập ma chuyện. Vì vậy, An Phượng Hoàng vì gõ Dương Túc, vừa ra quan mới đúng nàng ra tay, đưa nàng đánh bị thương. Thế nhưng là, Lam Thải Trà liên tục nói hai cái thế nhưng là, một đôi mắt đẹp vẫn là lộ ra thần sắc không thể tin nổi, xem Thời Trấn. Thế nhưng là, ngài lại là thế nào biết được, An Phượng Hoàng bế quan thất bại, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn người bị thương nặng đâu? Thời Trấn nghe đến đó, không có trả lời ngay, mà là đưa tay cầm lên một cái que tỏi lửa, đem đan đỉnh phía dưới lửa than, gậy một phen. Đợi đến bên trong đan phòng, dâng lên một tia ấm áp sau, Thời Trấn mới vừa khẩu khí nhàn nhạt mở miệng. Trên thực tế, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng những suy đoán này đều có căn cứ, tuyệt không phải bắn tên không đích. Về phần rốt cuộc là cái nào suy đoán, ta có thể nói cho ngươi ba điểm. Lam Thải Trà nghe vậy, cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng chấn động, vén lên váy dài ngồi quỳ chân ở Thời Trấn trước mặt một cái khác trên bộ đoàn, an tĩnh lắng nghe Thời Trấn nói chuyện. Chỉ nghe được, Thời Trấn không có bao nhiêu tâm tình chập chờn lời nói âm thanh, ở trong đan phòng rõ ràng vang lên. Thứ một, An Phượng Hoàng theo chúng ta hai người đối kháng linh áp thời điểm, ta phát hiện nàng linh áp mặc dù hùng mạnh, nhưng lại lớn mà không trắng, mạnh mà không duệ, nói chung chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh áp. Khoảng cách trúc cơ hậu kỳ tột cùng tu sĩ còn có nhất định chênh lệch. Hơn nữa, nàng còn chủ động dừng tay, trước tiên thu hồi bản thân linh áp. Lúc ấy ta cho là An Phượng Hoàng đối với chúng ta hai người nương tay, sau đó suy nghĩ một chút, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thứ hai, Hồng Loan Phong La Hồng từng theo ta nói qua, lần này bế quan, nếu An Phượng Hoàng đột phá thành công, như vậy thì đã lên cấp kim đăng kỳ. Nếu là thất bại, sẽ phải dù sao cũng cẩn thận. Cho là An Phượng Hoàng sát suất lớn sẽ cử hành một trận tông môn thử thách, để chúng ta sai phái đông đảo đệ tử tham gia. Lúc ấy La Hồng liền cảnh cáo ta, nếu xuất hiện loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phái đệ tử đi trước. La Hồng. Lam Thải Trà nghe đến đó, hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta nghe nói, nàng lần này cũng phái ra đệ tử tham gia nha. Chẳng lẽ là An Phượng Hoàng nói dối? Thời Trấn không có trả lời Lam Thải Trà, mà là nói ra thứ ba điểm. Thứ ba, ở An Phượng Hoàng trước khi bế quan, ta từng ở dự Nam Tra Nha núi giao dịch trong phường thị, thay vì gặp qua một lần. Lúc ấy, An Phượng Hoàng cân trong tông môn một kẻ kim đan kỳ lão tổ, trên buổi đấu giá số tiền lớn mua một chi vạn niên linh tham. Mà vật này là một loại cực kỳ hiếm thấy thánh dược chữa thương. An Phượng Hoàng sớm không mua, muộn không mua, lại cứ đuổi kịp trước khi bế quan mua cái này thánh dược chữa thương, hiển nhiên là vì bản thân bế quan thất bại làm chuẩn bị. Nói xong những thứ này, Thời Trấn hít sâu một hơi, nói, vì vậy, ta đánh giá ra An Phượng Hoàng người bị thương nặng, hơn nữa thương thế có thể đạt tới người ta cũng dự đoán không tới trình độ. Nếu không phải như vậy, vì nàng cẩn thận cần cù một mực hộ pháp Dương Túc, sẽ không gặp phải An Phượng Hoàng nghiêm nghị gõ. Chủ nhân những thứ này suy luận đều kín kẽ, rất có đạo lý. Chẳng qua là, Lam Thải Trà trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ chần chờ, chẳng qua là An Phượng Hoàng khí sắc như thường, toàn thân cao thấp không có nửa điểm vết thương, hoàn toàn không có người bị thương nặng bộ dạng a. Một điểm này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Thời Trấn hiển nhiên cũng không nghĩ ra một điểm này, vì vậy tao mày nói, có lẽ là An Phượng Hoàng giấu rất kỹ, hay hoặc giả là nàng tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ngoại thương. Tóm lại, một điểm này sợ rằng phải chờ tới sau này mới có thể hiểu rõ. Dĩ nhiên, nói tới chỗ này, Thời Trấn nhìn Lam Thải Trà một cái, ta suy luận, phần lớn đều là phỏng đoán, chưa chắc là đối. Nhưng căn cứ trực giác của ta phán đoán, ít nhất cũng có 7-8 phần trở lên xác suất. 7-8 phần, đã rất cao. Lam Thải Trà giờ phút này nghe được Thời Trấn nhiều như vậy suy luận, đã đối Thời Trấn lộ ra tin phục chi sắc, nhưng nàng giữa hai lông mày hoang mang, cũng là không giảm mà lại tăng. Chủ nhân, ngài như là đã nhìn ra ngoài An Phượng Hoàng mạnh trong làm, thực lực đại giảm. Vì sao còn phải cân nàng lá mặt lá trái? Thậm chí cuối cùng, còn đưa nàng hai con cấp 3 cổ trùng. Rất đơn giản. Thời Trấn xem Lam Thải Trà, mở miệng nói, có câu ngạn ngữ, gọi là địch nhân của địch nhân, chính là chúng ta bạn bè. Cha tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi là đáng ghét hơn An Phượng Hoàng, hay là đáng ghét hơn Mật Tông tu sĩ? Vậy dĩ nhiên là Mật Tông tu sĩ. Lam Thải Trà vừa nghe đến Mật Tông hai chữ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt tươi cười lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, qua một đoạn thời gian nữa, Mật Tông rất có thể sẽ phái người tới, cân An Phượng Hoàng ngũ độc giáo đánh nhau, ngươi biết lựa chọn giúp ai? Thời Trấn lại hỏi. Dĩ nhiên là giúp ngũ độc giáo a. Lam Thải Trà cắn răng nói, An Phượng Hoàng nếu không tốt, chung quy cùng ta đồng xuất một môn. Tông môn bên trong đông đảo đệ tử, phần lớn càng là cùng ta quen biết. Nếu Mật Tông tặc ngốc thật đánh tới, ta nhất định sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cân An Phượng Hoàng, La Hồng, Bạch Mộng Giao các nàng kể vai chiến đấu, cân Mật Tông con lường ngốc nhóm liều mạng. Chương 305, uy hiếp cùng lợi dụ. Chương 305, uy hiếp cùng lợi dụ. Đây chính là. Thời Trấn thấy Lam Thải Trà nghe được Mật Tông hai chữ, lập tức liền trở nên tính nóng như lửa, trong mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, Thời Mộ cũng phi thường căm ghét Mật Tông tu sĩ, vì vậy nghe được tin tức này sau, trong lòng liền đã có quyết đoán. nếu như An Phượng Hoàng đòi cổ trùng, chẳng qua là vì chữa thương vậy, Thời Mộ đưa nàng mấy con cũng không sao. Thậm chí, chỉ cần nàng mở ra điều kiện thích hợp, Thời Mộ thay nàng luyện chế một ít chữa thương đan dược cũng là có thể. Lam Thải Trà nghe được cái này, nhất thời tỉnh ngộ. Nghe chủ nhân nói tới chỗ này, ta mới rốt cuộc hiểu, ngài vì sao ở thời khắc cuối cùng lựa chọn đưa cho An Phượng Hoàng hai con cổ trùng. Nguyên lai không phải là vì nàng, mà là vì Cân Mật Tông tặc nhân đối kháng. Chuyện thế gian cũng không phải là không phải đen tức là trắng, càng không thể cố chấp ở trước mắt. Đem ánh mắt hơi buông dài xa một chút, là có thể thấy được rất nhiều nút ở sự kiện sau tầng sâu mâu thuẫn. Thời Trấn nói những lời này thời điểm, ngữ tốc cố ý thả chậm rất nhiều, một đôi mắt càng là đưa mắt nhìn Lam Thải Trà, như có dạy dỗ ý. Lam Thải Trà nghe vậy, cười khổ nói, chủ nhân dạy phải, ta hiểu. Là ta nhãn giới nhỏ mọn, tính tình lỗ mãng, suýt nữa hỏng chủ nhân chuyện lớn. Ngươi làm việc, ta hay là yên tâm. Chẳng qua là ngươi ghen ác như thủ, thị phi quá minh, ở một lúc nào đó, cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhưng ở đoàn kết đám người, quản lý vườn thuốc một phương diện, ta nhưng còn xa không bằng ngươi. Thời Trấn khẽ mỉm cười. Chủ nhân cũng đừng giễu cả ta. Lam Thải Trà cười khổ nói, ban đầu ở Hỏa Vân tự thời điểm, ta liền đã kiến thức chủ nhân nhu trí. Bây giờ kinh doanh lên vườn thuốc sau, càng là càng thêm cảm nhận được chủ nhân ánh mắt lâu dài. Nô tỳ lợi hại hơn nữa, sau này cùng lắm cũng bất quá là một phong đứng đầu, xử lý một ít phức tạp tục sự mà thôi. Mà chủ nhân mới thật sự là thống soái. Lời này của ngươi, liền quá đáng khoe khoang. Thời Trấn lắc đầu một cái, ta có bao nhiêu cân lượng, bản thân lại quá là rõ ràng. Kể từ bước vào tu chân giới tới nay, ta cũng không ít hơn làm, bị hố. Chẳng qua là thua thiệt nhiều, trải qua sinh tử cũng nhiều, liền trở nên cẩn thận dè dặt, mọi thứ đều muốn tăng cường cân nhắc mà thôi. Cái gì mưu trí, cái gì thông soái, không cần nhắc lại. Lam Thải Trà nghe được Thời Trấn như vậy nói, không khỏi nổi lòng tôn kính. Trên thế giới này, không hề thiếu thiên tài, nhưng thường thường phần nhiều là tự cao tự đại hạng người. Có thể giống như Thời Trấn như vậy tỉnh táo, khiêm tốn cẩn thận, thật là ít lại càng ít. Trong lúc nhất thời, Lam Thải Trà nhìn về phía Thời Trấn tất cả đều là kính nể cùng kính ngưỡng, đã hoàn toàn tâm phục tên này thiếu niên tóc đen. Chỉ nghe được, Thời Trấn dừng lại một chút sau, tiếp tục mở miệng nói, ta cuối cùng đưa ra cổ trùng, đúng như cùng ta trước đã nói vậy, là bởi vì An Phượng Hoàng không có đề cập phệ linh cổ không có lựa chọn cân ta hoàn toàn quyết liệt. Ý vị này, nàng vẫn là nghiêng về cân ta hợp tác. Như vậy vì biểu đạt thành ý, ta chủ động đưa cho nàng hai con cấp 3 cổ trùng, cũng là biểu đạt cùng nàng tiếp tục hợp tác nguyên cảnh. Thì ra là như vậy. Lam Thải Trà nghe đến đó, bừng tỉnh ngộ. Ta nói sao, cuối cùng ta đưa nàng thời điểm ra đi, rõ ràng ở trong lời nói đắc tội nàng, nàng lại thái độ khác thường không đáng truy cứu, ngược lại lộ ra một bộ tâm tình không tệ dáng vẻ. Nguyên lai, là bởi vì nàng phát hiện chủ nhân lựa chọn cân nàng tiếp tục hợp tác, mà tâm tình cực kỳ vui mừng. Không chỉ như vậy, Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, Dương Túc là bị nàng đánh bị thương. Mà Dương Túc bản thân là tiêu chuẩn trong trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa nàng triệu hoán đi ra hắc mãng, càng có gần như sánh bằng cấp 4 yêu thú thực lực. An Phượng Hoàng an bài bại tướng dưới tay của nàng, cân ta triển khai tỉ thí, một là muốn dùng Dương Túc thử dò xét thực lực chân chính của ta. Một cái khác, thời là thuần túy võ lực uy hiếp. Chủ nhân ý là, nàng liền Dương Túc cũng có thể nhẹ nhõm nắm, huống chi trúc cơ sơ kỳ chủ nhân. Vì vậy trận này so tài, cuối cùng vẫn là nàng gõ ngài một loại thủ đoạn. Lam Thải Trà hỏi, Dương Túc bị thương chuyện, sớm muộn cũng sẽ ở trong tông môn truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, bao gồm La Hồng ở bên trong một ít tông môn tu sĩ, cũng có thể giống như ta suy đoán ra, Dương Túc là bị An Phượng Hoàng gây thương tích. Vì vậy, có thể là An Phượng Hoàng bế quan thất bại sau, cố ý tìm lý do đem Dương Túc đánh bị thương. Dùng cái này tới uy hiếp La Hồng, La Lập, Bạch Mộng Giao cùng ta ở bên trong toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ. Thời Trấn nói tới chỗ này, lắc đầu một cái. Từ nơi này có thể thấy được, An Phượng Hoàng thủ đoạn rất là cay độc. Nàng quản lý tông môn phương pháp, cơ bản cũng là uy hiếp cùng lợi dụng, hơn nữa uy hiếp sáng rõ lệch nhiều hơn chút. Chủ nhân nói uy hiếp, ta có thể hiểu. Nhưng lợi dụng, như thế nào nói? Lam Thải Trà hỏi. Thời Trấn lại nhìn Lam Thải Trà một cái, ngươi là thế nào gia nhập vườn thuốc? Ta hiểu. Lam Thải Trà bị Thời Trấn một chút, trong nháy mắt tỉnh ngộ, chợt gương mặt hơi đỏ lên, lộ ra một tia ngượng ngùng ý. Thời Trấn ôm lấy bà bay, nói, dĩ nhiên, nàng đối Thời Trấn cái này hiểu thuật luyện đan khách khanh trưởng lão, là lợi dụng quá nhiều uy hiếp. Chỉ bất quá Thời Mỗ cũng không tính thật gia nhập ngũ độc giáo, vì vậy đối với nàng rất nhiều bạn không cam kết, cũng không có gì hứng thú mà thôi. Lam Thải Trà nghe đến đó, chợt nhớ tới, An Phượng Hoàng trước đây không lâu còn đối Thời Trấn cam kết, nói Thời Trấn chỉ cần có thể luyện chế ra tụ linh đan, không riêng sẽ cho Thời Trấn một cái không tưởng được chỗ tốt, sẽ còn để cho Thời Trấn hưởng thụ vượt qua tông chủ đỉnh cấp đãi ngộ. Những thứ này, không nghi ngờ chút nào chính là An Phượng Hoàng lấy lợi đi dụ. Nhưng đúng như Thời Trấn nói, chẳng qua là một ít bán không cam kết mà thôi, không cách nào đối Thời Trấn tạo thành chân chính ảnh hưởng. Tổng kết một cái, Thời Trấn nói, chính là từ đối với kháng mật tông mục tiêu, chúng ta tạm thời còn cần liên hiệp An Phượng Hoàng. Hơn nữa, vườn thuốc sáng lập không dễ, như phi cực chẳng đã, ta cũng không tính buông tha cho nó. Tiếp theo, ta mấy tháng sau còn chuẩn bị tham gia Côn Lôn Nằm Yêu đại hội, trong lúc này cần thu thập tài nguyên, bế quan tu luyện, vì vậy không muốn liên lụy đến tông môn nội đấu trong đi. Nói xong những thứ này, Thời Trấn nhìn về phía Lam Thải Trà. Ta bế quan khoảng thời gian này, vườn thuốc vẫn là phải giao phó cho ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, An Phượng Hoàng lui về phía sau sẽ chuyên chú vào những chuyện khác, sẽ không lại tới vườn thuốc gây sự. Nói tới chỗ này, Thời Trấn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trà tỷ, trong mấy tháng này, trọng yếu nhất liền là mau chóng tăng lên vườn thuốc đám người tu vi, vì sau đó có thể bùng nổ chiến đấu làm chuẩn bị. Tốt nhất, trước hạn mưu đồ một cái rút lui lộ tuyến. Liên quan tới chuyện này, Ta ở Lạc Dương Cân Hoàng Ái Như đã từng có thương nghị, ngươi có thể phái người cùng nàng liên lạc.
Là.
Lam Thải Trà không người đáp ứng. Sau đó, Thời Trấn lại phân phó nàng một ít chuyện khác. Đại khái sau nửa canh giờ, Thời Trấn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia buồn ngủ chi sắc. Lam Thải Trà thấy, lập tức đứng dậy cáo lui.
Ừm.
Thời Trấn vốn là đã gật đầu, nhưng khi Lam Thải Trà đi tới cửa thời điểm, Thời Trấn tựa hồ đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, trực tiếp gọi lại Lam Thải Trà. Mà Thời Trấn sau đó một câu nói, không riêng để cho Lam Thải Trà trở nên sửng sốt một chút, thậm chí trên mặt còn mơ hồ hiện ra vẻ sợ hãi. Chương 306, hỏi thăm lão tổ. Chương 306, hỏi thăm lão tổ Trà tỷ, có một việc ta một mực không có cặn kẽ hỏi ngươi. Chỉ thấy được, Thời Trấn thần sắc bình tĩnh, khẩu khí cũng nhàn nhạt, tựa hồ không có gì tâm tình chập chờn. Nhưng lời nói ra, lại giống như lưỡi dao bình thường, sắc bén để cho Lam Thải Trà sắc mặt trắng nhợt. Trong tông môn vị kia Kim Đan kỳ lão tổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước kia ngươi không muốn nói với ta, bây giờ có thể không thể cấp ta nói một chút?
Cái này,
dĩ nhiên là có thể. Lam Thải Trà sắc mặt biến huyễn mấy cái, nhưng rất nhanh đã đi xuống quyết định, cắn răng một cái xoay người lại, lần nữa ngồi ở Thời Trấn trước mặt. Chủ nhân đối ta ân tình thật dày, ta đương nhiên phải đem những gì mình biết chuyện, toàn bộ nói cho chủ nhân. Về phần trước vì sao không có nói, một là chủ nhân chưa lên cấp trúc cơ kỳ, thực lực cùng vị lao tổ này chênh lệch quá lớn, nói cũng vô ích. Tiếp theo, chính là vị lao tổ này quá mức thần bí, ta biết tin tức cũng không nhiều. Nghe được Lam Thải Trà nói như vậy, Thời Trấn gật gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ có thể nói ra. Bởi vì vị này chưa bao giờ lộ diện Kim Đan kỳ lao tổ, đối ta kế hoạch tương lai ảnh hưởng cực lớn, ta nhất định phải nhanh hiểu hắn mới được.
Ta hiểu.
Lam Thải Trà hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói, vị lao tổ này ở trong tông môn vẫn là thần bí nhất tồn tại, hơn nữa An Phượng Hoàng nghiêm nghị khiển trách qua, cấm chỉ tông môn tu sĩ sau lưng thảo luận liên quan tới hắn hết thảy tin tức. Nhưng căn cứ ta tận mắt nhìn thấy, cùng với một ít âm thầm tin đồn, tên này lao tổ nên là ra từ Miêu Cương Ngũ Độc giáo, tuổi cực lớn, họ Ngô, một kẻ Kim Đan kỳ tu sĩ. Ra từ Miêu Cương Ngũ Độc giáo. Thời Trấn nghe, vẻ mặt khẽ động. Lam Thải Trà gật gật đầu, tiếp tục nói, chủ nhân nên biết, An Phượng Hoàng ở 3 năm trước đây bỏ dậy mà ra, ở Dự Nam khác lập một cái chi nhánh. Nàng bỏ dậy nguyên nhân, Cân Gia Cát Quỳnh có rất lớn quan hệ. Nhưng chân chính thúc đẩy nàng rời đi Ngũ Độc giáo nguyên nhân, hay là bởi vì lấy được vị này họ Ngô lão tổ chống đỡ. Nói kỹ càng một chút. Thời Trấn nghe được nơi này, vẻ mặt tùy theo ngưng lại, lúc này mở miệng nói, đem ngươi biết chuyện, cũng nói cho ta biết.
Là.
Lam Thải Trà thêm chút suy tư một chút, lần nữa mở miệng nói, ban đầu, Gia Cát Quỳnh bị chiêu nhập tông môn sau, trong thời gian ngắn ngủi liền triển lộ ra cực kỳ bất phàm thiên phú tu luyện. Toàn bộ tông môn cao tầng cũng nhất trí nhận định, thiên phú tu luyện của nàng vượt qua toàn bộ Ngũ Độc giáo đệ tử, sau này nhất định có thể lên cấp Kim Đan kỳ. Vì vậy, 4 năm trước nàng đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, liền đem trong nàng định thành nhiệm kỳ tiếp theo tông môn đứng đầu. Mà trước đó, trong tông môn có thiên phú nhất, hơn nữa thừa nhận làm nhiệm kỳ tiếp theo tông môn đứng đầu, chính là An Phượng Hoàng. An Phượng Hoàng bực nào tâm cao khí ngạo. Chủ nhân ngài cũng là đích thân biết qua, nàng là không thể nào tiếp nhận loại chuyện như vậy. Vì vậy, An Phượng Hoàng như là phát điên tu luyện, chỉ vì mau sớm đột phá đến Kim Đan kỳ, để nén ra cắt quỳnh một con. Nhưng tu luyện loại chuyện như vậy, chính là dục tốc thì bất đạt. An Phượng Hoàng cưỡng ép đột phá, không riêng không có thành công, ngược lại bị cắn trả, bị trọng thương. Nói tới chỗ này, Lam Thải Trà tựa hồ nghĩ đến một món làm nàng hoang mang chuyện, chần chờ chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Kỳ thực An Phượng Hoàng trước kia cũng không có như vậy quá khích. Có lẽ là bởi vì 30 năm trước vụ tai nạn kia, mới để cho nàng trở nên như vậy cố chấp cố chấp.
30 năm trước?
Ngươi nói là, trong Miêu Cương bí cảnh xuất hiện cấp 5 yêu thú, khắp nơi ăn người lần đó?
Thời Trấn hỏi.
Là. Lam Phượng Hoàng gật gật đầu, nói, lúc ấy, bí cảnh trong xuất hiện một con chưa bao giờ có cấp 5 yêu thú. Nó khắp nơi giày xéo tàn sát, giết hại rất nhiều tông môn đệ tử. Nhờ có An Phượng Hoàng lúc ấy cũng ở đây bí cảnh trong, cuối cùng thủ đoạn hàng phục này yêu. Nhưng nàng cũng bị trọng thương, rời đi bí cảnh sau liền bế quan không ra. Đợi đến nàng tái xuất quan thời điểm, cũng có chút tính tình đại biến. 4 năm trước, Ngũ Độc giáo xác nhận ra các quỳnh vì tông môn thánh nữ sau, An Phượng Hoàng đột phá Kim Đan kỳ thất bại sau, liền lựa chọn rời đi, cũng mang đi mấy chục tên thay vì quan hệ không tệ Ngũ Độc giáo tu sĩ. Trong đó có ta, La Hồng, Dương Túc cùng Bạch Mộng Giao. Lúc ấy trừ Bạch Mộng Giao hay là luyện khí kỳ, mấy người khác đều là trúc cơ kỳ. Thời Trấn nghe đến đó, hỏi, lúc ấy, ngươi vì sao đi theo An Phượng Hoàng rời đi tông môn đâu?
Ai, khi đó hay là trẻ tuổi, nhiệt huyết sông lên đầu.
Bởi vì An Phượng Hoàng thành danh vô cùng sớm, thực lực lại mạnh, mọi thứ cũng tranh cái thứ nhất, ở chúng ta những thứ này người mới đệ tử trong mắt, đơn giản giống như Phượng Hoàng bình thường chói mắt. Vì vậy, trong lòng ta thường đối với nàng âm thầm thuyết phục. Sau đó, nghe nói tông môn chiêu đi vào một cái gọi ra các quỳnh thiên tài, sau đó liền đem toàn bộ tài nguyên cũng nghiêng về cấp nàng, thậm chí còn đem tượng trưng cho tông môn thánh nữ áo bào màu vàng cũng ban cho nàng. Lam Thải Trà thở dài, lắc đầu nói, lúc ấy, bao gồm ta ở bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng âm thầm vì thế can thiệp chuyện bất bình, thay An Phượng Hoàng cảm thấy oan uổng. Nhất là ta, cho là tông môn không có chút nào ân tình, quá mức thế lợi, trong lòng cực kỳ không vui. Đây cũng là vì sao An Phượng Hoàng trốn đi thời điểm, có một nhóm tu sĩ nguyện ý chủ động đi theo nàng rời đi.
Như vậy a?
Thời Trấn nghe vậy sờ một cái cảm, tiếp tục hỏi. Nhiều người như vậy đồng thời trốn đi, tông môn liền không có phản ứng gì sao?
Đương nhiên là có.
Lam Hải Trà nói, lúc ấy giáo chủ liền tự mình đuổi theo, cố gắng cân An Phượng Hoàng giao thiệp, nhất là theo tới tông môn trưởng lão Đoàn Vận Hoa, càng là sẽ đối An Phượng Hoàng ra tay. Nhưng vào thời khắc này, một kẻ che mặt họ Ngô ông lão chợt xuất hiện. Hắn tự xưng là An Phượng Hoàng một vị người cũ,
hơn nữa triển lộ ra kim đan kỳ cấp bậc thực lực, trực tiếp đỡ được Đoàn Vận Hoa. Họ Ngô lão tổ, hắn là lúc này xuất hiện. Thời Chấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái. Là, đây cũng là chúng ta những thứ này đi theo An Phượng Hoàng rời đi tu sĩ, lần đầu tiên thấy người này. Lam Thải Trà gật gật đầu, nói, lúc ấy Đoàn Vận Hoa cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp cân vị này họ Ngô lão tổ triển khai giao thủ. Nhưng mới vừa đánh không có mấy chiêu, liền bị giáo chủ kêu dừng. Giáo chủ lúc ấy nhìn chằm chằm An Phượng Hoàng một cái, sắc mặt dị thường phức tạp. Đến cuối cùng, chỉ nói ra như vậy mấy câu nói. Lam Thải Trà xem Thời Chấn, nói, giáo chủ nói, Đồ Nhi, chuyện phát triển đến bây giờ cũng không phải là ý nguyện của ta. Ngươi mặc dù quyết ý rời đi Ngũ Độc Giáo, nhưng Ngũ Độc Giáo vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cổng, hy vọng ngươi sau này lạc đường biết quay lại, có thể sớm ngày trở lại. Thời Chấn nghe được cái này, vẻ mặt động một cái. Ngũ Độc Giáo giáo chủ, cân An Phượng Hoàng là quan hệ thầy trò. Là, An Phượng Hoàng là giáo chủ đại đệ tử, Gia Cát Quỳnh Thời là nàng bây giờ nhỏ nhất một vị đệ tử. Lam Thải Trà nói. Thời Chấn sờ một cái cằm, suy tư nói, xem ra Ngũ Độc Giáo trước kia thật xảy ra không ít chuyện tình. Cha tỷ, giáo chủ lúc ấy thấy được vị kia họ Ngô lão tổ thời điểm, là cái gì phản ứng? Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là phẫn nộ. Lam Thải Trà nhớ lại một cái, mở miệng nói, nhưng cuối cùng vẻ mặt cũng rất kỳ quái, hình như là bị sảng, hoặc là đau lòng. Tóm lại phân không rõ lắm. Nhưng duy nhất có thể biết chính là, ở họ Ngô lão tổ che chở cho, An Vượng Hoàng thành công ở Dự Châu bắt được một khối thuộc về mình địa bàn, khai sáng cái này Dự Nam Ngũ Độc Giáo chi nhánh. Có thể ở chính nhất phái, Thuần Dương Tông trên địa bàn khai tông lập phái, cũng là thật không dễ dàng. Hơn phân nữa, đoán chừng hay là nhìn ở nơi này vị họ Ngô lão tổ mặt mũi. Thời Chấn như có điều suy nghĩ. Chương 307, ngài cũng thật xấu. Chương 307, ngài cũng thật xấu, đúng là như vậy. Vì vậy, gần như toàn bộ tông môn tu sĩ cũng đối vị lao tổ này mười phần cảm kích. Chẳng qua là, vị lao tổ này tựa hồ một mực tại bế quan, thủy chung chưa từng lộ diện. Cho dù tình cờ xuất hiện, cũng cơ bản đều là cân An Phượng Hoàng cùng nhau hành động. Lam Hải Trà suy nghĩ một chút sau, nói, còn có một chuyện. Đó chính là An Phượng Hoàng tới chỗ này sau, rất nhanh đang ở tu luyện bên trên lấy được đột phá, luyện thành vô cùng hiếm thấy vạn cổ thân thể. Loại này thể chất đặc thù, có thể nói là mỗi một tên cổ phái tu sĩ cao nhất lý tưởng, dĩ nhiên bao gồm ta ở bên trong. Lam Thải Trà nói những lời này thời điểm, mặc dù đối An Phượng Hoàng vẫn không thích, nhưng trong tròng mắt vẫn là lộ ra một tia khâm phục. Vạn cổ thân thể, chính là ban đầu ở trên thuyền, An Phượng Hoàng toàn bộ cánh tay cũng biến thành cổ trùng cái chủng loại kia thể chất. Thời Chấn hồi tưởng lại cái gì, khẽ cau mày. Là, cái này chứng minh thân thể của nàng đã cân cổ trùng đã không còn bất kỳ bài xích tác dụng, có thể luyện hóa thế gian hết thể cổ trùng để bản thân sử dụng. Đây coi như là cổ phái trong tu hành một loại cảnh giới trí cao. Bình thường chỉ có kim đan kỳ lão tổ, thậm chí là nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có thể tu thành, An Phượng Hoàng ở trúc cơ kỳ là có thể làm được, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, làm người ta bội phục. Lam Hải Trà thở dài nói. Thời Chấn nghe được những thứ này, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là trầm ngâm, tựa hồ trả lại nạp, sửa sang lại Lam Hải Trà cung cấp những tin tình báo này. Hồi lâu sau, Thời Chấn nhìn về phía Lam Hải Trà, nói lên một cái nghi vấn. An Phượng Hoàng ở chỗ này thành lập Ngũ Độc Giáo chi nhánh, cũng có 3 năm đi. Chiếu lời ngươi nói, nàng tới chỗ này không lâu về sau, liền tu thành vô cùng hiếm thấy vạn cổ thân thể, nên thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Vì sao cho tới bây giờ, 3 năm qua đi, vẫn dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ? Ta cũng không hiểu. Lam Thải Trà suy nghĩ một chút, hồi đáp, theo lý thuyết, An Phượng Hoàng tư chất tuyệt không kém, dựa theo nàng khắc khổ tu luyện trình độ, nên đã sớm lên cấp kim đan kỳ. Nhưng tu luyện loại chuyện như vậy, thuần dựa vào chăm chỉ, khắc khổ, là không cách nào lấy được đột phá, còn cần cơ duyên. Có lẽ là An Phượng Hoàng cơ duyên chưa tới đi. Ngừng lại một chút, Lam Thải Trà lại tiếp tục nói bổ sung, trên thực tế, kim đan kỳ không hề giống chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy lên cấp. Có thể, 100 cái trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, chỉ có một người mới có thể đi vào cấp kim đan kỳ. Thậm chí một ít tư chất cực tốt, có 7 linh mạch tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng liền cắm ở trúc cơ hậu kỳ, còn kém như vậy bước chạm bóng cuối cùng, không cách nào đột phá. Không nói người khác, thì nói ta bản thân đi. Lam Thải Trà đưa ra một ngón tay, hướng bản thân chỉ, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Ta 6 linh mạch tư chất, tu hành hơn 30 năm, đến trúc cơ sơ kỳ liền dừng bước không tiến thêm. Bây giờ, càng là rơi xuống đến luyện khí kỳ, muốn tu trở về trúc cơ kỳ cũng không biết phải trở tới lúc nào. Cho dù trở lại trúc cơ kỳ, trong lòng ta cũng phi thường rõ ràng, nếu như không có kỳ ngộ, ta có thể cả đời liền dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Lam Thải Trà nhìn về phía Thời Chấn, thở dài một cái, nói như thế, rất nhiều tu sĩ bị thiên tư có hạn, đến cảnh giới nhất định, cơ bản liền lại không thể có thể đi xuống đột phá. Nàng có thể tuổi còn trẻ liền đã có trúc cơ kỳ tu vi, nhưng lui về phía sau một lượng trăm năm, có thể đều không cách nào lấy được bất kỳ đột phá nào, đây cũng là rất thường gặp chuyện. Trừ phi cái gì? Thời Chấn hỏi. Trừ phi người này một mực có thể gặp phải các loại cơ duyên, hoặc là vẫn luôn có hải lượng tài nguyên tu luyện tương trợ, cứng rắn đem tu vi của người này chống đi tới. Nhưng loại tu sĩ này quá là hiếm thấy. Người trước cơ bản cũng là thiên mệnh chi tử, người sau thấp nhất cũng phải là nguyên anh kỳ đại tu sĩ đời sau mới có thể có loại này nghịch thiên đãi ngộ. Lam Thải Trà nói. Như vậy à? Thời Chấn nghe vậy, sờ một cái cằm, không nói thêm gì. Chủ nhân, ta nên nói đều nói xong. Ngài nếu không có những chuyện khác, nô tỳ trước hết cáo lui. Lam Thải Trà thấy Thời Chấn lộ ra vẻ suy tư, hơn nữa không nói thêm gì nữa, lúc này tức thời nói lên cáo lui. Ừm. Thời Chấn gật gật đầu. Lam Hải Trà liền cung cung kính kính đứng dậy, thối lui ra ngoài cửa, đóng cửa lại xoay người đi. Đợi đến Lam Thải Trà cách xa sau, một cái thanh âm không kịp chờ đợi từ Thời Trấn trong tay áo vang lên. "Chủ nhân, ngài cũng thật xấu."
"Ừm."
Thời Trấn nghe vậy, cúi đầu hướng tay áo nhìn, phát hiện một trương tư dung tú mỹ gương mặt đang từ trong đối Thời Trấn cười đều. "Ta xấu ở chỗ nào?" Thời Trấn hỏi. "Hi hi, chủ nhân thế nhưng là từ đầu hư đến đuôi đều bị ta coi thấy." Trần Thiến hì hì cười một tiếng, hóa thành một đạo khí đen từ trong tay áo bay ra, rơi vào Thời Trấn bên người. Nàng tựa hồ mong muốn từ phía sau ôm lấy Thời Trấn, nhưng lại kiêng kỵ Thời Trấn trên người thuần dương chân khí, cuối cùng ra dấu mấy cái, hay là thôi. Nhưng nàng trong miệng lại nói ra như vậy một phen: "Ngài đã sớm biết An Phượng Hoàng bị trọng thương, không phải là đối thủ của ngài. Nhưng lúc đó, hay là toàn trình đóng phim phối hợp, lại là Kim Luân, lại là Phong Túi, đem ta cũng cấp thấy choáng." Trần Thiến cười nói: "Con kia hắc mãng nhìn như lợi hại, trên thực tế chỉ biết khắp nơi cán loạn, liền 1.4 cấp yêu thú nên có thiên phú thần thông cũng không có, hoàn toàn là chỉ có bề ngoài. Lấy thực lực của ngài, trong nháy mắt chém giết nó cũng không phải việc khó, trời xanh ở nơi nào chậm rãi đóng phim, cũng làm ta thấy vội muốn chết." Thời Trấn nghe, cũng không có phản bác Trần Thiến, ngược lại khẩu khí thản nhiên nói: "Thời mộ những thủ đoạn kia, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy ý thi triển. Phải biết, An Phượng Hoàng mặc dù bị thương, nhưng nàng dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Huống chi, sau lưng nàng còn đứng một kẻ kim đan kỳ lão tổ, ta đương nhiên phải cẩn thận phòng bị." "Chủ nhân chính là quá cẩn thận. Cho tới, liền đối ngài một lòng một dạ Lam Thải Trà, cũng không biết ngài thực lực cụ thể." "Ai nếu nói như vậy, ta mới là chủ nhân ngài người thân cận nhất nha." Trần Thiến trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thời Trấn nghe vậy, cười nhưng không nói, ngược lại nhắc tới một chuyện khác: "Ngươi nô gia, nên không chỉ là vì chuyện Tiếu Lâm ta a?" "Dĩ nhiên không phải." Trần Thiến chớp chớp mí mâu, vẻ mặt hơi nghiêm nghị mà hỏi: "Chủ nhân, ngài có phải hay không đối Lam Thải Trà không hài lòng lắm a?" "Ta thấy, ngài cân nàng nói chuyện thời điểm, lại là lắc đầu, lại là thở dài, thậm chí còn châm trước chốc lát, mới vừa hồi phục nàng." Một nửa đi." Thời Trấn suy nghĩ một chút, nói: "Lam Thải Trà bây giờ, coi như là thủ hạ ta nhất có thể dùng, có năng lực nhất một người. Ưu điểm của nàng chính là kiến thức rộng, thực lực mạnh, có thể làm việc, trọng yếu nhất chính là nàng đối ta 10 phần trung thành. Nhưng nàng khuyết điểm cũng rất rõ ràng." Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói: "Nàng làm việc dễ dàng tâm tình hóa, gặp phải chuyện lớn cũng dễ dàng xung động, thậm chí thường cân nhắc không rõ ràng lắm địch ta chân chính thực lực. Tỷ như trước Hỏa Bất Tự, cùng với hôm nay quảng trường chiến đấu, nói dễ nghe một chút, là nàng ghen ác như thủ, trong mắt không cho phép làm bậy. Khó mà nói nghe điểm, không cách nào nhận rõ thực lực sai biệt, cũng chế tác không ra tương ứng phương án chiến đấu, liền tùy tiện chiến đấu, cân chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Nói tới chỗ này, Thời Trấn nhíu mày. "Vườn thuốc có ta trấn giữ, thì cũng thôi đi. Nếu như về sau thật giao cho nàng, để cho ta như thế nào yên tâm? Trừ phi, nàng mấy năm này có thể có chỗ tiến bộ, học được thật cẩn thận." "Chủ nhân, vậy ngài lúc ấy nói chuyện với nàng thời điểm, còn đã từng châm trước chốc lát, mới vừa mở miệng, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì nha?" Trần Thiến tò mò hỏi. Chương 308, trong suốt chỉ kình chương 308, trong suốt chỉ kình lúc ấy nàng hỏi ta, vì sao không cùng An Phượng Hoàng trở mặt, ta cho nàng nói 3 điểm nguyên nhân. Thời Trấn nói, cái này thứ 3 điểm, thật ra là ta cân An Phượng Hoàng còn có lợi dụng lẫn nhau giá trị, vì vậy với nhau còn chưa tới mức trở mặt. Nhưng lợi dụng lẫn nhau một từ, có lẽ sẽ để cho Lam Thải Trà không thoải mái, vì vậy lời đến quẹ miệng, ta liền sửa thành An Phượng Hoàng đối vườn thuốc vẫn còn có chút cống hiến, bây giờ nàng bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Không trách, nghe được câu này thời điểm, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Trần Thiến bừng tỉnh ngộ, gật gật đầu. Chủ nhân, vậy ngài sau đó chuẩn bị làm gì? Lần này, Thời Trấn không do dự, trực tiếp liền lên tiếng. Tựa hồ liên quan tới chuyện này, Thời Trấn cũng sớm đã cặn kẽ cân nhắc qua. Ta mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ không lâu, trong thời gian ngắn mong muốn còn nữa đột phá, là chuyện không thể nào. Vì vậy, ta chuẩn bị đem trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện mấy môn công pháp, tranh thủ thời gian học được. Thời Trấn mở miệng nói, tỉ như Long Tượng Bàn Nhược Công thứ 3 tầng, ta đã mơ hồ cảm giác được đột phá bình cảnh. Môn công pháp này đối thực lực của ta tăng lên phi thường trọng yếu, vì vậy ta sẽ tiêu phần lớn thời giờ đi luyện tập môn công pháp này. Tiếp theo, chính là Cựu Tự Chân Luân Quyết công pháp nhập môn, Lục Tự Chân Luân. Ta đã học xong thứ nhất cái chữ, còn có 5 chữ, ta muốn theo thứ tự học tập, nắm giữ. Thời Trấn cuối cùng nói, còn lại, tỉ như Thiên Trúc Phật Chỉ, cùng với nhiều hơn pháp khí, đan dược, phù lục, trận pháp loại, sẽ phải lui về phía sau xếp hàng. Tóm lại, bây giờ đối ta mà nói, thời gian là trọng yếu nhất. Ta muốn đuổi ở Côn Lôn Nằm Yêu Đại Hội tổ chức trước, làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Nghe được Thời Trấn nói như vậy, Trần Tiến như có điều suy nghĩ. Xem ra, chủ nhân phi thường trọng thị lần này Côn Lôn Hàng Yêu Đại Hội. Cái này sợ rằng không chỉ là bởi vì La Hồng, hay hoặc giả là đại hội kia mấy bình tụ linh đan tưởng thường đi. Tự nhiên cũng phải. Thời Trấn lắc đầu một cái, nói, bởi vì sao, ngươi nên rất rõ ràng. Dựa theo ước định, ta lên cấp trúc cơ kỳ sau, sẽ phải đi tìm Rồng Thanh thực hiện cam kết, giúp nàng khôi phục thương thế, trọng tụ nội đan. Rồng Thanh bây giờ đang ở Côn Lôn Sơn chỗ sâu, mà nơi đó là yêu tộc địa bàn, 10 phần nguy hiểm. Vì vậy, ta tiến về mảnh khu vực này, cần làm hết sức chuẩn bị thêm một chút. Nếu nguy hiểm, sao không phát một phong thư tín, mời Rồng Thanh đi ra tụ họp một chút? Trần Tiến hỏi. Ta nhìn Rồng Thanh cô nương đối chủ nhân cũng khá có thiện cảm dáng vẻ, nàng nếu nhận được tin tức, nhất định sẽ không cự tuyệt. Kỳ thực, ta cũng đã nếm thử liên lạc Rồng Thanh. Nhưng nhân tộc, yêu tộc lẫn nhau không vắng lai, Côn Lôn lại là hiểm tuyệt nơi, không người muốn ý tiến về. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể tiến về tìm tòi. Nói tới chỗ này, Thời Trấn tựa hồ nhìn ra Trần Thiến vẻ lo âu, lúc này Trần An nói, ngươi không cần phải lo lắng, lần hành động này ta tuyệt sẽ không quay tài. Một khi gặp phải nguy hiểm, ta chỉ biết lập tức rút lui ra khỏi, tuyệt sẽ không để cho bản thân đưa vào cảnh hiểm nguy. Chủ nhân nếu nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Trần Tiến nghe, lần nữa khôi phục cợt nhà bộ dáng, đối Thời Trấn cười nói, lần này Côn Lôn hành trình, ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân mạnh nhất hợp tác. Ta bây giờ cũng là thực lực có thể so với trúc cơ kỳ thiên quỷ cảnh cường giả a, chủ nhân có thể đối ta nhiều hơn chút mong đợi. Đây là dĩ nhiên. Đúng, ngươi không phải lên cấp sau, lại lĩnh ngộ mấy cái tân thần thông mà. Cần ta nói kỹ càng một chút đi, để cho ta tìm hiểu một chút. Thời Trấn khẽ mỉm cười, chợt cân Trần Tiến triển khai nói chuyện. Sau đó, Thời Trấn cân Trần Tiến triển khai hữu hảo thẳng thắn trò chuyện, lẫn nhau tăng tiến hiểu. Mà ở vườn thuốc trong mắt người khác, Thời Trấn lúc này thời là đã tiến vào bế quan trạng thái. Một tháng sau, tuyết lớn ngập núi. Nguyên bản còn có chút điển biên khí tức vườn thuốc, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là trong thôn trang trong họ, hay là vườn thuốc trong đám người, tất cả đều có đầu rút cổ ở ấm áp chắc chắn trong căn phòng, trên người bọc thật dày áo đông, trước mặt đốt chậu đồng than lửa. Duy chỉ Thời Trấn chỗ phòng luyện đan, một mảnh thanh tịch, liền chút xíu hỏa tình cũng không thấy được, giá rét gần như cân bên ngoài phòng giống nhau như lúc. Nhưng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn Thời Trấn, vẫn như cũ ăn mặc món đó bình thường áo bào xanh, thân không nửa sợi ruột đông, hoàn toàn không giống qua mùa đông dáng vẻ. Chẳng qua là, ở rét lạnh như thế trong căn phòng, Thời Trấn nhưng cũng không cảm thấy giá rét, ngược lại trên người mơ hồ phát ra cái này cổ nóng bỏng dương khí, khiến Thời Trấn chung quanh hơn một xích phạm vi, cũng hong được ấm áp như xuân. Tựa hồ, lên cấp đến trúc cơ kỳ sau Thời Trấn, theo thực lực tu vi tăng lên, đã hoàn toàn không e ngại viêm hạ, trời đông giá rét. Nhất là Thời Trấn sở tu hành thuần dương công pháp, càng là trời lạnh thời điểm, hiệu quả càng là sáng rõ. Bên ngoài rét đậm tuyết lớn, căn bản không ảnh hưởng tới Thời Trấn chút nào. Hơn nữa, so sánh với rét lạnh như thế khí trời, Thời Trấn để ý hiển nhiên là những chuyện khác. Chủ nhân, vị trí này có thể không? Bên trong gian phòng, một người mặc váy trắng xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, giơ trong tay một cái màu trắng vô ích bình, ở trước người nhẹ nhàng cơ. Thân thể của nàng cân không khí vậy lạnh băng, toàn thân trên dưới không có một chút xíu người sống nên có sinh khí, nếu như không phải nàng sẽ còn hành động, nói chuyện, sợ rằng tất cả mọi người cũng sẽ coi nàng là thành một cái chân nhân lớn nhỏ búp bê. Vị trí có thể, nhưng ngươi muốn xoay người. Thời Trấn nghe được Trần Tiến nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Ta biết ngay, chủ nhân hay là thích cái này. Trần Tiến nghe vậy, lại hì hì cười một tiếng, chợt xoay người, trực tiếp đem cái mông chu lên. Cái mông của nàng mặc dù không có rồng thanh vẻ cao, cũng không có trâu mật mềm đạn, nhưng lại mang theo một loại thiếu nữ riêng có non nớt mỹ cảm. Loại này một loại còn chưa hoàn toàn trổ mã thành hình nhu nhược cảm giác, đối với một ít có đặc thù ham mê người mà nói, đơn giản chính là vô thượng mông đẹp. Thời Trấn nói chuyện với Trần Tiến thời điểm, vốn là không có cái ý này, nhưng nhìn thấy Trần Tiến đối với mình bên cái mông, vẫn không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Trần Tiến, ngươi đừng quấy rối, thật tốt đứng bước vàng, thành thành thật thật phối hợp ta. Hì hì, bất kể chủ nhân muốn ta làm gì, ta cũng sẽ thật tốt phối hợp. Trần Tiến hì hì cười một tiếng, chợt khéo léo đứng bước vàng thân thể, cầm trong tay màu trắng bình sứ đặt ở nơi lòng bàn tay, giơ ngang lên. Mà giờ khắc này, từ Thời Trấn góc nhìn, chỉ có thể nhìn thấy Trần Tiến hơi lộ ra mảnh khảnh bóng lưng, là không cách nào thấy được trong bàn tay nàng bình sứ. Bất quá, Thời Trấn tựa hồ muốn chính là cái hiệu quả này. Chỉ thấy Trần Tiến chuẩn bị thỏa đáng sau, Thời Trấn liền quát tay, đem tay phải năm ngón tay xa xa nhắm ngay Trần Tiến bóng lưng. Sau đó, Thời Trấn ngón trỏ phải hơi bắn ra, động tác gần như hơi không cảm nhận được. Nhưng một đạo suy suy vang dội tiếng xé gió, nhưng ở trong căn phòng chợt vang lên. Ngay sau đó, cũng không thấy có bất kỳ linh mang xuất hiện, chỉ trong không khí có một đạo cột nước bình thường trong suốt sóng gợn, ở Thời Trấn trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Tiến nâng tại trong lòng bàn tay màu trắng bình sứ, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào kịch liệt run lên, trực tiếp nổ tung. Phanh! Mà ở bình sứ nổ tung đồng thời, Thời Trấn tay phải năm ngón tay liên đạn, liên tiếp thả mấy đạo trong suốt chỉ kình. Bịch bịch. Những thứ này chỉ kình, trực tiếp mệnh trung còn đang khắp nơi bay tán loạn bình sứ mảnh vụn, trực tiếp đem đánh thành bột. Nhưng vẫn có hai đạo chỉ kình, không có mệnh trung mục tiêu, mà là đánh trúng phòng luyện đan bất tường, nhất thời đánh ra hai đạo đầu ngón tay lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng, lại là trực tiếp đánh xuyên phòng luyện đan bằng gỗ bất tường. Thấy cảnh này, Thời Trấn đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tựa hồ mới vừa rồi công kích mặc dù cơ bản đạt thành mục tiêu, lại vẫn khiến Thời Trấn có chút không hài lòng lắm. Chương 309, Thiên Hạ Chí Nhu Rong Rổi Thiên Hạ Cực Kỳ Kiên. Chương 309, Thiên Hạ Chí Nhu Rong Rổi Thiên Hạ Cực Kỳ Kiên. Nguyên Dương Đại Lục chính thống Phật môn đã suy sụp vạn năm lâu. Cái này Thiên Trúc Phật chỉ vốn là Phật môn một môn cực phẩm võ học, bây giờ không ngờ rơi vào mật tông trong tay, thành bọn họ làm chảnh cho hổ, khắp nơi hại người dựa vào, thật là khiến người thương tiếc. Thời Trấn đem tay phải từ từ buông xuống, mở miệng nói, ta bây giờ tu luyện môn võ học này sau, càng là luyện tập, càng phát ra hiện môn công pháp này chỗ huyền diệu. Liên ví như cái này chỉ kình, liền đại hữu văn chương. Trên đời này bá đạo chỉ kình đến công suệ, phần lớn đều là thẳng tam tắc, lấy uy lực cùng tốc độ thủ thắng. Duy chỉ Thiên Trúc Phật chỉ, Niêm Hoa chỉ những thứ này số ít chỉ pháp, lấy êm ái, kỹ xảo thủ thắng. Chủ nhân hiểu thật nhiều, ta tốt bội phục ngài nha. Trần Tiến ngồi chồm hổm ở Thời Trấn trước mặt, nâng đầu ngẩng đầu nhìn Thời Trấn, một đôi tròng mắt to vụt sáng, tràn đầy vẻ khâm phục. Nàng này tấm bộ dáng kéo léo, phản phất như là Thời Trấn trung thành nhất, nghe lời nhất học sinh. Thời Trấn thấy Trần Tiến học giỏi như vậy, cũng không nhịn được nói thêm vài câu. Cái này Thiên Trúc Phật chỉ đơn giản mà nói, phân có 3 tầng cảnh giới. Thứ 1 tầng, chỉ kình như có như không, kình lực chợt trái chợt phải, khó có thể nắm lấy, lơ lửng không cố định. Thứ 2 tầng, chỉ kình vô ảnh vô hình, khúc chết tùy ý. Thứ 3 tầng, chỉ kình tùy tâm mà phát, không có không nên. Trần Tiến nghe, tò mò hỏi, chủ nhân kia bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì? Đại khái là mới vừa tiến vào thứ 2 tầng. Thời Trần đáp, thứ hai tầng dấu hiệu chính là chỉ tình hoàn toàn ẩn hình, có thể quay về khúc quanh. Ta khoảng cách hoàn toàn ẩn hình, còn có một chút khoảng cách, nhưng đã cố ý để cho chỉ kình vòng qua thân thể của ngươi, trực tiếp đánh trúng ngươi trong lòng bàn tay bình sứ. Thì ra là như vậy. Trần Tiến trợn to hai mắt, lại hỏi, kia thứ ba tầng, tùy tâm mà phát, không có không nên, lại là thế nào một cái tình cảnh đâu? Thiên trúc Phật chỉ môn võ học này, càng đi về phía sau càng phức tạp, thậm chí bộ phận giai đoạn ta cũng không phân biệt được rốt cuộc là Phật kinh hay là võ học. Bất quá, ta có thể dùng đơn giản dễ hiểu phương thức giải thích cho ngươi nghe. Thời Trấn giơ lên tay trái của mình, giải thích nói, tỉ như, ta chợt manh phát một cái ý nghĩ, muốn dùng cái tay này đánh nát bên kia một cái đá, như vậy ở ta manh phát cái ý niệm này thời điểm, cái đó đá nên liền đã nát. A. Trần Tiến giật mình há hốc miệng ra, tựa hồ khó có thể tin. Thời Trấn lại tiếp tục mở miệng. Tỉ như bên kia bàn bên trên một trang giấy, ta mong muốn đưa nó lấy tới, như vậy làm ta có cái ý niệm này thời điểm, tờ giấy này nên liền đã bay tới, dừng ở trước mặt của ta. Trần Tiến nghe đến đó, càng thêm rung động. Chậm. Chủ nhân ý là, cái này Thiên Trúc Phật chỉ tác dụng, không chỉ ở với đối địch tác chiến, càng là ở nhưng mạnh nhưng yếu, thao túng bản vận. Đối. Thời Trấn gật đầu nói, căn cứ võ học bí tịch đi lại, tu luyện đến cảnh giới tối cao thời điểm, đã có thể lấy trạm yêu trừ ma, đá vụn như tê, cũng có thể đốt đèn đọc sách, mặc quần áo ăn cơm. Như vậy, mới xem như tùy tâm sử dụng, không có không nên. Chủ nhân, đương ta có thể hiểu được, điểm này đèn đọc sách, mặc quần áo ăn cơm là chuyện gì xảy ra? Trần Tiến Hiếu kỳ nói, cái này đơn giản. Thời Trấn liếc mắt nhìn hai phía, sau đó cúi đầu thấy được tay trái mình tay áo bảo. Lúc này, Thời Trấn nâng tay phải lên, lảo đảo cách hơn một xích khoảng cách xa, đối với mình tay trái nhẹ nhàng bung lên. Tay áo cứ như vậy bị một cổ vô hình kinh lực trực tiếp lột đi lên. Sau đó, Thời Trấn lại hướng ngược lại phương hướng, nhẹ nhàng kéo một cái. Tay áo liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Thấy cảnh này, Trần Tiến một đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ có chút ý tưởng khác. Nhưng nàng không nói thêm gì, mà là lần nữa ném ra một cái nghi vấn. Chủ nhân, nếu chỉ là như thế, chỉ dựa vào thần thức cùng linh lực cũng có thể làm được như vậy nha. Ta liền thường xuyên gặp được, ngươi không muốn để cho một ít người quỳ lạy vậy, liền sẽ dùng thần thức thao túng linh lực, cưỡng ép đưa bọn họ bày dơ lên. Như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tu luyện môn võ học này, bọn nó nguyên lý bất đồng. Thời Trấn mở miệng nói, dùng thần thức thao túng linh lực, về bản chất sử dụng chính là pháp lực, mà Thiên Trúc Phật chỉ bên trên ghi lại, thời là cao minh vận kình kỹ xảo, đây là võ học phạm chủ. Vậy dạng này từ vậy, loại này vận kình kỹ xảo võ học, có phải hay không cần vận dụng thuần dương chân khí? Trần Thiến hỏi tới, nhìn nhu cầu, nếu như muốn chém giết cường đại yêu thú vậy, cần vận dụng thuần dương chân khí. Bình thời, phải không cần. Thời Trấn giải thích nói. Trần Thiến chợt hì hì cười một tiếng, đứng dậy, đưa ra hai tay. Chủ nhân, kia không phải mang ý nghĩa, ngươi có thể dùng loại này chỉ kình tới bén quần áo của ta. Nếu không ngươi thử một lần, có thể hay không đem ta cái này váy cởi ra? Ừm. Ta cởi ra ngươi váy làm gì? Hơn nữa, ngươi váy cũng không phải là bản thân biến hóa ra tới sao? Thời Trấn nghe vậy sửng sốt một chút. Chủ nhân thật là không có tình thú. Chính là bởi vì ta là quỷ mị thân thể, chủ nhân cho dù lỡ tay, cũng không cần lo lắng thương tổn được ta. Hơn nữa, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một khi ngày sau ngươi cần một ít nữ tu sĩ đối chiến thời điểm, khoát tay liền hiểu váy của nàng, nàng còn thế nào đánh với ngươi? Vậy còn không được bụng mặt chạy chối chết. Ngươi khoan hãy nói, thật có một chút ai đạo lý. Thời Trấn nghe, liếc Trần Tiến một cái, vậy ngươi muốn cho ta hiểu ai bấy? Nhất định là An Vương Hoàng. Đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Còn có cái đó ngũ độc giáo cái đó Đoàn Vân Hoa, cái này lao bà trong đôi mắt cũng mang lưới câu, nhìn một cái chính là chưa thỏa ham muốn. Trần Tiến miệng há ra, thật đúng là nói ra hai người tên. Người ta Đoàn Vận Hoa là Kim Đan lão tổ, ngươi muốn hại chết ta nha. Thời Trấn tức giận trợn nhìn Trần Tiến một cái, trực tiếp lắc đầu. Cái này Phật môn công pháp, ta nếu muốn tu luyện nó, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Sao có thể chuyên môn dùng để luyện tập thoát cô gái quần áo? Chuyện này nếu là chuyện đi, ta sau này cũng sẽ không tất đang tu luyện giới hỗn. Dứt khoát đào hố, trực tiếp đem mình cho tôi. Cắt, chủ nhân thật là. Thời khắc mấu chốt, ngươi liền đang trải qua đi lên, thật không thú vị. Trần Tiến thấy Thời Trấn không muốn, nhất thời chu miệng, hiểu xìu xìu chuyển hướng chân, ngồi ở Thời Trấn trước mặt, không có chút nào cô gái yêu nhã. Đối với lần này, Thời Trấn cũng không cho là ngang ngược, ngược lại mở miệng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi mới vừa rồi nói, đối ta bao nhiêu cũng có giận dắt. Võ học chi đạo, chưa chắc nhất định phải truy cứu mạnh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, có lúc đù, yếu, chậm, cũng là một loại học vấn. Chủ nhân, lời ấy rất hay. Ta cũng cho là nhanh chậm có thứ tự, mạnh yếu phối hợp, mới là tốt nhất. Trần Tiến vốn là hiểu xìu xìu, nghe được Thời Trấn nói như vậy, chợt lại hưng phấn, đơn thuần một mực khoe tài, luôn là hung mãnh, là phi thường dễ dàng bị thương. Vì vậy ở vận động trước, nhất định phải đem công tác chuẩn bị làm xong. Thời Trấn gật gật đầu, cương nhu tịch tệ, mới là võ học cảnh giới chi cao. Đạo kinh có câu, thiên hạ cực kỳ nhu, rong rổi thiên hạ cực kỳ tiên. Đúng nha. Như cái gì chín cạn một sâu, ba nhanh hai chậm, bên trong học vấn cũng lớn đâu. Ta nghe nói. Trong lúc nhất thời, Trần Tiến cân Thời Trấn vui mừng phấn khởi thảo luận đứng lên, trọn vẹn trò chuyện nửa canh giờ. Chương 310, thử diễn thần thông chương 310, thử diễn thần thông một tháng sau. Tuyết lớn bao trùm cả tòa sơn mạch, khắp nơi đều là nguyên phi sắc giống, bao phủ trong làn áo bạc. U lam u ám bầu trời, càng nổi bật lên cả tòa Phục Nưu sơn mạch đặc biệt lạnh lùng. Mà ở một mảnh nhỏ vô nhân tích cây khô trong rừng rậm, một đạo thân ảnh màu xanh đi xuyên trong lúc, nhanh chóng giống như bay diều hâu bình thường. Chợt, thân ảnh màu xanh ngừng thân hình, đứng ở một viên cao ba trượng trước đại thụ, hướng này quan sát thêm vài lần, chợt nhẹ nhõm quát tay, hướng này đánh ra một trường. Đông. Một tiếng vang nhỏ, cả gốc cây khẽ run lên, chợt liền không có động tĩnh. Nhưng theo sau đó, một trận gió rét đánh tới, cả gốc cây vậy mà giống như sụp đổ đống đất bình thường, phần phật hóa thành trên trăm cái khối gỗ, xen lẫn gió tuyết cùng nhau đập xuống. Những thứ này khối gỗ hoặc lớn hoặc nhỏ, mà mỗi một khối khối gỗ, rõ ràng đều là theo vòng tuổi hoa văn nứt ra. Liên phảng phất có một con xảo thủ, vô hình trung đưa chúng nó rối rít chia rẽ bình thường. Trong đó, mười mấy cái khối gỗ ngã xuống thời điểm, rõ ràng là hướng áo bào xanh người bay tới. Những thứ này khối gỗ no bụng ngâm trên nước, hoặc mấy chục cân, hoặc mấy trăm cân, nặng như núi đá, nếu là người bình thường bị đập chúng, nhất định tại chỗ bỏ mạng. Nhưng áo bào xanh người lại không có chút nào vẻ bối rối, ngược lại là ngẩng đầu lên, đem hai tay đưa ra, giống như khệ đàn bình thường mười ngón tay liên động. Xuy xuy xuy. Chỉ thấy được, nguyên bản hướng về áo bào xanh người những thứ kia khối gỗ, nương theo lấy những thứ này xuy xuy tiếng xé gió, vậy mà toàn bộ thoáng một cái, thay đổi hạ lạc quy tích. Ùng ùng. Theo một trận ầm vang, toàn bộ khối gỗ toàn bộ rơi xuống đất, bọn nó lấy áo bào xanh nhân hòa gốc cây làm tâm điểm, ở bốn phía rải rắc thành một cái hình tròn. Làm người ta ngạc nhiên chính là, vậy mà không có một cái khối gỗ đập trúng áo bào xanh người. Áo bào xanh người đảo mắt chung quanh, hơi thêm suy tư sau, từ từ đem tay phải giơ lên, ở trước ngực bấm một cái bảo ấn chú bỡ. Đợi thủ ấn khắp định sau, áo bào xanh mặt người sắc nghiêm nghị, lộ ra trang nghiêm pháp tướng, từ trong miệng từ từ nổ ra một chữ tới. Mà, lời vừa nói ra, đất bằng phẳng tiếng nổ. Phương viên ba trượng phạm vi, giống như lôi đỉnh kích động, một cỗ không hiểu mà hùng mạnh thần bí uy áp, phản phất dị thế giới giáng lâm bình thường, đột nhiên bao phủ nơi đây. Ở loại này làm người ta chiến sợ uy áp đánh vào hạ, rải rác ở áo bào xanh người bốn phía khối gỗ, rối rít bị vô hình đánh vào, trong nháy mắt nghiền ép ở trong bùn đất. Thậm chí một ít phẩm chất lơi lỏng khối gỗ, càng là tại chỗ phù một tiếng, bị nghiền thành mảnh vụn. Quỷ dị như vậy khủng bố vi năng, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng áo bào xanh người mắt thấy cảnh này sau, vậy mà khẽ to mày, tựa hồ đối với trước mắt cảnh tượng này, không hề rất hài lòng dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, áo bào xanh người liền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang rời đi nơi đây, đi trước ngoài mấy trăm trượng một chỗ lòng chảo. Chỗ này lòng chảo bởi vì mùa đông khắc nghiệt, đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn dư lại đáy vực cứng rắn hàn băng, cùng với khô khốc thấy đáy bãi sông. Áo bào xanh người tới chỗ này, hướng bốn phía nhìn lướt qua sau, liền trực tiếp hướng bãi sông trong một tảng đá xanh lớn đi tới. Khối này đá xanh cao hơn nửa người, lạnh băng cứng rắn, mặt trên còn có chưa từng hòa tan tuyết động hàn băng, xem ra tê tê ỉ lại, không có chút nào mượt mà. Áo bào xanh người đi tới nó bên cạnh, trực tiếp là cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên liền hướng nó một chảo mà đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, áo bào xanh người tay phải, vậy mà như bắt đầu hũ bình thường, toàn bộ tay cũng sâu sắc lâm vào đá xanh trong. Sau một khắc, cái tay này không có chút nào bất kỳ dừng lại gì ý, trực tiếp một thanh rút ra. Chỉ thấy được, bị cái tay này đánh trúng địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lom xuống huyệt động, mà huyệt động cửa vào bốn phía, toàn bộ đều là từng khúc lũ lũ vỡ toang ra nổ tung đá văn. Nhưng đối với cái này thạch động, áo bào xanh người tựa hồ không có bất kỳ hứng thú, ngược lại là một cái cúi đầu, hướng nơi lòng bàn tay nhìn. Chỉ thấy được, trong lòng bàn tay rõ ràng là một thanh đá vụn mảnh. Nhìn thế nào đều là bình thường, bình bình đá mà thôi. Nhưng áo bào xanh người lại có vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt ngưng mắt nhìn những thứ này đá vụn, phản phất đang chuẩn bị cái gì vậy. Bất quá rất nhanh, áo bào xanh người liền hít sâu một hơi, bắt đầu hành động. Chỉ thấy được, hắn đem trọn chỉ tay phải, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, bắt đầu không ngừng nắm chặt. Quất két kít. Theo lòng bàn tay không gian không ngừng buộc chặt, nguyên bản nơi lòng bàn tay đá vụn mảnh, bắt đầu rối rít ma sát, đè ép, vỡ vụn, thậm chí phát ra rợn người bén nhọn thanh âm. Nhưng áo bào xanh người lại đối không có chút nào nghe vậy, vẫn là kéo dài phát lực, không ngừng nắm chặt. Rốt cuộc, ở khủng bố cự lực nghiền ép hạ, những thứ kia đá vụn lẫn nhau mài đè ép, vậy mà từ từ hóa thành một đá, từ thời chấn ngón tay trong khe hở chảy xuôi mà ra. Đại khái mười mấy cái hô hấp sau, thời chấn toàn bộ tay phải đã hoàn toàn nắm chặt, gần như không có bất kỳ khe hở. Mà nguyên bản giữ tại nơi lòng bàn tay đá vụn mảnh, cũng gần như toàn bộ hóa thành hạt cát bình thường của đá, rơi xuống nước trên mặt đất sau, rất nhanh lại bị từng cổ một du đãng ở trong sơn cốc gió rét thổi tan. Ở từng trận dương cắt tôn lên hạ, áo bào xanh người rốt cuộc khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ dựa vào mượn nắm quyền lực, liền đem cứng rắn đá mài thành phấn, hành động này nhìn như đơn giản, kỳ thực thật khó. Áo bào xanh người mỉm cười mở miệng nói, nó mang ý nghĩa tầm thường cấp 3, thậm chí là cấp 4 yêu thú, một khi bị ta sau khi nắm được, sẽ rất khó toàn thân trở lui. Chỉ bằng vào cái này hai tay, ta liền có thể phân kim gãy ngọc, tay xé gấu hổ. Tựa hồ là nghe được áo bào xanh người thanh âm, một cái thanh âm khác cũng theo vang lên. Nhưng thanh âm nguồn gốc chỗ, lại là đến từ áo bào xanh người tay phải trong tay áo. Chỉ thấy trong tay áo, hiện ra một trương thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, nàng gò đầu nhìn một chút bên ngoài khí trời, liền rồi lập tức rụt trở về. Cùng lúc đó, một câu không thiếu oán trách ý lời nói âm thanh, cũng theo đó vang lên. Chủ nhân, ngài hoa thời gian 3 tháng, ngấu nghiến, nấm lông uống máu ăn sạch kia nửa con độc dao, lại mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm khắc khổ tu hành, khó khăn lắm mới luyện thành lòng tượng bản nhược công thứ 3 tầng. Ta nguyên tưởng rằng ngươi muốn tới nơi này triển hiện quảng đại thần thông, ai biết. Nói tới chỗ này, thiếu nữ này giọng điệu trầm lặng nói. Ai biết, ngài không phải đốn cây, chính là bốc đá, cái này xem ra không có chút nào lợi hại. Ngươi đây liền không hiểu được. Áo bào xanh người nghe, lắc đầu một cái, mở miệng nói, cây kia, là ta dùng một đạo xảo kình, trực tiếp đánh gãy cây này nội bộ đường vân. Đây là một loại sụp đổ tan cảnh thượng thừa công phu, có thể đem tổn thương trực tiếp tác dụng với địch nhân nội bộ. Là ta nghiên tập tiên trúc Phật chỉ cùng long tượng bàn nhược công sau, mới lĩnh ngộ thủ đoạn mới. còn có cái đó bóp đá thành phấn thủ đoạn, xem ra bình không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, chỉ có cực mạnh lực lượng mới có thể làm đến. Bởi vì lực lượng hơi yếu một ít, nặn ra tới thì không phải là bột đá, mà là cát sỏi vậy mạnh vụn. Hai người này nhìn như sắp xỉ, kỳ thực khác biệt trời vực. Hi hi, chủ nhân nói những thứ này quá mơ hồ, ta cũng không hiểu nổi. Bất quá, ngài mới vừa rồi vận dụng cửu tự chân ngôn chú đi. Một cái kêu mà chữ thật đúng là để thần tỉnh não. Cảm giác cân ban đầu hỏa vân thượng nhân so sánh, cũng chênh lệch không xa. Thiếu nữ hi hi cười một tiếng, tựa hồ đối với lục tự chân ngôn chú uy năng, rất là tán thưởng.